một cái lệnh bài. Trưởng lão, liền muốn thu mua ta. Lâm Tiếu Sỉ cười một tiếng. Một cái trưởng lão lệnh bài. Tề Thanh Phong thở dài một hơi, ngươi có biết hay không cái này lệnh bài đại diện cho cái gì? Chẳng lẽ không là một cái hư chức? Lâm Tiếu cười khẽ. Tề Thanh Phong ngẩn ngơ, có chút lúng ta lúng túng cầm lấy chén trà, mạnh mẽ hướng về miệng mình bên trong chút một trận, là hư chức không giả, nhưng điều này cũng đại biểu thuật luyện sư công hội quyền lực. Ngươi cầm trong tay cái này lệnh bài, có thể ở trên đại lục bất kỳ một nhà thuật luyện sư công hội, điều động thuật luyện sư công hội ở trong tất cả tài nguyên. Không có cơm chưa miễn phí chứ? Lâm Tiếu như cũ không cảm kích. Tiểu tử này thế nào khôn khéo cùng cái hầu nhi tựa như. Tề Thanh Phong có chút buồn bực lầm bầm, bọn họ muốn không gian trận pháp trận văn, kể cả cái kia hóa độc đan phương pháp luyện đan. Muốn hai món đồ này, nay một tấm lệnh bài, sợ là rất xa không đủ đi. Lâm Tiếu thưởng thức lệnh bài trong tay, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Người còn muốn cái gì? Tề Thanh Phong thổi dâu mép trừng mắt hỏi, hai thứ đồ này đối với tiểu tử ngươi tới nói không có cái gì chứ. Ta đồ đệ bảo bối kia Liễu Tịch, đều nắm giữ không gian trận văn, cùng cái kia phương pháp luyện đan. Đây là hai việc khác nhau, hiện tại Liễu Tịch là ta người. Lâm Tiếu rầm rì nói rằng, ta tin được Liễu Tịch, vì lẽ đó ta có thể cho Liễu Tịch những thứ này. Tề Thanh Phong hơi ngẩn ra, cái kia Lâm Huyền Thiên cái kia lão bất tử một cái tâm tính. Nói đi, ngươi còn có điều kiện gì? Thứ nhất, ta có thể gia nhập thuật luyện sư công hội, trở thành thuật luyện sư công hội trưởng lão, nhưng thuật luyện sư công hội không được can thiệp chuyện của ta, phải cho ta sung túc tự do. Thứ hai, ta muốn thuần nguyên, chí ít cho ta 100 vạn cân thuần nguyên, hoặc là ngang nhau giá trị dị chủng nguyên. Thứ ba, cho ta người, ta muốn 50 tên cấp 3 trở lên thuật luyện sư, do một vị cấp 6 thuật luyện sư mang đội. Còn lại, nếu là thuật luyện sư công hội có phiền phức gì, hoặc là cần muốn hy kỳ cổ quái gì phương pháp luyện đan, trận văn, hoặc là bùa chú bảo khí, ta cũng có thể hỗ trợ quyết định. Lâm Tiếu duỗi ra ba ngón tay, mặt khác, Tề Thanh Phong đại sư, Tề Gia Gia, không biết ngươi có nghe hay không qua sao đan pháp đây. Nghe Lâm Tiếu mở ra những cái đó kiện, Tề Thanh Phong hơi sững sờ chốc lát, cho tới cái kia sao đan pháp câu chuyện, càng làm cho Tề Thanh Phong cảm thấy một trận mờ mịt. Ta nói Lâm Tiếu, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy thuật luyện sư công hội sẽ đáp ứng những chuyện này sao? Tề Thanh Phong ngơ ngác nói rằng, vì lẽ đó ta quản bọn họ đi chết. Lâm Tiếu nhún vai một cái, nếu là ta sợ có người tìm đến ta phiền phức, ta còn có thể đem bản lĩnh hiển lộ ra. Tề Thanh Phong cười khổ một tiếng. Lâm Tiếu bản lĩnh hắn là lĩnh giáo qua, hắn cũng chỉ là quan sát Lâm Tiếu luyện khí sau khi, liền đánh vỡ cấp 4 cùng cấp 5 trong lúc đó bích trướng, hồn lực thành công đột phá đến cấp 5. Được rồi, bất quá nếu là không tiếp này tấm bảng, thuật luyện sư công hội bên kia cũng sẽ phái người lại đây. Tề Thanh Phong nghiêm túc nói. Vậy thì chờ bọn hắn đến rồi nói sau đi. Lâm Tiếu không để ý chút nào, đúng rồi, Tề Gia Gia ta chỗ này có một môn luyện đan phương pháp, cho ngài tham khảo một hồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay có thêm một đạo ngọc phù. Sao đan pháp? Tề Thanh Phong tiếp nhận ngọc phù, dùng hồn lực nhìn quét một chút sau khi, thoáng ngẩn ra. Đây là cái gì luyện đan pháp? Một loại rất tốt luyện đan phương pháp, bất kể là tốc độ vẫn là chất lượng, nếu so với truyền thống luyện đan phương pháp tốt hơn vô số lần. Lâm Tiếu cười cợt, nếu là Tề Gia Gia ngươi không bế quan, có lẽ hiện tại đã là cấp 6 thuật luyện sư. Ê! A! Tề Thanh Phong lần thứ hai ngẩn ngơ. Tề Gia Gia ngươi quan sát ta luyện chế một món bảo khí, liền tự nhiên hiểu ra. Khoảng thời gian này, ta lại là khắc lục trận văn, lại là luyện chế đan dược, nếu là Tề Gia Gia ngươi vẫn ở bên cạnh ta, này lại phải nhận được bao nhiêu chỗ tốt đây. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, Tề Thanh Phong ruột đều muốn hối thanh. Hắn thế nào liền đã quên cái này gốc dạ đây? Nhìn Liêu Tịch đi. Hồn lực vừa đột phá cấp 2, ở Lâm Tiếu bên người thời gian một tháng, liền trở thành cấp 3 thuật luyện sư. Chính mình nhọc nhằn khổ sở bế quan một tháng, cũng mới đột phá cấp 1 đi. Tuy nói cấp 2 đến cấp 3 độ khó, kém xa tít tắp cấp 4 đến cấp 5 độ khó. Thế nhưng đừng quên, Liêu Tịch lấy cấp 2 sơ kỳ trình độ, đột phá đến cấp 3. Mà hắn Tề Thanh Phong, nhưng là lấy cấp 4 đỉnh phong đến cấp 5 sơ kỳ. Hơn nữa hiện tại Tề Thanh Phong, cũng chỉ là hồn lực đột phá mà thôi. Để hắn luyện chế cấp 5 bảo khí, hoặc là cấp 5 đan dược cái gì, hắn vẫn đúng là không làm được. Nhưng nhìn Liễu Tịch đi, tiểu tử này luyện chế cấp 3 đan dược thật giống như giang đậu tử như thế đơn giản. Phạm Hư Thiên các bên trong bán ra những không thùng đó đan, lấy Tề Thanh Phong nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, những đan dược này, hết thảy đều là xuất từ Liễu Tịch tay. Chỉ bằng thủ pháp luyện đan, Liễu Tịch đã vượt qua Tề Thanh Phong. Tề Thanh Phong hận không thể phiến chính mình một bạt tai. Ẩm. Bất quá ngay ở Tề Thanh Phong hối hận thời điểm, Lâm Tiếu cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Tiếu, ngươi tên tiểu hôn đàn này, cho cha ngươi uống đến tột cùng là rượu gì? Tại sao cha ngươi trên người ta chân nguyên bị niêm phong lại rồi? Lâm Dận vô cùng lo lắng từ ngoài cửa vọt vào, hắn chỉ là đối với Tề Thanh Phong lên tiếng chào hỏi sau khi, liền trừng mắt một đôi mắt, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lâm Thiếu. Lúc này Lâm Dận, trên người hồng dường như đun sôi tôm lớn giống như vậy, thế nhưng tóc của hắn cùng trồng râu, nhưng là phát sinh một trận không bình thường màu xanh. Cha! Cái kia Thiên Thanh Thần Ỉu, ngươi uống bao nhiêu? Lâm Thiếu nhìn Lâm Dận dáng dấp, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta không phải đã thông báo ngươi sao, rượu kia một ngày chỉ có thể cùng một chén. Thiên Thanh Thần Tiểu nhưỡng tốt sau khi, Lâm Tiếu cái thứ nhất tự nhiên là lấy ra hiếu kính cha mẹ của mình. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay Lâm Dận, không biết xảy ra chuyện gì, liên tục uống không biết bao nhiêu chén, mới tạo thành hiện tại dáng vẻ ấy. Ta không phải nhìn Tề Lao đến rồi, muốn lấy ra bồi Tề Lao uống một chén sao. Lâm Dận ngớ ngẩn, kết quả không có quản được miệng, uống nhiều hai chén. Lâm Dận cũng có chút xấu hổ. Hai chén. Lâm Tiếu trợn mắt. Ê! Hai bình, không đúng, là hai hũ. Lâm Dận vẻ mặt đau khổ. Cha, nếu đều uống vào bụng, ngài đi bế quan một tháng, đem trên người linh khí đều tiêu hóa là không sao. Lâm Tiếu che mắt. Cũng còn tốt Lâm Dận đã từng chính là đạo đài cảnh cảnh giới thứ ba thần phủ cảnh cường giả, trong cơ thể có một tòa tản tạ thần phủ trấn áp, bằng không. Hai hũ thiên thanh thần ỉu, không phải bị no đến mức bạo thể mà chết không thể. Lâm Dận có chút xấu hổ. Hắn bản không phải rượu ngon người, thế nhưng này thiên thanh thần ỉu đối với hắn dụ. Hoặc thực sự quá to lớn. Một ngày một chén. Mấy ngày này Lâm Dận mong đợi nhất chính là ngày thứ hai đến. Thế nhưng ngày hôm nay ở rót rượu thời điểm, nhưng là không kìm lòng được uống một hớp, sau đó chính là chiếc thứ hai, tiếp theo liền bất chi bất giác uống hai hũ. Tề Thanh Phong ra mặt cũng là mạnh mẽ giật giật, bất quá khi hắn nghe thấy được Lâm Dận trên người hương tiểu khí sau, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không ai có thể chịu nổi rượu như vậy hương dụ. Hoặc chương 144, điều kiện. Chịu đến muôn người chú ý vũ phủ thi đấu đúng hẹn bắt đầu. Sớm ở một tháng trước, Đại Hạ Vũ Phủ liền bắt đầu chuẩn bị lần này thi đấu. Mười tòa dài rộng cái trăm trượng võ đài, đứng vững ở Huyền Hoàng Sơn bên dưới. Thời khắc này, Huyền Hoàng Sơn bên dưới, biển người. Vũ Phủ hàng năm thi đấu, đều hấp dẫn khắp nơi chú ý, bất kể là Đại Hạ bình dân, vẫn là chu vi cái khác quốc gia cùng thế lực, đều là mật thiết quan tâm. Dù sao Đại Hạ, được xưng bốn đại vương triều bên trong đệ nhất vương triều. Ở tòa này có thể chứa đựng 10 vạn người đồng thời quan sát võ đấu trường bên trong. Đã bị 7 người chật ních. Ngày thứ nhất thi đấu là khiêu chiến thi đấu. Lâm Thiếu nhìn cái kia 10 tòa võ đài, có chút đần độn vô vị. Đại Hạ Vũ Phủ bên trong đệ tử mấy vạn, thế nhưng cái gọi là thi đấu xếp hạng, bài cũng chỉ là Long Hổ Phong Vân bảng xếp hạng mà thôi. Mà này ngày thứ nhất thi đấu, chính là Vũ Phủ đệ tử, đối với Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, Long Hổ Phong Vân bảng trên có 360 tên đệ tử, cũng không phải ai đều có thể bị khiêu chiến. Xếp hạng cuối cùng 60 đệ tử, mới có thể bị Phong Vân bảng bên dưới đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, như vậy khiêu chiến cũng không phải vô cùng vô tận, làm Phong Vân bảng xếp hạng sau 60 đệ tử tiếp thu 10 tràng khiêu chiến, đồng thời hết mức đạt được sau khi thắng lợi, hắn liền có thể bảo vệ chính mình xếp hạng. Nếu là ở một cái nào đó giữa trường chiến bại, như vậy hắn ở Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng, sẽ do đánh bại hắn cái kia vị đệ tử thay thế được. Cho tới người khiêu chiến tiêu chuẩn, hai ngày nay Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong trở lại Vũ Phủ. Chính là tranh cướp cái này tiêu chuẩn đi tới. Mà Lâm Tiếu ở Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng là thứ 53 vị, vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu đối với hắn mà nói không có quan hệ gì. Vì lẽ đó, ở Vũ Phủ thi đấu sau khi bắt đầu, Lâm Tiếu nhìn thấy Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người, thành công chiếm cứ đệ 301 cùng 302 vị sau khi, liền rời khỏi nơi này. Trong nhà còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, Lâm Tiếu thế nào sẽ đem thời gian lãng phí ở đây? Đúng là Long Hổ Phong Vân bảng trên những người khác, xem say sưa ngon lành. Bất quá Lâm Tiếu không có chú ý tới chính là, kế Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong sau khi, người thứ ba đạt được Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng đệ tử, là một cái người độc nhãn. Tên kia ở Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng thứ ba 303 đệ tử, thậm chí ngay cả hắn một cái ánh mắt cũng không ngăn nổi, liền bị thua hạ xuống. Lâm Dận đã bế quan đi tới. Cái kia một bụng thiên thanh thần tiểu nếu là trễ luyện hóa. Tên kia trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ bị cái kia nguồn linh lực khổng lồ đồng hóa thành một loại so với chân nguyên càng cao cấp hơn năng lượng. Năng lượng như vậy, Lâm Dận là không cách nào điều động. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lâm Thiếu, bế quan luyện hóa thiên thanh thần ỉu. Tại sao trở về? Lâm Thiếu trong tiểu viện, ương trường không cùng con lừa nhìn thấy Lâm Thiếu đột nhiên trở về, thoáng hơi kinh ngạc. Tiểu hài tử đánh nhau, có cái gì có thể xem? Lâm Thiếu ngáp lên, tiện tay lấy ra một cái chén rượu, cho mình rót một chén. Uống một hơi cạn sạch. Đây là thiên thanh thần ỉu. Mà Lâm Tiếu lập tức liền uống ba chén. Nhìn thấy con lửa cùng ưng trường không lông mày nhảy lên. Dù cho là ưng trường không hiện tại cái này vô hạn gần tới ở võ thánh gia hỏa, một ngày cũng chỉ dám uống một chén, con lửa mạnh hơn ưng trường không một ít, nhưng cũng chỉ có thể uống một chén nhiều một chút. Thế nhưng Lâm Tiếu cái này quái vật, thậm chí ngay cả tục cho mình quán ba chén. Lâm Tiếu vươn người một cái, mạnh mẽ nằm ở một bên trên ghế nằm. Cho ta đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn. Con lửa thoáng sửng sốt chỉ chốc lát sau, lập tức liền vọt tới Lâm Tiếu trước mặt. Ngươi là cửu u phủ hộ pháp lưu tôn, ta cho ngươi pháp tắc bản nguyên đạo văn, không phải tư lịch sao? Lâm Tiếu lục lọi một cái liếc mắt. Hừ hừ, nếu như ngươi không cho ta, ta liền đến nơi cả rủ tổ nói, ngày đó cướp sạch càn khôn cát, kỳ thực là ngươi cùng này con chim nhỏ. Con lửa chỉ ưng trường không. Ưng trường không bĩu môi. Lâm Tiếu cười cợt, ở con lửa cùng ưng trường không cái kia sợ hãi trong ánh mắt, một cái đem trong bầu rượu hết thảy thiên thanh thần tiểu toàn bộ rót vào trong miệng, một cái nuốt vào. Đi thôi. Lâm Tiếu khoát tay háo một cái, càn khôn các tại sao phải tin ngươi con này điền điền khủng khủng con lửa. Con lửa lỗ thai gục xuống, con mắt của nó chuyển động, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ta liền nói cho càn khôn các người, ngươi cho bọn họ bố trí tòa kia Di Sơn hám hải trận, kỳ thực là cùng Phạm Hư Thiên các Y Sơn quan lan trận là tử mẫu trận pháp, Di Sơn hám hải trận là tử trận. Con lửa vô cùng vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Lâm Tiếu vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Lâm Tiếu không tin con này con lửa có thể nhìn thấu chính mình khắc lục trận văn thủ pháp, nhận ra được hai tòa trận pháp nội tình. Tuy rằng trí nhớ của ta bởi vì sớm thức tỉnh mà thất thiếu mất hơn nữa, nhưng liên quan với những thứ đồ này, ta vẫn là nhớ một ít. Con lửa kha kha nở nụ cười, một đạo đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì đi. Hơn nữa, ta trước đây mặc dù là cửu u phủ hộ pháp lưu tôn, nhưng bây giờ cùng bọn họ cũng có cửu oán không phải? Có cửu oán. Vậy ngươi lại vì sao giúp bọn họ tính toán ta? Lâm Tiếu bốn éo người, để cho mình càng thoải mái nằm ở trên ghế nằm, lười biếng hỏi, hơn nữa, lần trước ở sàn đấu thú, đối mặt cửu u phủ người, ngươi cũng nhượng bộ lui binh, cũng không có cùng bọn họ động thủ. Cái kia, con lửa hơi ngẩn ngơ, ở bề ngoài không thể động thủ, nhưng lén lút gõ ám côn vẫn là có thể. Gõ ám côn? Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Chính là gõ ám côn, ở bề ngoài ta nói cho cửu u phủ, ta một cái trọng tình nghĩa quân tử lửa. Nhưng sau lưng, ta muốn cho bọn họ biết, kết cục khi đắc tội ta. Con lửa thử lên răng hàm, trong mắt lộ ra một vẻ sự thù hận. Nếu như không phải cửu u phủ, ta sẽ không như thế sớm tỉnh lại, dẫn đến sức mạnh, ký ức toàn bộ thất khuyết. Vì lẽ đó ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Đáng tiếc ta lại không thể đem những này biểu hiện ra, ta một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở cửu u phủ lão nhân kia trong tay khống chế, ta muốn đoạt lại cái thứ kia, đáng tiếc ta lại đánh không lại hắn, vì lẽ đó, đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn, sẽ trợ giúp ngươi khôi phục thực lực, đối với ả. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đúng. Con lửa gật gật đầu. Như vậy, ta có thể được chỗ tốt gì đây? Lâm Tiếu nhìn con lửa, vô cùng nói thật, mấy ngày nay, ta dùng thiên thanh thần ỉu, dùng các món ăn ngon món ngon chiêu đãi ngươi, hiện tại ngươi lại đưa ra phải lớn hơn địa pháp tắc bản nguyên đạo văn, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì đây? Hừ hừ. Nếu như ngươi có thể đưa cho con lửa đại gia pháp tắc bản nguyên đạo văn, con lửa đại gia ta liền cung ngươi điều động 100 năm làm sao? Con lửa cắn răng một cái, mở miệng nói rằng. Ha 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 ha. Lâm Tiếu không nhịn được nở nụ cười, điều động 100 năm. Liền nghĩ lần trước ở sàn đấu thú như vậy, nhìn thấy cửu u phủ người, liền cái dám cũng không dám thả. Con lửa uy. Kỳ thực, ngươi nói cho không nói cho càn khôn các cái kia tòa trận pháp trận tướng, này không trọng yếu, dù sao tử mẫu trận pháp vật như vậy. Càn khôn các những người kia còn không thể nào hiểu được. Lâm Tiếu đối với con lửa nói rằng, như vậy đi, cung ta điều động 100 năm, dùng đầu ngươi bên trong ký ức, cho ta huấn luyện ra một nhóm trung thành tuyệt đối thiết huyết thủ hạ, làm sao? Huấn luyện thủ hạ? Những huyết long vệ đó. Con lửa chớp một hồi con mắt, thành giao. Không sai, nếu là ngươi có thể trong vòng một tháng, đem thực lực của bọn họ hết thể tăng lên tới đỉnh phong võ quân, như vậy ta sẽ đưa ngươi một đạo đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng, đem bọn họ hết thể biến thành võ vương, thiếu gia ta liền vì ngươi khắc lục ra một đạo do đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn hội tụ mà thành bản nguyên trận pháp. Con lửa con ngươi đều muốn trừng đi ra. Chương 145, Long Châu nơi. Đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn hội tụ mà thành bản nguyên trận pháp. Một tòa trận pháp, ít nhất cần 12 cái chống đỡ điểm, cũng chính là 12 con trận văn, mới có thể hình thành trận pháp uy lực, xúc động thiên địa tư thế. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu trong miệng bản nguyên trận pháp, chí ít do 12 con pháp tắc bản nguyên đạo văn tạo thành. Một cái bản nguyên đạo văn, cũng cũng đã là vô giá trí bảo. 12 con bản nguyên đạo văn, coi như là ở tại thần giới, cũng là kinh thiên động địa bảo vật. Nếu là 12 con bản nguyên đạo văn tạo thành bản nguyên trận pháp, nay đến tột cùng có thế nào uy năng, coi như là Lâm Tiếu chính mình cũng không biết. Bắc Thiên Đế Quân tuy rằng có thể khắc lục pháp tắc bản nguyên đạo văn, thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu tu vi vẫn là rất thấp, lúc trước cho Triệu Huyền Quang làm như vậy một cái, hắn đều là chuẩn bị chừng mấy ngày. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu cảm thấy, pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ cũng không phải phức tạp như thế. Chỉ ít, trong thức hải cái kia thất thải quang luân mỗi một lần chuyển động thời điểm, đều sẽ toát ra từng đạo tương tự với pháp tắc bản nguyên đạo văn đồ vật. Lâm Tiếu cảm thấy, nguyên bản vô cùng thần bí pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ cùng trận văn có cộng thông chi sử. Chỉ là, mỗi một đạo pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ cũng có vô số điều tương tự với trận văn bình thường thần bí tồn đang đan xen mà thành, bất quá loại này đang dễ, cũng không phải trận pháp, mà là một loại càng thần bí sắp xếp tổ hợp phương thức. Đến nay, Lâm Tiếu cũng không hiểu rõ, những này sắp xếp tổ hợp phương thức, đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Thế nhưng Lâm Tiếu biết, khi hắn có một ngày, nếu như có thể đạt đến trong ngộng Bắc Thiên Đế Quân loại cấp bậc đó thời điểm, có lẽ liền có thể đem này pháp tắc bản nguyên đạo văn bí mật vạch trần ra. Hiện tại, Lâm Tiếu cũng có cái kia nắm, đem pháp tắc bản nguyên đạo văn xem là trận văn đến sử dụng, từ cái kia thất thải quang luân bên trong thả ra ngoài pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ so với Lâm Tiếu chính mình từ thiên địa thu hút mà đến, càng dễ dàng khống chế một ít. Lâm Tiếu chính mình cũng nói không chừng thất thải quang luân thả ra những kia pháp tắc bản nguyên đạo văn, ở trong thiên địa pháp tắc bản nguyên đạo văn đến tột cùng có cái gì không giống, bất quá đem ra làm một cái nhân tình, thu mua lòng người ngược lại cũng không tồi. Con lừa nhìn thấu Y Sơn Quan Lan trận cùng Di Sơn Hám Hải trận trong lúc đó liên hệ, như vậy liền chứng minh con này con lừa cũng không phải là vật phàm. Nói không chắc, cũng là thần giới một vị đại năng, bị đánh rơi xuống đến. Bất quá một đầu con lừa. Lâm Tiếu vẫn đúng là chưa từng nghe tới, ngũ đại thần giới bên trong có một con lừa dáng dấp cường giả. Hơn nữa con lừa, chỉ là phổ thông phàm thú, xưa nay sẽ không có trở thành cường giả tiền lệ. Vì lẽ đó Lâm Tiếu cũng dự định cẩn thận nghiên cứu một chút con này không hiểu ra sao con lừa. Con lừa nghe được Lâm Tiếu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo hai cái lỗ thai hoàn toàn chi lên. Được được được, một lời đã định. Ta ở trong vòng 3 tháng đem đám phế vật kia bồi dưỡng thành võ vương, ngươi liền phải dùng pháp tắc bản nguyên đạo văn, ở trên người ta khắc lục ra một tòa bản nguyên trận pháp. Con lừa một bính cao 3 thước, hùng hục nói rằng. Một lời đã định. Lâm Tiếu cười ha ha. Huyết nhất, mấy ngày nay ngươi mang theo huyết long vệ, liền cùng con này con lừa đi. Lâm Tiếu hướng về trong hư không hô một tiếng. Huyết nhất các loại, chờ, người lục lọi một cái liếc mắt, tuy rằng bọn họ không nghe vừa Lâm Tiếu cùng con lừa trong lúc đó, thế nhưng hiện tại để huyết nhất bọn họ theo con này con lừa. Huyết nhất vẫn còn có chút không muốn. Tuy rằng con này con lừa ở sàn đấu thú biểu hiện, hắn xem rõ rõ ràng ràng, nhưng chung quy là một đầu xuất sinh mà thôi. Cũng không là linh thú, cũng không phải dị tộc cường giả. Nhưng Lâm Tiếu, hắn vẫn không thể vi phạm. Một bên khác, ương trưởng không hoàn toàn ngây người. Lâm Tiếu cùng con lừa mới bắt đầu nói chuyện, hắn còn có thể nghe hiểu một ít. Thế nhưng đến sau đó, pháp tác bản nguyên đạo văn, bản nguyên trận pháp, này đều là thứ độ gì? Ương lão, theo ta đi một lần khỏe không? Lâm Tiếu xoay đầu lại, liếc mắt nhìn ương trưởng không, cười híp mắt nói rằng. Đi theo ngươi. Ta có ích lợi gì? Ương trưởng không có chút lưu luyến xoạch một hồi miệng, dư vị trong miệng hương tử khí. Như chỉ cần rượu ngon. Tuyệt đối không cách nào đem ưng trường không này một vị võ đế ở lại chỗ này. Thế nhưng rượu này. Nhưng đối với tu vi của hắn có lợi ích khổng lồ, ưng trường không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn có thể mỗi ngày uống một chén thiên thanh thần tửu, hắn sớm muộn có thể hét thành võ thánh, thậm chí hét thành đạo đài cảnh cường giả. Điều này làm cho ưng trường không như vậy mê võ nghệ làm sao cam lòng rời khỏi. Chỗ tốt tự nhiên là có. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, đi theo ta một lần, trở về, ngươi chính là võ thánh. Ế. Ưng trường không ngây người. Phạm hư thiên các dưới đất. Vô số đạo trận văn tụ hợp, hình thành một cái khổng lồ quang hải. Tòa này quang hải một bên khác, rõ ràng là càn khôn các dưới đất. Đêm hôm ấy, Lâm Tiếu rời khỏi càn khôn các trước, như thế nào sẽ không làm một ít tay chân đây. Thậm chí từ một khắc đó bắt đầu, Lâm Tiếu cũng đã bắt đầu tính toán càn khôn các. Càn khôn các mặt ngoài, là một tòa di sơn hám hải đại trận, thế nhưng ở càn khôn các dưới đất, tương tự bị Lâm Tiếu khắc lục một tòa mô hình nhỏ di sơn hám hải trận. Bởi vì hai trận đồng nguyên, nắm giữ đồng dạng gợn sóng, hầu như hình thành một tòa trận pháp. Mà Lâm Tiếu bày xuống di sơn hám hải trận lại quá mức lớn lao, phổ thông thuật luyện sư căn bản là không cách nào nhìn thấu tòa trận pháp này, thậm chí ngay cả rất lớn một phần trận văn, liền không cách nào thấy rõ. Dù sao Lâm Tiếu bố trí, nhưng là vô ngân chi trận. Một đại, một tiểu hai tòa trận pháp trên dưới chống chất, quả thực chính là thiên y vô phùng. Thông qua phạm hư thiên các y sơn quan lan trận, Lâm Tiếu cùng Ưng Trường Không hai người, trong nháy mắt liền tới đến càn khôn các dưới đất. Ở càn khôn các phía dưới, cái kia sáu tòa mật thất phía dưới, còn có một cái lớn vô cùng không gian. Nơi này, mới là càn khôn các chân chính muốn mưu đồ địa phương. Long Châu. Cái kia chết long trước khi chết, phun ra một viên Long Châu. Bất quá đáng tiếc, trải qua ngàn vạn năm năm tháng, viên này Long Châu đã sớm mục nát, lưu lại một cái lớn như vậy không gian. Mà vùng không gian này, chính là cái kia Long Long Châu biến thành, vì lẽ đó lại liên tiếp theo Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa. Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, nhanh chóng ở cái này chu vi có tới trăm dặm đại khổng lồ trong không gian khắc lục. Từng đạo trận văn không ngừng từ trong tay hắn bắn ra, lại ẩn hiện ở giữa hư không. Lâm Tiếu vừa uống vào ba chén thiên thanh thần tiểu linh lực, trong nháy mắt hóa thành Lâm Tiếu chân nguyên, hồn lực, nhanh chóng bổ sung thân thể hắn tiêu hao. Ưng Trường Không con người trợn tròn. Hắn không hiểu thuật luyện. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn không có kiến thức. Ưng Trường Không từng gặp cho rằng cấp 6 thuật luyện đại sư khắc lục trận văn, nhưng cũng không có như rừng cười như vậy khắc lục. Thân thể của hắn, hầu như hóa thành tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đi qua, liền có mấy đạo trận văn hiện lên, đan xen vào nhau, sau đó ẩn hiện đến giữa hư không. Đống dưng, Lâm Tiếu trong tay thuần nguyên trong giây lát nổ tung. Một luồng tinh khí màu trắng, từ một mảnh không biết giữa hư không nổi lên. Vụ. Thế nhưng ở này tinh khí màu trắng xuất hiện trong phút chốc, trong hư không trận văn không ngừng nổi lên, đem tinh khí màu trắng dẫn đi. Thậm chí Ưng Trường Không đều không có cảm ứng được, cái kia tinh khí màu trắng đến tột cùng là món đồ gì. Đi. Đồng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Ở tòa này không gian phần cuối, không biết lúc nào, xuất hiện một cái hang động. Cái kia tinh khí màu trắng, chính là từ huyệt động kia bên trong xuất hiện. Những tinh khí này đều là tử khí, không có bất kỳ giá trị gì, chân chính vật có giá trị, ở một bên khác. Đi mau. Lâm Tiếu tốc độ nói cực nhanh, cùng lúc đó, dưới chân của hắn đạp lên một loại quái lạ bước tiến, nhanh chóng hướng về cái hướng kia vọt tới. Ưng Trường Không vẹn vẹn là sửng sốt một phần ngàn cái trong chớp mắt, sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Chương 146, Thương Huyền Thương, Thương Huyền Huyền. Long Châu cùng Long là một thể. Vừa là Long nội đan, cũng là Long bản mệnh bảo khí. Long Châu tuy rằng phá hủy, thế nhưng cái này do Long Châu hóa thành khổng lồ trong không gian, như cũ tồn tại một cái cùng Long thân thể liên tiếp đường nối. Bất quá, ở Lâm Tiếu lây trận văn mở ra đường nối thời khắc, tất nhiên sẽ sản sinh một ít gợn sóng, gây nên mấy người chú ý. Thế nhưng vào lúc này, Đại Hạ Vũ Phủ thi đấu bắt đầu, Vũ Phủ bên trong trận pháp cũng sẽ khởi động, nơi đó trận pháp gợn sóng, hoàn toàn đem này tia gợn sóng che giấu đi. Tất cả những thứ này, Lâm Tiếu cũng đã tính toán kỹ. Bằng không hắn sẽ không lại vào lúc này đối với càn khôn các động thủ. Lâm Tiếu lấy trận văn xúc động, đem này con đường hầm không gian sau khi mở ra, trong nháy mắt tiến vào Long trong thân thể. Con rồng này thân thể, cũng chính là Huyền Hoàng Sơn địa mạch, chính là toàn bộ Huyền Hoàng Sơn chỗ căn cơ. Nếu là sẽ có một ngày, bao vây chi cục phá tan, như vậy dù cho là con rồng này chết rồi, cũng như cũ có thể bay lên cửu thiên, khổng lồ long hồn mang theo quần quận tinh khí trả long tộc nơi, mượn cơ hội sống lại. Lâm Tiếu nơi nào có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại Lâm Tiếu, chỉ có một thân thần đế cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực, con rồng này long hồn cùng tinh khí, chính là hiện tại Lâm Tiếu tốt nhất chất dinh dưỡng. Xem đến lúc qua quá lâu, con rồng này thân thể như cái kia Long Châu giống như vậy, từ lâu mục nát. Tiến vào Long Khu sau khi, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ở này Huyền Hoàng Sơn bên dưới vạn trượng địa phương, là một cái so với cái kia Long Châu nơi càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần khổng lồ không gian. Ở này không gian bích trướng bên trên, có thể thấy rõ ràng một tầng như vậy bình thường đường nét, chính là cái kia long vảy rồng dấu vết lưu lại. Bất quá. Thời gian qua quá xa xưa, con rồng này đã chết rồi. Chết liền cặn đều không dư thừa. Chỉ còn dư lại tràn ngập ở nơi này những kia khổng lồ tinh khí. Bởi vì nơi này là dưới đất vạn trượng nơi, lại có bao vây chi cục cầm cố, vì lẽ đó long tuy rằng chết rồi, thế nhưng long hồn cùng long tinh khí, vẫn như cũ bảo đảm ở lại chỗ này. Thật nồng nặc tinh khí. Bất quá, nếu là tùy tiện thôn vệ những tinh khí này, chúng ta cũng sẽ hóa rồng, hóa thành một con rồng đi. Ưng Trường Không khẽ nhíu mày. Trước khi tới, Lâm Tiếu đã cùng Ưng Trường Không giải thích chuyện nơi đây. Cho tới mưu đồ con rồng này. Ưng Trường Không nhưng cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ võ đế mà thôi, ở đại lục Đông Phương, là cường giả tuyệt đỉnh, đặt ở toàn bộ cửu huyền đại lục trên, nhưng là căn bản không ra hồn. Nơi này có một con rồng. Lâm Tiếu đều có thể đem tìm ra, cựu huyền đại lục tàng long hoa hổ, một ít nút trong bóng tối thế lực bá chủ, không thể không có phát hiện. Ưng trưởng không có thể không có lá gan đó cùng bọn họ tranh cướp cái gì. Vì lẽ đó, ta muốn dùng trận pháp, đem nơi này tinh khí, chậm rãi dẫn dắt ra ngoài. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là phải tìm được cái kia long long hồn. Long hồn như ở, những tinh khí này liền không phải như vậy dễ dàng rút đi. Lâm Tiếu dùng tay sờ soạng nơi này bích trướng, hơi thở dài một hơi. Đáng tiếc. Đây là thần long tộc bên trong hoàng tộc, chín chảo kim long. Đáng tiếc là một cái ấu long, còn chưa các loại, chờ, trưởng thành, liền bị người mưu hại. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ưng trưởng không há miệng, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thần long bộ tộc hoàng giả. Chín chảo kim long. Căn cứ thượng cổ trước lưu lại điển tịch, chín chảo kim long vừa sinh ra, chính là vượt qua đạo đài cảnh cường giả chứ. Cựu huyền đại lục, có người nào có thể tính toán đến một cái thần long? Con rồng này quá mức bé nhỏ, phỏng chừng sinh ra còn chưa đủ trăm năm. Lâm Tiếu liếm môi một cái, chín chảo kim long sinh ra ở cựu huyền đại lục Đông Phương Hải Dương vô tận, vậy thì chứng minh thế giới này, xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Bao vây chi của ca, trong thiên địa chuyên môn vì khắc chế long tộc mà sản sinh đại thế. Coi như là thành niên thần cấp chín trảo kim long, gặp phải bao vây chi cục cũng phải phí chút sức lực, mới vừa không cần nói là này còn vừa ra đời không bao lâu ấu long. Hơn nữa, ra tay người kia cũng là người không đơn giản vật, đem toàn bộ cửu huyền đại lục Đông Phương nguyên mạch đều điều động lên, hình thành cái này bao vây chi cục. Hiện tại đại lục Đông Phương thuần nguyên mỏ quặng khan hiếm, vẹn vẹn là tới gần phương Tây địa phương còn sót lại như vậy một điểm, cùng cái này cũng là đại có quan hệ. Lâm Thiếu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một hồi. Một cái bị người mưu hại thần long. Ưng trưởng không xem như là mở mang tầm mắt. Bất quá người kia cũng là cái ngốc huyết. Lâm Tiếu Sỉ cười một tiếng, thiên địa hình thành nguyên mạch, há lại là phàm nhân năng động. Trong ngày thường, những kia thải nguyên người dưới khoáng thải nguyên thời điểm, đều phải cẩn thận. Thằng ngốc kia khuyết lại dám dùng nguyên mạch đến ngưng tụ thiên địa đại thế. Phòng trưng tên kia, cũng không được đến chỗ tốt gì, kết cục so với con rồng này còn muốn thảm. Hai người vừa đi, Lâm Tiếu vừa quan sát nơi này hướng đi. Đến. Hai người hành động như bay, không biết đi rồi bao lâu, Lâm Tiếu bước chân đột nhiên một trận. Ở hai người phía trước, là một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt. Ánh sáng ở trong, cao thấp ba thước màu trắng vật thể, chìm chìm nổi nổi. Trứng rồng. Con rồng này chết rồi không giả, thế nhưng hắn ở thời khắc sống còn, dĩ nhiên triển khai nghịch thiên thần thông, Niết Bàn sống lại, hóa thành một viên trứng rồng. Niết Bàn là Phượng Hoàng Thiên Phú. Thế nhưng này con chín chảo thần long, dĩ nhiên cũng có thể triển khai. Bất quá Lâm Tiếu nhưng chưa tiến lên trước. Ở viên trứng rồng kia phía trước, ngồi xếp bằng một bóng người. Đây là một cái yên tĩnh nam tử. Bạch y, tóc bạc, nhìn qua 27, 28 tuổi, thân thể tinh tế mà thon dài, trên mặt của hắn, mang theo một vẻ vẻ vải trắng xám, bạch trong suốt. Tựa hồ là cảm giác được có người đến. Hắn mở mắt ra. Con ngươi của hắn là màu bạc, một luồng tang thương như biển khí tức, từ trong mắt của hắn tản mắt ra. Ngươi đến rồi. Nam tử mở miệng. Tiếng nói của hắn khàn khàn, dường như hai cái đầu gỗ ma sát sản sinh âm thanh. Cũng không biết hắn đến tột cùng bao lâu chưa từng nói qua thoại. Người là ai? Lâm Tiếu tinh tế cảm ứng nam tử này khí tức trên người. Chỉ là một người bình thường, không có chân nguyên gợn sóng tồn tại. Nhưng có thể ngồi người ở chỗ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ưng trưởng không cũng cảnh giác lên, toàn thân hắn chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn. Nếu là nam tử này có bất kỳ dị động, ngay lập tức sẽ gặp phải ưng trưởng không toàn lực vô giết. Ta tên Thương Huyền. Nam tử mở miệng nói rằng, Thương Huyền Thương, Thương Huyền Huyền. Đây là em gái của ta, Huyền Linh. Nam tử giơ tay lên, chỉ phía sau hắn cái kia viên trứng rồng. Thương Huyền. Lâm Tiếu nhíu nhíu mày, ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có danh tự này. Bất quá thương cái họ này, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Thì ra là như vậy, chẳng trách này con chín chảo thần long có thể niết bàn. Thoáng suy tư một chút, Lâm Tiếu trong lòng hiểu rõ. Thương. Chính là bộ tộc Phượng Hoàng ở trong Ngân Hoàng dòng họ. Ngân Hoàng ở Phượng Hoàng tộc bên trong, tuy rằng không phải cái gì đại tộc, nhưng cũng là hàng đầu bộ tộc, nhân số ít ỏi, nhưng mỗi một cái trưởng thành sau khi, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Giúp ta một chuyện. Thương Huyền âm thanh như cũ khàn khàn, nghe không ra bất kỳ cảm tình. Giúp ta chiếu cố muội muội. Chương 147, Tuyết Long Thảo. Được. Lâm Tiếu gật đầu đáp ứng, không có chút gì do dự. Ưng trưởng không ngẩn ngơ. Nay tựa hồ không giống như là Lâm Tiếu phong cách hành sự. Dựa theo hắn đối với Lâm Tiếu hiểu rõ, vào lúc này, hắn sợ là muốn trắng trợn vơ vét một phen đi. Chẳng lẽ tiểu tử này nói một đàng, làm một bộ, sau khi trở về liền đem viên này trứng làm thành trứng trần. Thế nhưng cũng không giống, dù sao đây là một viên trứng rồng. Cảm tạ. Thương Huyền kéo kéo khoe miệng, gian nan lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau viên trứng rồng kia, thân thể thản nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ưng Trường không giật mình. Tốt tựa như gặp quỷ. Đọc truyện với, nét. Chuyện này. Ưng Trường không có chút sởn cả tóc gáy. Ai? Lâm Tiếu thở dài một hơi, hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ sờ cái này màu trắng trứng rồng. Lâm Tiếu, ngươi liền như thế đáp ứng rồi hắn, hắn lại như vậy tin tưởng ngươi. Ưng Trường không mạnh mẽ chấn định lại, hắn cũng ý thức được, cái kia Thương Huyền là một cái ghê gớm đại nhân vật. Hắn là một cái đáng giá tôn kính người. Lâm Tiếu cười cợt, vì em gái của hắn, mạnh mẽ phát động niết bàn thuật, lại ở đây ngồi bất động, bảo vệ nàng mấy trăm ngàn năm, người như vậy, đáng giá tôn kính. Chuyện này, Ưng Trường không cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, không sai, trước mắt tiểu tử này là Lâm Tiếu không giả, nhưng thế nào liền chuyển biến tâm tính đây? Tuy rằng ta không hiểu hai người bọn họ đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng thu được một vị cường giả hữu nghị, dù sao cũng hơn ham muốn một ít trước mắt lợi ích thân thiết, không phải sao? Lâm Tiếu sán lạn nở nụ cười. Ưng Trường không không có tiếng. Hắn vốn là muốn nói mình, nhưng là liên tưởng đến Thương Huyền vô thanh vô tức liền biến mất ở nơi này, hắn như cũ chạy tới một trận sởn cả tóc gáy. Cái kia Thương Huyền, chí ít là một vị vượt qua đạo đài cảnh cường giả. Không sai. Cùng đối phương so với, chính mình lại đáng là gì đây? Hoạch được bản thân hữu nghị. Không kìm lòng được, Ưng Trường không có chút ủ rũ. Lâm Thiếu cẩn thận từng ly từng tí một đem này viên trứng rồng thu nhập Thái Dương thần đỉnh bên trong, lấy Thái Dương thần đỉnh bên trong thần mặt trời hỏa. Cẩn thận từng ly từng tí một tẩm bổ này viên trứng rồng. Ngươi cũng không cần nản lòng. Lâm Tiếu nhìn Ưng Trường không vẻ mặt, cười nói, hắn là cường giả, ta muốn chiếm được hắn hữu nghị. Thế nhưng ngươi mà. Kha kha, bản thiếu gia ta là cường giả kế hoạch bồi dưỡng. Nghe được kế hoạch bồi dưỡng bốn chữ này, Ưng Trường không đầy người dùng mình một cái. Ta nói rồi, ngươi khí huyết tu viên mãn, vì lẽ đó ngươi có tư cách uống ta tiểu. Những người khác coi như là khóc lóc, hô muốn đến thiếu gia ta trước mặt, ta còn hiểm phiền đây. Lâm Tiếu vô vô Ưng Trường không vai, xoay người đi trở về. Ưng Trường không suýt nữa không có bị một ngụm nước bọt sặc chết. Dám như vậy lấm lấm liệt liệt đập thảo nguyên thần ưng vai, e sợ cũng chỉ có Lâm Tiếu này một cái đi. Hả? Đồng nhiên, Lâm Tiếu dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Này bao vây chi cục quả nhiên muốn phá tan rồi, nơi này dĩ nhiên có một tia tinh khí tiết lộ. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Long tộc tinh khí, có thể bồi dưỡng nơi rất rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa, nơi này tinh khí trải qua mấy trăm ngàn năm tầm bổ, đã sớm lắng đọng đến một cái vô cùng chất phát hoàn cảnh. Từ nơi này tiết lộ ra như vậy một tia tinh khí, đủ để bồi dưỡng được một cây đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chờ ta khắc lục một cái trận pháp, chúng ta đi ra bên ngoài. Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, trên đất khắc lục lên. Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa. Gió thu trong cốc. Tòa này cốc, sở dĩ tên là gió thu cốc, là bởi vì nơi này một năm bốn mùa, mặc kệ lúc nào, đều là cây cỏ khô vàng. Gió thu hơi hẩy. Thế nhưng quái lạ chính là, nơi này cây cỏ tuy rằng khô vàng, nhưng xưa nay không điêu linh. Liên dường như là một cái trời thu, bị hình ảnh ngắt quãng ở đây. Lâm Kinh Thiên cùng một cái dáng người hiểu điệu nữ nhân ngồi ở gió thu cốc trung ương. Lâm Tiếu, ta muốn giết hắn, ta muốn giết ta. Nguyên bản nhìn qua điềm đạm, không quan tâm hơn thua Lâm Kinh Thiên, vào đúng lúc này, trong thần sắc cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Hai ngày. Vẹn vẹn là hai ngày thời gian. Lâm Kinh Thiên ở Đông Phương Đại Lục trên phát triển ra thế lực, liền đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí ở Lâm tộc địa bàn, Đại Hạ Thanh Châu cũng không ngoại lệ. Đối với này, Lâm tộc duy trì trầm mặc. Dù sao Lâm Kinh Thiên trêu chọc, chính là Càn Khôn Các. Càn Khôn Các đối với Lâm Kinh Thiên trả thù, Lâm tộc không có lý do gì đứng ra. Lâm Kinh Thiên ở Lâm tộc tuy rằng có cực cao địa vị, nhưng hắn trung quy không phải Lâm tộc tộc nhân, chỉ là được ban cho tính Lâm mà thôi. Mặt tình huống như vậy, dù cho là gia tộc dòng chính cũng có thể bị đẩy ra từ bỏ, chớ đừng nói chi là Lâm Kinh Thiên cái này chỉ là gia nô. Nguyên bản, Lâm Kinh Thiên đối xử Lâm Tiếu, vẹn vẹn là một cái miêu hy con chuột giải trí tâm thái, lại không nghĩ rằng, cái kia con chuột vào lúc này, dĩ nhiên cho mình một đòn chí mạng. Người những năm này đối với hắn làm, còn muốn quá đáng nhiều lắm. Người phụ nữ kia mở miệng. Đây là một cái vóc người thon thả, nhìn qua lạnh như băng nữ nhân. Không nghi ngờ chút nào, nàng hết sức xinh đẹp. Mi mục như hoa, da thịt như tuyết, thế nhưng, nàng quá lạnh. Thân thể ở ngoài, gần giống như cách một tầng dày đặc hàn băng giống như vậy, một bộ tránh xa người ngàn dặm vẻ mặt, dù cho là đối mặt Lâm Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Phía sau nàng cóng lấy một thanh bảo kiếm. Giết chết Càn Khôn Các võ hoàng, cứu đi Lâm Kinh Thiên người chính là hắn. Hắn bất quá là một cái chỉ là phế vật mà thôi, ta là một thiên tài. Ta tuổi còn trẻ, liền nắm giữ võ quân tu vi, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì so với ta. Lâm gia, sớm muộn là ta. Lâm Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bởi vì hắn họ Lâm, mà ngươi không họ Lâm. Nữ nhân ngữ khí như cũ lạnh lẽo. Lâm Kinh Thiên thở hổn hển, không tiếp tục nói nữa. Tuyết Long Thảo. Không nghĩ tới ở này Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa, dĩ nhiên có một cây sắp thành thục Tuyết Long Thảo. Nếu là nuốt vào này cây Tuyết Long Thảo, ta liền có thể thu được long sức mạnh. Lâm Kinh Thiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia cây thảo. Dài ba thước, toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ tì vết. Bất quá, này cây Tuyết Long Thảo vẫn không có thành thục. Thành thục Tuyết Long Thảo, chu vi sẽ bay ra trắng non óng ánh hoa tuyết, Tuyết Long Thảo cũng sẽ hóa thành hình rồng. Đây là một con rồng tinh khí ngưng tụ thành thần vật. Này gió thu cốc hình thành, cũng là bởi vì Tuyết Long Thảo tồn tại duyên cớ. Lâm Kinh Thiên tu luyện chính là Hắc Long Cấm Pháp, đối với này Tuyết Long Thảo có dị thường cùng nhiệt. Từ lúc mấy năm trước, Lâm Kinh Thiên cũng đã chú ý tới này cây Tuyết Long Thảo, lần này, hắn tự mình đến Huyền Kinh nguyên nhân, cũng là vì hái Tuyết Long Thảo. Nuốt vào Tuyết Long Thảo, Lâm Kinh Thiên Hắc Long Cấm Pháp liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể đột phá trở thành võ vương. Hôm nay, chính là Tuyết Long Thảo thành thục tháng ngày. Lâm Kinh Thiên ở đây đã khổ sở chờ đợi hai ngày. Một ngày kia, rời khỏi Huyền Kinh thành sau khi, hắn liền đi tới nơi này. Lần thứ nhất phát hiện Tuyết Long Thảo sau khi, Lâm Kinh Thiên liền sắp xếp một ít tâm phúc thủ tại chỗ này, thường ngày, nếu là có người dám tới gần nơi này, liền sẽ bị những người kia chém giết. Lâu dần, cũng truyền ra gió thu cốc là hiểm địa lời giải thích. Hiện tại, Lâm Kinh Thiên tự mình đi tới nơi này, những kia bảo vệ ở đây mấy năm tâm phúc, đã chết ở cái kia nữ võ đế trong tay. Ngâm. Đồng nhiên, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm phát sinh. Một vệt màu trắng long ảnh ở Tuyết Long Thảo chu vi hiện ra, trong phút chốc, hoa tuyết khắp nơi. Rốt cục thành thủ. Lâm Kinh Thiên ánh mắt sáng lên. Vụ. Nhưng vừa lúc đó, chu vi trong giây lát bùng nổ ra một đoàn trạm ánh sáng màu xanh lam. Hai bóng người tùy theo hạ xuống. Tuyết Long Thảo. Dĩ nhiên dựng dục ra bảo bối như vậy. Lâm Tiếu kinh hỉ tiếng âm vang lên. Chương 148, Nguyên Thuật. Lâm Tiếu. Trong giây lát, Lâm Kinh Thiên nghe được Lâm Tiếu âm thanh, giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên sẽ vào lúc này, xuất hiện ở đây. Tuyết Long Thảo nhưng là hắn mưu tính mấy năm bảo bối, ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. A ha! Lâm Kinh Thiên! Ta Đường huynh! Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây đụng tới ngươi. Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, thoáng sững sờ, tiếp theo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ta cũng rất bất ngờ đây. Lâm Kinh Thiên sắc mặt tâm trầm, nếu ngươi đến rồi, vậy cũng không cần trở về. Sau một khắc, Lâm Kinh Thiên khôi phục chấn định. Nếu Lâm Tiếu đến rồi, như vậy hắn liền muốn đem Lâm Tiếu diệt trừ. Tuy rằng này cùng hắn ban đầu kế hoạch không hợp, nhưng bởi vì lần trước Lâm Tiếu đưa cho Lâm Kinh Thiên cái kia một món lễ lớn, dĩ nhiên để hắn đối với Lâm Tiếu sản sinh vô cùng sát ý. Lâm Kinh Thiên trên mặt mang theo cười gằn, từng bước tới gần Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tu vi bây giờ là nhất tinh võ sư, nguyên khí vừa hóa thành chân khí. Mà Lâm Kinh Thiên nhưng là cựu tinh võ quân. Hai người chênh lệch, đâu chỉ cách nhau một trời một vực. Đương nhiên, Lâm Kinh Thiên cũng nhìn thấy Lâm Tiếu bên người Ưng Trường Không, thế nhưng hắn cũng không cho là Ưng Trường Không là một cái uy hiếp. Lâm Kinh Thiên bên người tương tự nắm giữ một vị nữ võ đế, Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Trường Không. Lâm Kinh Thiên nhìn Ưng Trường Không, hơi nở nụ cười, đi theo Lâm Tiếu tên phế vật này bên người, lại có cái gì tiền đồ? Hắn sẽ cho ngươi cái gì? Nếu là ngươi nương nhờ vào ta, ta sẽ dành cho ngươi trở thành đạo đài cảnh cơ hội. Ưng Trường Không liếc mắt nhìn Lâm Kinh Thiên, nhún vai một cái. Cho mình trở thành đạo đài cảnh cường giả cơ hội. Ở Lâm Tiếu nơi này uống mấy chén rượu, hắn liền cảm giác mình đã có trở thành đạo đài cảnh cường giả tiềm lực. Lâm Kinh Thiên. Ưng Trường Không cũng không coi trọng hắn. Xem ra ngươi là không muốn. Lâm Kinh Thiên trên mặt, dĩ nhiên khôi phục hờ hững, hắn nhàn nhạt nhìn Ưng Trường Không, như vậy từ nay về sau, đại lục Đông Phương võ đế cường giả, liền muốn giảm thiểu một vị. Chu Nhan, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn. Lâm Kinh Thiên chết nghiêng đầu, cười đối với bên cạnh hắn vị kia nữ võ đế nói rằng. Tuyết Long Thảo, ta muốn một nửa. Tên kia vì Chu Nhan nữ võ đế mở miệng nói rằng. Thành giao. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt bất biến. Chu Nhan. Thần Hỏa Cung Chu Nhan. Ưng Trường Không lông mày nhíu lại. Chu Nhan đại danh, hắn đương nhiên nghe qua. Thần Hỏa Cung nhân chủ tu thuộc tính hỏa công pháp, Chu Nhan cũng không ngoại lệ. Có thể một mực, Chu Nhan tính tình, nhưng cùng Thần Hỏa Cung tất cả mọi người tính tình cũng khác nhau. Lạnh như băng. Một cái tu luyện thuộc tính hỏa nữ tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức, đều làm cho người ta một loại hàn triệt nội tâm cảm giác. Nếu là nàng không vận công, không cùng người giao chiến, tuyệt đối không người nào có thể thấy, nàng là một cái tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả. vì lẽ đó ở đại lục Đông Phương, Chu Nhan lại có băng hỏa võ đế danh xưng. Chỉ là, ở 15 năm trước, vị này tên nổi như cồn băng hỏa võ đế đột nhiên biến mất, cũng không có tiếng thở nữa. Rất nhiều người đều nói, tính cách của nàng cùng công pháp không hợp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đã ngã xuống đã lâu. Chỉ là không nghĩ tới, vị này võ đế dĩ nhiên đi theo Lâm Kinh Thiên bên người. Hô! Chu Nhan không hề trả lời Ưng Trường Không, trên người nàng, đống nhiên bốc cháy lên một đạo màu đỏ tươi kiêu ngạo, đem thân thể của nàng bao vây. Ưng Trường Không trong thần sắc toát ra một vẻ nghiêm nghị. Đến những nơi khác đi đánh. Ưng Trường Không nhìn lướt qua Lâm Tiếu, thân thể nhảy lên, liền hướng về một hướng khác lao đi. Chu Nhan khoe miệng, hơi loan ra một cái độ cong, theo sát Ưng Trường Không mà đi. Hiện tại chỉ còn giữ lại ta cùng ngươi. Lâm Kinh Thiên nhìn Lâm Tiếu, xem ra ngươi so với tưởng tượng muốn mạnh hơn một chút, có thảo nguyên thần ưng phụ trợ, chẳng trách ngươi có thể cướp sạch càn khôn các. Không cần loạn khấu phân trầu. Lâm Tiếu vô cùng nói thật, càn khôn các cùng tứ phương hầu phủ, chính là mật thiết nhất minh hữu, ta thân là con trai của tứ phương hầu, như thế nào sẽ đi cướp sạch càn khôn các đây? Ngươi dối trá, quả nhưng đã đến tận xương thủy, nơi này vừa không có người thứ ba. Lâm Kinh Thiên có chút tức giận. Coi như là chỉ có ta một người. Càn khôn các như cũng là bị ngươi Lâm Kinh Thiên hủy diệt. Đây là sự thực. Lâm Tiếu ngữ khí hết sức trịnh trọng, chính mình làm hỏng việc, liền phải bị trừng phạt. Ha 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 ha. Đồng nhiên, Lâm Kinh Thiên không nhịn được cười to lên, đáng tiếc a. Đúng đấy, đáng tiếc a. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Lâm Kinh Thiên tò mò hỏi. Ngươi lại đáng tiếc cái gì đây? Lâm Tiếu trên mặt mang theo cười. Thế nhưng trong đầu của hắn, nhưng là vang vọng dĩ vãng một màn một màn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, lần thứ nhất bị Lâm Kinh Thiên hãm hại. Lần thứ nhất, hắn ở trưởng bối trước mặt cáo trạng, bị trưởng bối hiểu lầm, Lâm Kinh Thiên lại giả vờ giả vịt xin tha cho hắn. Một lần, hai lần, ba lần. Mãi đến tận Lâm Tiếu cũng lại không muốn trở về Thanh Châu Lâm tộc đến. Bây giờ nhìn lại, lúc trước chính mình, là cỡ nào hấu trĩ, buồn cười. Ta đang tiếc, sau đó liền muốn thiếu một cái đồ chơi. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh. Thế nhưng ở hắn này trầm tĩnh khuôn mặt bên dưới, nhưng là toát ra một luồng như tu la biển máu bình thường sát nghiệm. Này sát nghiệm, cũng không phải là đối với Lâm Tiếu phát sinh. Mà là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua tất cả, ma luyện ra như vậy sát nghiệm. Ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái đồ chơi. Lâm Tiếu khẽ cười nói. Nếu không ngươi là con trai của Lâm Dận, Lâm Kinh Thiên tôn tử, ngươi. Căn bản là không vào pháp nhãn của ta. Lâm Kinh Thiên than thở. Thế nhưng ta không giống, dù cho ta đổi một cái xuất thân. Ta như cũng là một thiên tài, một cái ở 18 tuổi thời điểm, liền đạt đến võ quân cảnh giới thiên tài. Ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một cái bị giấy thiếp vàng bao vây đồ chơi. Thật sao? Lâm Tiếu gật gật đầu, có lẽ đi. Vì lẽ đó ta cảm thấy đáng tiếc thế gian này, lại ít đi một thiên tài. Một mình ngươi võ sư, liền có nắm chắc như vậy. Lâm Kinh Thiên mở ra. Nếu là lúc trước, ta không có chút tự tin nào, thế nhưng ngươi một mực ở trước mặt ta tinh tướng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, này rất ngu à? Lâm Tiếu thong dong nói rằng. Lâm Kinh Thiên tâm thần căng thẳng. Ngươi muốn lấy cao cao tại thượng tư thái, lấy người thắng, lấy tuyệt thế thiên tài phong thái đem ta dâm đến, muốn Lâm tộc chứng minh ngươi so với Lâm tộc tộc trưởng duy nhất cháu ruột càng ưu tú. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, trên người ngươi ngạo khí, đưa ngươi phá hủy. Ngươi a, có thể có ngông nên, kinh nghiệm lâu năm phong sương, bách luyện không ngã. Nhưng ngạo khí tính cái thứ độ gì? Đem ra tinh tướng dùng. Lâm Tiếu dần dần nở nụ cười. Lâm Kinh Thiên sắc mặt càng khó coi. Một bên khác, Chu Nhan cái này nữ võ đế, đã xa xôi không một tiếng động, thậm chí nàng cùng Ưng Trường Không trong lúc đó chiến đấu gần sóng, đều chưa từng xuất hiện. Đang tìm Chu Nhan sao? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, Chu Nhan bất quá là thập tinh võ đế, thế nhưng Ưng Trường Không, mặc dù là vừa đột phá trở thành thập tinh võ đế, thế nhưng hắn chỉ nửa bước, cũng đã đạp ở võ thánh cảnh giới. Chu bộ mặt đối với hắn, lại chết không sinh. Mà ngươi đối mặt ta, tương tự cũng là lại chết không sinh. Lâm Tiếu ngón tay nhẹ nhàng tham đạn. Trong hư không, từng đạo long ảnh hiện ra. Thuật luyện sư. Trận văn. Lâm Tiếu dùng chính là nguyên thuật. Chương 149, bắt giữ. Đại lục Đông Phương thuần nguyên ít ỏi, thuần nguyên mỏ quặng càng là khó gặp. Ở đại lục phía đông nhất bốn đại vương triều bên trong, càng là liền thuần nguyên mỏ quặng cái bóng đều không nhìn thấy. Cuối cùng, chính là đông đại lộ hơn 90% nguyên mạch. Đều bị một vị mạnh mẽ thuật luyện sư dẫn dắt đến đây, hình thành một cái khổng lồ bao vây chi cục. Nguyên bản Lâm Tiếu cho rằng, ở này đại lục Đông Phương, có một cái thiên nhiên bao vây chi cục, ấu long xuất hải thời khác, không cẩn thận đem phát động, bị vây ở chỗ này. Thế nhưng làm Lâm Tiếu đích thân tới nơi đây thời khác, lại phát hiện nơi này nguyên mạch vốn là bản thân động chân động tay. Thuật luyện sư cùng nguyên thuật sư không giống. Nguyên thuật sư điều động nguyên mạch, chính là cùng thiên địa phù hợp, mượn nguyên mạch lực lượng, đem chính mình cũng hóa thành nguyên mạch một phần. Thế nhưng thuật luyện sư muốn động nguyên mạch, nhưng là ngoại giới lực lượng mạnh mẽ quấy rầy. Vì lẽ đó thuật luyện sư sẽ gặp đến phản vệ, nhưng nguyên thuật sư nhưng sẽ không. Mà nơi này nguyên mạch, toàn bộ đều chôn dưới đất vạn trượng chỗ, hình thành bao vây đại cục, khốn thiên, khốn địa, bao vây. Vì lẽ đó cực ít có người có thể phát hiện được ở dưới lòng đất nơi này cái kia hầu như vô cùng vô tận nguyên mạch. Thế nhưng, ở này gió thu trong cốc, nhưng có một đạo chỗ hổng, nối thẳng dưới đất. Bởi vì dưới đất long chi tinh khí nồng nặc, vì lẽ đó che lấp nguyên mạch gợn sóng. Trọng yếu hơn chính là, dưới đất nguyên mạch cùng long tinh khí dung hợp, trải qua mấy trăm ngàn năm diễn biến, đã hoa say một loại kỳ lạ dị chủng nguyên. Đây là so với thuần nguyên càng quý giá nguyên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thông qua nơi này đạo kia chỗ hổng, câu thông dưới đất nguyên mạch, trong nháy mắt, từng cái màu trắng long ảnh từ dưới đất lao ra, hiện lên ở giữa không trung. Đây là thuật luyện sư bản lĩnh. Lâm Kinh Thiên nhìn chu vi long ảnh, hơi nhướng mày. Nguyên thuật đã sớm ở trên đời này tuyệt tích. Lâm Kinh Thiên kiến thức to lớn hơn nữa, cũng không phân biệt ra được nguyên thuật cùng trận văn khác nhau. Lâm Tiếu, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Lâm Kinh Thiên bĩu môi, trong mắt tràn đầy xem thường, ngươi trận pháp mạnh hơn, chung quy là ngoại vật, mà tu vi của ngươi, ở trong mắt ta, cũng chỉ là một con run rế. Đang khi nói chuyện, Lâm Kinh Thiên tu vi bộc phát ra. Cựu tinh võ quân thực lực, không hề che giấu phóng thích. Màu đen long ảnh ở bên cạnh hắn rít đảo. Chết! Lâm Kinh Thiên hầu như hóa thành một cái hắc long, thân thể ở giữa không trung và mèo, trong chớp mắt liền đến Lâm Tiếu trước mắt. Là muốn ma túy ta bất cần sao? Lâm Tiếu thân hình lui nhanh, cũng không vì Lâm Kinh Thiên xem thường mà cảm thấy phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Lâm Tiếu dưới chân đại địa đột nhiên chấn động lên. Một đạo thổ trụ từ trên mặt đất bắn ra, mạnh mẽ hướng về Lâm Kinh Thiên va chạm mà đi. Vành. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Lâm Kinh Thiên thân thể trong giây lát bị một đạo thổ trụ bắn trúng, toàn bộ hướng về giữa không trung bay đi. Nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một vệt màu trắng long ảnh liền từ giữa không trung hạ xuống, mạnh mẽ hướng về Lâm Kinh Thiên sau lưng đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu động. Cái hông của hắn, một vệt yêu dị hào quang màu tử kim lóe ra. Tiếp theo, một cái màu tử kim long hình liền ở trong tay của hắn ngưng sẵn có hình. Tiểu Thanh Long Báo Nguyệt Tràng Sơn Thức. Oanh! Một thương mạnh mẽ đánh vào Lâm Kinh Thiên trên người. Ở cùng thời khắc đó, dưới đất thổ trụ, giữa không trung long ảnh cũng lần thứ hai đồng thời đánh vào trên người hắn. Lâm Kinh Thiên trên người hắc long cái bóng trong nháy mắt bị đánh tan. Lâm Tiếu ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, một thương mạnh mẽ đâm về phía Lâm Kinh Thiên yết hầu. Hai anh. Lâm Kinh Thiên trong miệng chảy ra một đạo thô hồng vết máu, thân thể của hắn đột nhiên một phen, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Lâm Tiếu một thương này. Cùng lúc đó, hắn mở ra tay phải, hóa thành một con đen kịt như mực vớt rồng, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu đầu lâu vồ tới. Này một chảo như bên trong, Lâm Tiếu chắc chắn phải chết. Mà Lâm Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, xa không phải hiện tại Lâm Tiếu có thể sánh được. Chết tiệt là ngươi. Lâm Kinh Thiên trên mặt toát ra một vệt cười gằn. Vụ. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, đột nhiên hiện ra một vệt màu trắng long ảnh. Cái kia màu đen vuốt rồng, trực tiếp đem màu trắng long ảnh xé thành mảnh vỡ, nhưng Lâm Tiếu nhưng cũng dựa vào giữa hai người va chạm sản sinh sóng khí, thoát thân mà đi. Không hổ là cựu tinh võ quân. E sợ phổ thông thập tinh võ quân, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong cơ thể quần quận chân khí bình phục lại. Lâm Tiếu. Ngươi bảng môn tà đạo không ít, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả những thứ này bất quá đều là phù vân. Lâm Kinh Thiên cười to. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vây quanh, một đạo màu đen kiêu ngạo ở thân thể của hắn xung quanh nổi lên. Lúc này Lâm Kinh Thiên, khí tức cùng thường ngày bên trong tuyệt nhiên ngược lại. Hắc Long cấm pháp, quả nhiên có chút môn đạo. Thế nhưng so với Tiểu Thanh Long cấm pháp đến, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lâm Tiếu thân thể lui nữa. Thân hồn của hắn nhanh chóng vận chuyển, nguyên thuật hung hãn phát động. Toàn bộ gió thu cốc cũng bắt đầu thật sự coi lên. 9981 con dài đến một trượng long ảnh từ dưới đất bay trốn mà ra. Chết tiệt, ngươi muốn hủy diệt cái kia tuyết long thảo à? Lâm Kinh Thiên kinh hãi đến biến sắc. Có thể giết ngươi, hủy diệt cái kia tuyết long thảo có thể làm sao? Lâm Tiếu không tiến ngược lại thụt lùi, trên bầu trời, màu trắng long ảnh không ngừng đan dệt. Mà đại địa bên trên, từng đạo thổ trụ không ngừng bắn ra. Tựa hồ này vùng thiên địa, đều không có Lâm Kinh Thiên đất dung thân. Bạo. Đồng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Vâng! Dòng dã 12 con rồng ảnh hung hãn nổ tung. Khổng lồ sóng trùng kích hầu như đem toàn bộ gió thu cốc san thành bình địa. Lâm Kinh Thiên thân thể bị nổ bay. Lâm Thiếu, ta muốn giết ngươi a a a a a. Lâm Kinh Thiên giống như điên cuồng. Hắn mạnh mẽ điều động chân nguyên toàn thân, hướng về Lâm Thiếu vọt tới. Chính chờ ngươi. Lâm Thiếu nắm chặt trường thương trong tay, lại là một thương đâm đi ra. Một thương này, cũng không chỉ là đơn giản một thương, mà là lấy nguyên thuật kéo vùng thế giới này bên trong nguyên lực lượng. Một thương này uy lực, đã vượt qua phổ thông võ vương. Ha! Lâm Kinh Thiên nhìn thấy Lâm Tiếu một thương này, đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. Thân thể của hắn uốn một cái, lấy một cái khó mà tin nổi động tác, xoay chuyển ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tiếu bên cạnh người. Lâm Kinh Thiên một cái tay, chụp vào Lâm Tiếu trong tay tử kim nhuyễn đằng thường, một cái tay khác nắm thành quả đấm, đập về phía Lâm Tiếu đầu. Ngươi yêu thích thương này, vậy thì đưa ngươi. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, Lâm Tiếu tay phải giật ra, thân thể dường như một con lươn giống như vậy, hướng về một hướng khác bơi đi. Vâng! Sau một khắc, giữa hư không sản sinh một đạo to lớn rung động. Toàn bộ hư không, tựa hồ hình thành một đạo lao tủ, đem Lâm Kinh Thiên thân thể cầm cố ở trong đó. Lâm Tiếu xoa xoa chính mình khỏe miệng vết máu. Tu vi của hắn quá yếu, không cách nào thời gian dài vận chuyển khổng lồ như vậy nguyên thuật, bằng không nơi này nguyên mạch, sẽ đem Lâm Tiếu thân thể xé thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu lấy thân làm mồi, lấy nguyên thuật cấu tạo thiên địa lao tủ, đem Lâm Kinh Thiên phong ấn tại này. Quyết định hắn. Vào lúc này, Ưng Trường Không cũng bay trở về. Trong tay hắn mang theo một người. Chính là nữ võ đế. Giờ khắc này Chu Nhan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô cùng chật vật, bị Ưng Trường Không dùng một cái tiểu dây thừng khốn dừng tay chân, ném xuống đất. Thiên địa lao tủ bên trong Lâm Kinh Thiên, trong mắt lóe ra một vẻ tuyệt vọng. Chương 150, trở về. Lâm Thiếu nói không sai. Chu Nhan tuyệt đối không phải là đối thủ của Ưng Trường Không. Chu Nhan là thập tinh võ đế, đồng thời so với Ưng Trường Không càng sớm hơn tiến vào cảnh giới này. Thế nhưng Ưng Trường Không, gần nhất nhưng là bị Lâm Tiếu dùng Thiên Thanh Thần Tiểu quán tiến vào thập tinh võ đế cảnh giới. Thiên Thanh Thần Tiểu tài liệu chính Thiên Thanh Thần Dịch, chính là thần giới bên trong đều khó gặp chí bảo, trong đó linh lực vô cùng, không chỉ có thể củng cố cơ sở, càng có khả năng mở ra võ giả cảnh giới trong lúc đó bị trướng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hiện tại Ưng Trường Không đã lý giải sinh tử, cảm ngộ đến võ thánh cảnh giới, chỉ cần hắn chân nguyên đầy đủ, liền có thể lập tức đặt chân cái cảnh giới kia. Vì lẽ đó, Chu Nhan không bằng Ưng Trường Không. Bên này, Lâm Tiếu cũng đồng dạng đem Lâm Kinh Thiên bắt. Dùng chính là nguyên thuật. Lâm Kinh Thiên nếu là đã sớm chuẩn bị, rất sớm rời khỏi gió thu cốc, như vậy Lâm Tiếu kiên quyết không làm gì được hắn, thậm chí ở bên ngoài, Lâm Kinh Thiên muốn giết Lâm Tiếu, động động thủ chỉ liền được rồi. Thế nhưng ở đây, Lâm Tiếu lấy nguyên thuật ngưng tụ thiên địa đại thế, toàn bộ đất trời cũng đang giúp trợ Lâm Tiếu đối địch với Lâm Kinh Thiên. Cuối cùng, Lâm Tiếu trực tiếp dẫn động thiên địa lao tủ, đem Lâm Kinh Thiên giam cầm ở này. Dĩ nhiên chiến thắng một cái võ quân. Ưng Trường Không trong tay mang theo nữ võ đế Chu Nhan, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Lâm Tiếu, vẹn vẹn là nhất tinh võ sư. Xử lý như thế nào hai người này? Ưng Trường Không mở miệng hỏi. Ta vẫn còn có chút coi thường Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu thăm thẳm nói rằng. Hửm. Ưng Trường Không ngẩn ngơ. Lâm Kinh Thiên không phải đã bị tóm lấy sao, tại sao Lâm Tiếu lộ ra vẻ mặt như thế đến? Lâm Tiếu thở dài một hơi, chậm rãi ngồi dưới đất. Lúc này, toàn thân hắn chân nguyên cùng hồn lực, hết mức tiêu hao hết. Lâm Kinh Thiên, không phải là phổ thông cựu tinh võ quân. Lâm Tiếu, lần này, là ta trưởng thành đến nay lần thứ nhất thất bại. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt dần dần bình phục lại, hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía đã bị Ưng Trường Không kích ngất đi Chu Nhan, tuy rằng không biết ngươi tại sao phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng lần này. Đúng là ta coi thường ngươi. Lần sau, ta muốn tự tay đưa ngươi đánh bại, bất luận ngươi dùng phương pháp gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Kinh Thiên trước mặt, đột nhiên thêm ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bên trên, một đạo lóa mắt hào quang màu xanh lấp lóe. Đúng. Thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh cầm cố Lâm Kinh Thiên thiên địa lao tù bên trong, một vệt màu trắng long ảnh lóe ra, đem tấm lệnh bài kia đánh bay. Lâm Tiếu hể vải vây vây tay, cái kia màu xanh tiểu thanh long lệnh, liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Ta là coi thường ngươi. Nhưng ta nhưng không có coi thường ngươi lá bài tẩy. Nếu là ngươi muốn đi, đổi một loại phương pháp đi, ở cùng trong một cái hố té ngã hai lần, không phải ta Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng xoa xoa bắt tay trên tiểu thanh long lệnh, vẻ vải nói rằng. Lâm Kinh Thiên con mắt hơi nheo lại. Trán của hắn bên trên, lóe ra một đạo màu đen dấu ấn, sau đó, ngày đó địa lao tù trong giây lát bị nổ nát. Lâm Kinh Thiên bóng người, cũng đống nhiên biến mất. Ngươi liền như vậy thả hắn đi. Ưng Trường Không có chút khó mà tin nổi. Lâm Kinh Thiên lá bài tẩy quá nhiều, nếu là không trước đó bố cục, rất khó đem hắn lưu lại. Vừa coi như ngươi ra tay, cũng là hưởng phí sức lực. Lâm Tiếu từ chứa đồ trong túi móc ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng. Sắc mặt của hắn cũng thoáng khôi phục một chút hồng hào. Ưng Trường không ngần ra. Lâm Tiếu đứng dậy, hướng về cái kia cây Tuyết Long Thảo đi đến. Tuyết Long Thảo, long lực ôn dưỡng, cắm rễ thuần nguyên bên trên trí bảo. Này Tuyết Long Thảo, đối với long tộc tới nói, có không gì sánh kịp dụ. Hoặc, đối với những kia nắm giữ huyết thống long tộc linh thú mà nói, càng là bảo vật vô giá. Dùng Tuyết Long Thảo, liền có thể kích phát huyết thống, hóa thân làm long. Mà long tộc dùng Tuyết Long Thảo, càng có khả năng củng cố huyết thống, hướng về càng cao hơn cấp bậc tiến hóa mà đi. Này cây Tuyết Long Thảo, ta có thể luyện hóa thành 13 không có Tuyết Long Đan, mỗi một viên Tuyết Long Đan, cũng có thể để một cái võ giả nắm giữ 9 trảo thần long tiềm lực. Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem này Tuyết Long Thảo đào lên. Bất quá cùng lúc đó, Lâm Tiếu tay một dẫn, chu vi sức mạnh đất trời, liền đem Tuyết Long Thảo phía dưới, cái kia bao vây chi cục nứt ra khe hở phong in vào. Luyện hóa thành đan dược. Ưng Trường không nghe Lâm Tiếu, có chút không hiểu ra sao. Đúng đấy, đem Tuyết Long Thảo luyện hóa thành đan dược. Lâm Tiếu đem Tuyết Long Thảo thu nhập Thái Dương thần đỉnh bên trong, mở miệng giải thích, Tuyết Long Thảo tuy rằng không phải thần phẩm dược liệu, nhưng từ vài phương diện khác trên nói, so với thần phẩm dược liệu còn muốn quý giá. Đem đồ chơi này luyện chế thành đan dược, ta hiện tại vẫn không có bản lĩnh kia. Vì lẽ đó chỉ có thể coi đây là căn cơ, tương kỳ luyện hóa. Luyện chế thành đan dược. Chỉ chính là thay đổi Tuyết Long Thảo dược lực, ở cùng với những cái khác dược liệu kết hợp, luyện chế thành nắm giữ hoàn toàn mới dược tính đan dược. Mà luyện hóa, vẹn vẹn là đem này Tuyết Long Thảo thay đổi thành đan dược hình thái, lại đem trong đó cái kia bá đạo tuyệt luân huyết thống long tộc lực lượng luyện hóa ra ngoài, bảo lưu trong đó bản nguyên dược tính. Như vậy, có thể để cho Tuyết Long đan nắm giữ tăng lên võ giả tiềm lực năng lực, nhưng lại có thể không nói võ giả huyết mạch đồng hóa vì long tộc huyết mạch. Lâm Tiếu còn muốn đem Tuyết Long đan cho cha mình dùng, nếu là không cố gắng luyện hóa, để Lâm Dận biến thành bán long nửa người quái vật, e sợ nên khóc chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cùng Ưng Trường không trở lại Huyền Kinh thời điểm, đã là ngày thứ tư. Đại Hạ Vũ phủ thi đấu, ở ngày hôm qua cũng đã kết thúc. Vắng chỗ 3 ngày Lâm Tiếu, rất vinh hạnh trở thành Long Hổ Phong Vân bảng trên lót đáy một người, đệ 360 tên. Đương nhiên, như vậy xếp hạng, chính là đã từng Lâm Tiếu không dám tưởng tượng sự tình. Phàm là có thể tiến vào Đại Hạ Vũ phủ Long Hổ Phong Vân bảng xếp hạng, hoàn toàn là thiên tư ngang dọc hạng người, tương lai đại hạ trụ cột tài năng. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu đối với này nhưng là dửng dưng như không. Long Hổ Phong Vân bảng trên 360 người, đã có tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tư cách, này đã đủ rồi. Cho tới xếp hạng cái gì? Ở trong mắt Lâm Tiếu, cái kia bất quá là cháu đi thăm ông nội, không có bất kỳ khiêu chiến nào, tham dự không tham dự, đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, đang lúc bế quan bên trong Lâm Dận nghe được tin tức này sau khi, nhưng là một bính cao ba thước, trực tiếp từ bế quan nơi vọt ra. Lâm Tiếu, ngươi thằng nhãi con này mấy ngày nay đi nơi nào? Nhìn thấy Lâm Tiếu trở về tứ phương hầu phủ, Lâm Dận hai mắt trợn tròn, từng luồng ồ ồ khí tức từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Dận, tóc, da rẻ đã đều biến thành bích màu xanh. Đây là uống quá nhiều thiên thanh thần tiểu lưu lại sau gì? Nếu là Lâm Dận đem trong thân thể tiểu dịch toàn bộ luyện hóa, tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Mấy ngày nay ta cùng Ưng Tiền Bối đi Huyền Hoàng Sơn, đào một cái bảo bối trở về. Lâm Tiếu hướng về Lâm Dận nhếch miệng nở nụ cười. Ưng Tiền Bối. Lâm Dận liếc mắt nhìn Lâm Tiếu bên người, cái kia thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, chớp một hồi con mắt. Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Trường Không Tiền Bối. Lâm Tiếu chỉ Ưng Trường Không, cười nói, hiện tại Ưng Trường Không đã là nửa bước võ thánh. Lâm Dận trên mặt cái kia phẫn nộ vẻ mặt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra là Ưng Trường Không Tiền Bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, Lâm Tiếu còn không mau đi lấy tiểu. Mấy ngày nay ở quý phủ, Lâm Dận tuy rằng cũng nhìn thấy Ưng Trường Không bóng người, nhưng cũng không biết thân phận của hắn. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cái này cao to người đàn ông trung niên, chính là nổi tiếng đại lục Đông Phương Thảo Nguyên Thần Ưng Trường Không, Lâm Dận nào dám thất lễ. Còn uống? Lâm Tiếu sắc mặt quái lạ. Chương 151, điều thứ 2 chân khí đại long. Tuy rằng Lâm Dận đã từng tu vi chính là thần phụ cảnh, một cái đầu ngón tay liền có thể đem Ưng Trường Không đâm chết. Thế nhưng Lâm Dận nhưng là biết, Ưng Trường Không có không nói gì tuyệt luân tiềm lực, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không bị hắn ngược. Huống chi, ở này cằn cỗi đại lục Đông Phương, Thảo Nguyên Thần Ưng cũng là vang dội đại nhân vật, vô luận từ phương diện nào tới nói, Lâm Dận đều phải cho Ưng Trường Không nên có tôn trọng. Cuối cùng, ở Lâm Tiếu bất đắc dĩ thở dài bên trong, Ưng Trường Không cùng Lâm Dận hai người, một người làm rơi xuống một hũ tử thiên thanh thần tiểu. Lâm Dận bất đắc dĩ tiếp tục bế quan. Ưng Trường Không cũng nhắm mắt, tìm cái phòng gian nhỏ tồn tiến vào. Uống đi, uống đi, uống chết các ngươi. Lâm Tiếu bất đắc dĩ cười khổ. Lâm Dận dám như vậy trắng trợn không kiêng dè uống xong Thiên Thanh Thần Tửu, là bởi vì trong cơ thể hắn tồn ở một cái tàn tạ thần phủ, Thiên Thanh Thần Tửu sức mạnh không ngừng bị tàn tạ thần phủ hấp thu, thu nạp bản thân. Mà Ưng Trường không dám uống như vậy, nhưng là bởi vì Lâm Tiếu đã đồng ý, cái kia luyện hóa xong Tuyết Long Đan sẽ đưa cho hắn một cái, dùng Tuyết Long Đan, liền nắm giữ Long tộc tiềm lực, luyện hóa Thiên Thanh Thần Tửu sức mạnh tự nhiên là điều chắc chắn. Đại Hạ Vũ phủ thi đấu kết thúc. 360 cái tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn bị định ra. Long Hổ Phong Vân bảng trên, đứng hàng thứ nhất, như cũng là Đường Kiếm Vũ. Cái này ở Cựu Đỉnh Hầu trong phủ không hề địa vị con thứ. Tuy rằng Cựu Đỉnh Hầu không chỉ một lần yêu cầu hắn trở về Cựu Đỉnh Hầu, thế nhưng Đường Kiếm Vũ cũng đồng dạng từ chối không chỉ một lần. Đăng nhập, nét Long Hổ Phong Vân bảng xếp hạng thứ hai người, nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hách Liên Phong. Mới có 15 tuổi Hách Liên Phong, bình dân xuất thân Hách Liên Phong. Mất đi một con mắt trái, kinh mạch toàn thân, đan điền gần như vỡ tan Hách Liên Phong, dĩ nhiên cất giọng ca vàng, đánh bại một cái lại một cái thiên tài hiếm có trên đời, đứng ở đại hạ trẻ tuổi nhất đại đỉnh phong. Bất quá ở trận chiến cuối cùng bên trong, Hách Liên Phong như cũ lấy một chiêu chi kém, thua với Đường Kiếm Vũ. Theo sát phía sau chính là Lâm Nghĩa. Lâm Nghĩa ở thi đấu ở trong rực rỡ hào quang. Bất quá hắn nhưng cũng không có cùng Đường Kiếm Vũ cùng Hách Liên Phong giao chiến, chủ động từ bỏ cùng hai vị này nhân vật tuyệt đỉnh giao thủ. Bất quá trong con mắt của mọi người, Lâm Nghĩa cùng Hách Liên Phong, Đường Kiếm Vũ, cũng là cùng một cấp bậc cường giả thanh niên. Đệ tứ cùng đệ ngũ, nhưng là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong. Hai người kia, tương tự sâu không lường được, còn nhỏ tuổi chính là võ sư cường giả, dĩ nhiên vượt qua vũ phủ bên trong tuyệt đại đa số đạo sư. Long Hổ Phong Vân bảng tiến lên trước ngũ cường giả, tu vi đều đạt đến võ sư cảnh giới, vừa xa bảng trên còn lại võ giả, vì lẽ đó năm người này, lại bị trở thành đại hạ thế hệ tuổi trẻ ngũ đại vương kẻ. Này ở dĩ vãng là rất hiếm thấy. Nói như vậy, đại hạ vũ phủ đệ tử tuy rằng tiềm lực rất lớn, tuyệt đại đa số đều là hắn nhân vật thiên tài, nhưng dù sao tuổi nhỏ, 20 tuổi bên trong thành tiểu võ sĩ đã là làm người nghe kinh hãi. Ở cái tuổi này trở thành võ sư, ở đại hạ được xưng thanh niên vương giả, cũng không đủ vì qua. Đương nhiên, ngũ đại vương kẻ xuất thế, dẫn được vô số người ước ao sau khi, lần này thi đấu, cũng có rất nhiều lên án. Thì như vắng chỗ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu gánh vác vô dụng tên, nhưng đang ở Long Hổ Phong Vân bảng bên trên, mà lại vắng chỗ thi đấu. Điều này làm cho rất nhiều vũ phủ đệ tử cảm thấy phẫn nộ. Lần này thi đấu, không phải chuyện nhỏ, liên quan đến Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn. Thế nhưng Lâm Tiếu cái này vô dụng, nhưng chiếm cứ một cái quý giá tiêu chuẩn. Tuy rằng trước đó, đã truyền ra Lâm Tiếu danh sách kia, chỉ hắn đường đường chính chính đánh bại một vị Long Hổ Phong Vân bảng trên cường giả đoạt được. Thế nhưng ai tin? Nói không chắc cái này tiêu chuẩn. Chính là hắn thông qua một loại nào đó không vẻ vang thủ đoạn thu được. Lâm Tiếu vắng chỗ vũ phủ thi đấu, chính là chứng cứ xác thực nhất. Vì lẽ đó, ở một ít người kích động bên dưới, vũ phủ đệ tử phẫn nộ, đặc biệt những Long Hổ Phong Vân bảng đó ở ngoài đệ tử. Có mấy người đã làm nóng người, chỉ chờ Lâm Tiếu xuất hiện, liền khiêu chiến hắn tiêu chuẩn. Lâm Tiếu không có đi để ý tới chuyện bên ngoài. Thậm chí Phạm Hư Thiên các sự tình, hắn cũng không thèm để ý, hết thể giao cho Tề Thanh Phong, Liêu Tịch thầy trò hai người phản ứng. Không gian trận văn Liễu Tịch đã nắm giữ gần như, tu phục truyền tống trận văn đối với hắn mà nói, đã không có có chút khó khăn gì. Cho tới Tề Thanh Phong. Ở Lâm Tiếu đem xảo đan thuật dạy cho hắn sau khi, cái này tiên phong đạo cốt lão nhân đối với luyện đan liền có dị thường cùng nhiệt. Lấy xảo đan thuật luyện đan, một lò ở trong chí ít sẽ xảo ra gần 1000 viên đan dược. Tuy rằng Tề Thanh Phong luyện chế ra đan dược, tạm thời phẩm chất không cao, không cách nào luyện chế ra không thùng đan, thế nhưng ở đại hạ võ giả trong mắt, này đã là phẩm chất cao nhất đan dược. Mà theo xào đan thuật thuật luyện, Tề Thanh Phong luyện chế phẩm chất đan dược cũng càng ngày càng cao, thậm chí trong đó sẽ chen lẫn mấy viên không thùng đan. Dùng mấy canh giờ, Lâm Tiếu đem này cây Tuyết Long Thảo luyện hóa, luyện thành 13 viên Tuyết Long Đan. Tuyết Long Thảo bên trong hóa long lực lượng đã bị Lâm Tiếu luyện hóa đi ra, bảo lưu vẹn vẹn là cái kia khổng lồ tinh khí. Nay cỗ tinh khí, thuần túy, ôn hòa, có thể hòa vào võ giả trong xương, lớn mạnh võ giả tiềm lực. Luyện hóa xong xuôi sau khi, Lâm Tiếu liền nuốt vào một viên. Này Tuyết Long Đan đối với Lâm Tiếu tới nói, cũng là có tác dụng lớn lao. Lâm Tiếu thân thể vẹn vẹn là phàm thai, cũng không có quá tốt tư chất, này Tuyết Long Đan có thể tăng cường tiềm lực, chính là hiện tại Lâm Tiếu cần thiết. Một cái Tuyết Long Đan vào bụng, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng tinh khí từ hắn trong đan điền bắt đầu bay lên, thẳng tới toàn thân. Đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Ừm. Đồng nhiên, Lâm Tiếu hai mắt đột nhiên mở, hai đạo hào quang màu trắng, từ trong mắt của hắn bạo bắn ra. Thân thể của hắn bên trên, hai cái long ảnh đan dệt, quấn quanh. Tu vi của hắn, cũng đến chân khí cảnh tầng thứ hai, cũng chính là nhị tinh võ sư cảnh giới. Tại sao lại như vậy? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Nguyên bản ngưng kết thành một con rồng lớn chân khí, dĩ nhiên lại ngưng tụ ra điều thứ hai đại long, đồng thời tùy theo, tu vi của hắn cũng đến nhị tinh võ sư cảnh giới. Nay cùng hắn ở trong mơ thế giới con đường tu luyện, vẫn còn có chút ra vào. Trong ngộng thế giới, Lâm Tiếu chân khí tuy rằng cũng ngưng tụ thành đại long, nhưng không có như hiện tại như vậy, đang ngưng tụ thành điều thứ hai đại long đồng thời, tu vi cũng theo đột phá nhất tinh. Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được, này điều thứ hai đại long, chính là nhị tinh võ sư cảnh giới này bên trên, hết thể chân khí ngưng tụ mà thành, rồi lại cùng đệ một con rồng lớn phân biệt rõ ràng. Nhị tinh võ sư cảnh giới bên trong, tu luyện đến hết thể chân khí, đều sẽ cô đọng đến điều thứ hai đại long ở trong. Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại cũng không phải là đang tu luyện chân khí, mà là tu luyện nhị tinh võ sư cảnh giới này. Toàn bộ cảnh giới, đều cùng chân khí đồng hóa. Đây là trong ngộng thế giới, Lâm Tiếu không có chạm đến sự tình. Trong ngộng thế giới, võ sư cảnh giới thời điểm, Lâm Tiếu có thể ở một cảnh giới trên, tu luyện ra hai cái, thậm chí ba cái đại long, cũng ở một số cảnh giới bên trong không thu hoạch được gì. Thế nhưng như hiện tại như vậy, chân khí đại long cùng cảnh giới dung hợp, nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ, đây mới là đem chân khí tu luyện tới viên mãn chân chính phương pháp? Chương 152, lễ vật. Lâm Tiếu chân khí trong cơ thể, ngưng tụ thành con thứ hai chân khí đại long. Tựa hồ có một cánh cửa sổ, ở Lâm Tiếu trong tâm linh mở ra, để hắn dình đến đem chân khí tu luyện đến viên mãn hy vọng. Chân khí cùng khí huyết, nguyên khí không giống. Khí huyết cùng nguyên khí chính là võ giả trong cơ thể từ lúc sinh ra đã mang theo bản mệnh lực lượng, dù cho là người bình thường, trong cơ thể cũng nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít khí huyết và khí huyết chuyển hóa mà đến nguyên khí. Người bình thường sinh bệnh, có nói là khí huyết không điều, cũng có nói là tổn thương nguyên khí, cũng chính là đạo lý này. Chỗ bất đồng chính là, người bình thường không cách nào điều động nắm giữ nguyên khí và khí huyết thôi. Cấp cao võ giả trong cơ thể, tương tự nắm giữ khí huyết cùng nguyên khí, đây là trong thân thể từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh. Cái này cũng là tại sao, Lâm Tiếu một chút liền có thể thấy được Ưng Trường Không cùng Đồ Lạp Cổ hai người khí huyết cùng nguyên khí tình huống. Thế nhưng chân khí không giống, chân khí chính là võ giả chân thật tu luyện được. Không tới chân khí cảnh, võ giả trong cơ thể là sẽ không sản sinh chân khí, vì lẽ đó chân khí ở võ giả trong cơ thể, không có bất kỳ căn cơ, phảng phất bèo không dễ. Lâm Tiếu muốn đem chân khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhất định phải để chân khí ở trong cơ thể cắm rễ, cùng thân thể tuy hai mà một. Trong ngộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân cũng là làm như vậy. Bất quá vào lúc đó, Lâm Tiếu phương pháp sai rồi. Chân khí cùng thân thể kết hợp, tốt nhất phương thức, chính là cùng cảnh giới kết hợp. Lâm Tiếu dùng, nhưng là tu luyện khí huyết cùng nguyên khí phương pháp đến cô đọng chân khí. Chân khí tự nhiên không cách nào đạt đến viên mãn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đã tìm tòi đến phương pháp. Chỉ cần để con thứ hai chân khí đại long, không ngừng thôn phệ nhị tinh võ sư cảnh giới bên trong chân khí, liền có thể đem nhị tinh võ sư cảnh giới chân khí tu luyện tới viên mãn. Lâm Tiếu trong mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt cũng lóe ra một vẻ vui sướng. Bắc Thiên Đế Quân không làm được sự tình, Lâm Tiếu liền muốn làm được. Tuyết Long Đan tác dụng lớn nhất đồ chính là tăng cường võ giả tiềm lực, để một cái võ giả bình thường, nắm giữ thần long bình thường tiềm lực. Dùng một cái Tuyết Long Đan, liền có thể để võ giả nắm giữ cựu trảo thần long tiềm lực. Ở dùng quả thứ hai, cũng liền không có ý nghĩa gì. Còn lại 12 viên Tuyết Long Đan Lâm Tiếu cho cha mẹ chính mình, ca ca, Ưng Trường Không mỗi cái một cái. Cho tới con lửa. Tuy rằng hắn kêu cha gọi mẹ tìm Lâm Tiếu yêu cầu Tuyết Long Đan, thế nhưng Lâm Tiếu nhưng một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Con này con lửa kỳ quái, luận tiềm lực e sợ cũng không thể so thần long chênh lệch. Chí ít Lâm Tiếu là cho là như vậy. Tiếu Tiếu, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng có chuyện tốt gì? Lâm Tiếu trong tiểu viện. Con lửa rủ xuống mặt, đi thao luyện huyết long vệ đi tới, Ưng Trường Không đồ đệ Đồ Lạp Cổ cũng bị kéo tới. Ưng Trường Không thì đi bế quan luyện hóa Tuyết Long Đan đi tới. Thượng Quan Tả, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba cái, nhưng là lại tụ tập ở đây. Cho tới Thượng Quan Tả Tùy Tùng Yên. Lâm Tiếu cho hắn mấy cái công hiệu không kém đan vân thần đan, để hắn chạy đến những nơi khác luyện hóa đi tới. Thượng Quan Tả nhìn Lâm Tiếu, cười hì hì hỏi. Tìm các ngươi tới đương nhiên là có chuyện tốt. Lâm Tiếu vô cùng thần bí từ trong lồng ngực lấy ra ba viên tuyết bạch sắc đan dược, mấy ngày nay ta không có đi tham gia thi đấu, chính là được bảo bối này. Đây là... Thượng Quan Tả con ngươi hơi hơi co lại, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Tuyết Long Đan. Ngươi biết Tuyết Long Đan? Lâm Tiếu ngẩn ra. Đương nhiên nhận thức. Truyền thuyết, Tuyết Long Đan chính là một cái cựu trảo thần long tinh khí, kết hợp dưới đất vô tận nguyên mạch, thai nghén mấy chục vạn năm mới có thể thai nghén ra Tuyết Long thảo luyện hóa mà thành. Thượng Quan Tả ngơ ngác nói rằng, này Tuyết Long Đan là ngươi cướp, vẫn là thế nào đến? đương nhiên là cướp. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, từ Lâm Kinh Thiên tiểu tặc kia trong tay cướp đến rồi một cây Tuyết Long thảo, luyện hóa đi ra. Tiếu Tiếu, này Tuyết Long đan đến tột cùng có tác dụng gì? Triệu Huyền Quang nhìn cái kia tỏa ra nồng nặc hương thơm Tuyết Long đan, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tuyết Long đan không phải không thùng đan, tại mọi thời khắc tỏa ra đan dược mùi thuốc khí. Dù sao đây là Tuyết Long thảo luyện hóa đi ra, mà không phải là luyện chế thành đan dược. Làm ra đẹp đẽ. Mục Phong nắm lấy một cái Tuyết Long đan, một bên cười, một bên nhét vào trong miệng. Triệu Huyền Quang cũng không cam lòng lạc hậu, đoạt một cái Tuyết Long đan sau khi, liền bắt đầu tinh tế luyện hóa lên. Lâm Tiếu vây tay, ngũ hành thiên hỏa đại trận hạ xuống, đem hai người thân thể bảo vệ, phụ trợ bọn họ luyện hóa đan dược dược lực. Thượng quan Tà chỉ là thu hồi đan dược, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào một cái thuần nguyên làm bình thuốc bên trong, nhưng không có lập tức dùng. Ngươi không ăn? Lâm Tiếu hơi kinh ngạc. Tu vi của ta sắp đột phá, các loại, chờ, sau khi đột phá dùng này Tuyết Long đan, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Thượng quan Tà cười cợt, hắn tay nhẹ nhàng xoa xoa bình thuốc. Lâm Tiếu có chút không tự nhiên uốn éo người. Vậy cũng tốt. Chờ ngươi đột phá. Võ Thánh. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, hiện tại Lâm Tiếu đã có thể thấy rõ ràng Thượng quan Tà tu vi. Võ Đế đỉnh phong, hầu như đạt đến Võ Thánh cảnh giới. Thượng quan Tà mới bao lớn? 14 tuổi, bất mãn 15 tuổi. A, bất quá Thượng quan Tà 15 tuổi sinh nhật, còn có 3 ngày. Có lẽ Thượng quan Tà sẽ ở sinh ngày sau đột phá. Thế nhưng 15 tuổi Võ Thánh, ở này đại lục Đông Phương, cũng là đủ kinh thế hai tục. Đương nhiên, Lâm Tiếu biết, Thượng quan Tà tu vi, cũng không phải chính hắn tu luyện mà đến, mà là hoàng tộc truyền thừa. Đại hạ các đời nhân hoàng, đều là võ đế tu vi. Ở kế thừa ngôi vị hoàng đế bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là võ đế. Đương nhiên, đại hạ nhân hoàng nhưng xưa nay đều không có đột phá võ đế tiền lệ, bởi vì như vậy truyền thừa, cố nhiên có thể trong thời gian ngắn trở thành võ đế, nhưng tương tự cũng tiêu hao rất nhiều, trung thân không cách nào tiến thêm một bước nữa. Võ đế tuổi thọ chí ít 500 tuổi. Thế nhưng đại hạ truyền thừa 600 năm, nhưng thay đổi mấy vị nhân hoàng. Ngoại trừ phụ thân của Thượng quan Tà Tráng Niên mất sớm ở ngoài, còn lại nhân hoàng, cũng không có thể sống quá 100 tuổi. Đây chính là như vậy truyền thừa tai hại. Vì lẽ đó ở đại hạ các đời ngôi vị hoàng đế tranh cướp bên trong, xưa nay liền chưa từng xảy ra một mất một còn đoạt vị sự kiện. Mà có thể trở thành là đại hạ nhân hoàng, hoàn toàn là nắm giữ đại quyết đoán, đại phụng hiến minh quân. Vì lẽ đó đại hạ trải qua 600 năm, nhưng không có mục nát. Bất quá Lâm Tiếu đưa cho Thượng quan Tà đan vân bồi nguyên đan, nhưng là đem cái này tai hại đánh vỡ, để Thượng quan Tà tu vi tiến thêm một bước. Thượng quan Tà đắc ý nở nụ cười, nhờ có ngươi lần trước đưa ta thần đan, bằng không ta nào có như vậy dễ dàng đột phá. Đáng tiếc, ngươi dĩ nhiên vắng chỗ vũ phủ thi đấu, bằng không, ta rất muốn nhìn một chút những người kia con ngươi rơi xuống cảnh tượng. Thượng quan Tà lại là nở nụ cười. Có Phong Phong cùng Quang Quang đã đủ rồi. Ta tin tưởng Phong Phong cùng Quang Quang biểu hiện, cũng làm cho rất nhiều người con ngươi rơi xuống. Lâm Tiếu từ trên bàn lấy ra một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, một bên ngai, vừa nói. Nói cũng vậy. Nhìn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, Thượng quan Tà cũng là đầy mặt kiêu ngạo. Dù sao hai người kia cũng là chính mình anh em. Đúng rồi, sau 3 ngày là ta sinh nhật, đến thời điểm trong cung sẽ bày buổi tiệc lớn, ngươi có thể muốn đưa ta cái tốt một chút lễ vật à? Thượng quan Tà nháy mắt, nhìn Lâm Tiếu nói rằng. Lễ vật? Ta ngược lại là có một cái không sai lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, đánh một cái vang chỉ. Giữa hư không, một vòng gợn sóng nhẹ nhàng dập dần lên, tựa hồ có một tầng không gian bị mở ra, một cái tinh tế bóng người xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đây là ta cướp đến dân nữ, đưa cho bệ hạ sưởi chăn làm sao? Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Chương 153, thần bá đao. Dân nữ. Thượng quan Tà sắc mặt quái lạ nhìn Lâm Tiếu. Thượng quan Tà cảnh giới bây giờ, có thể nói là đã đạt đến chuẩn võ thánh hoàn cảnh. Hắn làm sao không thấy được, nữ nhân trước mắt này là một vị võ đế. Hơn nữa còn là thập tinh đỉnh phong võ đế. Lâm Tiếu mất tích 3 ngày, không chỉ đoạt lại một cây Tuyết Long Thảo, còn đoạt lại một vị nữ võ đế. Thượng quan Tà đầu có chút hỗn loạn. Không sai, không quan không tức tại người, có thể không phải là dân nữ sao? Tuy rằng này dân nữ tu vi cao một tí tẹo như thế, nhưng chung quy cũng chỉ là dân nữ. Tiểu ta tử, cái này lễ vật ngươi có thể thỏa mãn. Lâm Tiếu cợt nhả nói rằng. Đem ra sưởi chăn không sai, nếu như ngươi động lòng rồi, đem ra làm cái phi tử cũng thành. Thượng quan Tà nhìn vốn nhốt ở trong trận pháp nữ tử, vẻ mặt thoáng có chút trầm mặc. Chu Nhan sắc mặt như cho tàn. Nghĩ nàng đường đường nhất đại nữ võ đế, lại bị người bắt sống, đồng thời xem là lễ vật đưa tới đưa đi, chuyện này căn bản là đối với võ đế tôn nghiêm đặt lên. Lúc này Chu Nhan, hận không thể lập tức tán công tự sát. Chu Nhan tuy rằng theo Lâm Kinh Thiên bên người, thế nhưng giữa hai người cũng bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Phi tử. Một cái không biết bao lớn lao bà, ta có thể không lọt mắt. Thượng quan tả bĩu môi. Thượng quan tả câu nói này, càng làm cho Chu Nhan giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Vậy coi như cái tay chân đi, tốt xấu là cái đỉnh phong võ đế. Lâm Tiếu cẩn thận liếc mắt nhìn Chu Nhan khuôn mặt. Mi mục như họa, thu ba như thủy. Nếu không là trên mặt nàng thời khắc mang theo như sông băng ý lạnh, đây tuyệt đối là một cái không kém hơn hề nhan tuyệt thế mỹ nữ. Thượng quan tả dĩ nhiên không lọt mắt nàng. Nếu không là hiện tại Lâm Tiếu tu luyện chính đang ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào phá thân, chính hắn liền đem nàng thu rồi. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng quả thật có tâm tư này. Bất quá thượng quan tả nếu đưa ra lễ vật, Lâm Tiếu chung quy phải đưa lên một món lễ lớn không phải. Làm tay chân đúng là có thể. Thượng quan tả gật gật đầu. Có muốn hay không ta đưa ngươi một viên đan dược, khống chế nữ nhân này? Lâm Tiếu hỏi. Không cần, nếu là liền một cái võ đế đều khống chế không được, ta còn làm cái gì nhân hoàng? Thượng quan tà hì hì nở nụ cười, võ đế à, ta hiện tại muốn thành lập chính mình ám vệ, đang thiếu như vậy tay chân. Lâm Tiếu gật gật đầu. Cho tới Chu Nhan, một đôi mắt đẹp nhưng là trợn tròn. Nhân hoàng. Cái này mới nhìn qua loẹ loẹt thiếu niên, dĩ nhiên là nhân hoàng. Đại hạ nhân hoàng. Chu Nhan biết Lâm Tiếu, cũng biết Lâm Tiếu bên người mấy cái công tử bột bằng hữu, nhưng không nghĩ tới, một cái trong đó dĩ nhiên là đại hạ nhân hoàng. Này Lâm Tiếu không phải một cái công tử bột sao. Thế nào sẽ cùng nhân hoàng giao hảo? Được, ta theo ngươi cũng được, bất quá ta muốn đại hạ, Long Tước Bí Điện. Chu Nhan mở miệng. Đúng. Bất quá ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm hóa thành một cái roi, mạnh mẽ đánh ở trên người nàng. Ngươi là nô lệ, không có tư cách bàn điều kiện. Lâm Tiếu thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn theo tiểu tả tử ta liền giết ngươi. Một cái võ đế mà thôi, đừng coi chính mình là thành một bàn món ăn. Chu Nhan giận dữ. Ở đại lục Đông Phương. Võ đế nhưng là hàng đầu sức chiến đấu, bốn đại vương triều, hoặc là mỗi cái đại võ đạo tông môn trụ cột tồn tại. Đến tên tiểu tử trước mắt này trong mắt, dĩ nhiên không tính là gì. Vậy ngươi liền giết ta đi. Chu Nhan sắc mặt lạnh lẽo, tuy rằng bị vây ở trong trận pháp, thế nhưng Lâm Tiếu cùng thượng quan tà, như cũ có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia ý lạnh thấu xương. Nữ nhân này thú vị. Thượng quan tà khỏe miệng nhẹ nhàng hơi nhướng, ta liền yêu thích người như vậy. Vậy ngươi nạp nàng. Lâm cười cười nói. Thiết thượng quan tả rõ ràng Lâm Tiếu một chút, đưa đến trong quân, khao thưởng tam quân đi. Đại hạ mấy trăm vạn đại quân. Nàng nên chết không được chứ. Tốt xấu là cái võ đế. Đột nhiên, thượng quan tả trên mặt toát ra một tia chơi vui vẻ mặt. Lâm Tiếu ngây người. Thượng quan tả tựa hồ bị hắn truyền nhiễm, nhận thức Lâm Tiếu ba người trước thượng quan tả đến, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Nếu như bị tam đại vũ hầu nghe được, e sợ cái kia ba vị sẽ liều lĩnh làm thịt Lâm Tiếu bọn họ. Chu Nhan sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. A, khao thưởng xong tăng quân, có muốn hay không lại khao thưởng bọn họ vật cưới? Cha cha, ta đại hạ trong quân chiến mã, sức chiến đấu tựa hồ càng mạnh hơn một ít. Thượng quan tàng nghiêng đầu, tự diễn tự giác nói rằng. Các ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Chu Nhan trong miệng phát sinh sắc bén tiếng kêu chói tai. Giết ngươi, ta các tướng sĩ nên làm gì? Thượng quan tả một mặt nghiêm túc. Bất quá Lâm Tiếu không có chú ý tới, thượng quan tả tóc dài bên dưới lỗ tai, đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ đậm. Thế nhưng sắc mặt của hắn, nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Còn có chiến mã. Lâm Tiếu bổ thêm một câu. Chu Nhan tê liệt trên mặt đất, trong lòng phòng tuyến bị hoàn toàn đánh tan. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời đây, đại hạ các tướng sĩ sẽ không trách tội chấm. Thượng quan tà bày ra một bộ nhân hoàng hình ảnh, dù sao trong quân nghiêm giới nữ sắc. Đương nhiên, nếu là nhân hoàng khai ân, liền khắc nói. Lâm Tiếu lần thứ hai nói bổ sung. Chu Nhan nhắm mắt lại, ở hai cái này tiểu ác ma thế tiến công bên dưới. Coi như là lạnh như băng nữ võ đế, cũng khó có thể chịu đựng. Này không, liền thuần phục. Thượng quan tả cười hát hát nói. Là ta vá đao vá tốt. Lâm Tiếu tranh công nói. Đúng, thần vá đao. Thượng quan tả không keo kiệt chính mình khích lệ. Hoa hoa hoa, tu vi của ta dĩ nhiên lại đột phá cấp 1. Ta hiện tại là nhị tinh võ sư. Đột nhiên, triệu huyền quang từ trên mặt đất nảy lên, dường như một cái cỡ lớn khí cầu. Cái này đại mỹ nữ là ai? Triệu Huyền Quang nhìn chằm chằm Chu Nhan, trong nháy mắt liền đem đột phá mang đến vui sướng quăng đến lên 9 tầng mây đi. Tiếu Tiếu, ngươi xem hai ta quan hệ tốt như vậy, đưa cho ta làm ấm giường thế nào? Triệu Huyền Quang hai mắt trực tỏa ánh sáng, xoa xoa tay cười nói. Đã đưa cho tiểu tà tử làm quà sinh nhật. Lâm Tiếu cười nói, các ngươi nếu mà muốn, các loại, chờ, tìm cái thời gian, ta lại đi nắm bắt một cái trở về. Một bên khác Mục Phong cũng tỉnh lại, tương tự dùng dạng dỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nhan. Nghe được Lâm Thiếu, hai người cũng bỏ đi cái ý niệm này. Nếu đưa cho tiểu tà tử, cái kia coi như xong đi. Mục Phong gật gật đầu. Nếu không, Tiêu Thiếu, ngươi đang cho ta nắm bắt một cái trở về. Triệu Huyền Quang cười híp mắt nhìn Lâm Thiếu. Một cái võ đế, ngươi làm như vậy dễ dàng bắt được. Thượng quan Tà Hư đá Triệu Huyền Quang một cước. Võ đế. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ dường như xem hiếm có động vật bình thường nhìn chằm chằm Chu Nhan. Chu Nhan hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này trong lòng nàng cực kỳ hối hận, năm đó tại sao coi trọng như vậy ít đồ, liền cùng Lâm Tử Kỳ giao dịch, bảo vệ hắn cái kia tên phế vật nhi tử. Nếu như năm đó không có tham nghiệm, cũng sẽ không có ngày nay chuyện này. Nếu là võ đế. Kha kha, ta nói tiểu tà tử, người này nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nạp nàng làm phi tử chứ. Triệu Huyền Quang trà sắt tay, nếu không như vậy đi, chờ ngươi thoải mái xong, cho ta mượn cùng Phong Phong cũng thoải mái một chút. Nghĩ đến Tiếu Tiếu đã thoải mái qua. Triệu Huyền Quang là cái từ đầu đến đuôi công tử bột, ngươi khi hắn có thể nói ra lời hay gì đến. Trao đổi hầu thiếp, ở đại hạ những này công tử bột trong vòng, cũng là vô cùng thịnh hành hành vi. Phúc! Chu Nhan ngửa mặt lên trời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Này bốn cái gia hỏa đến tột cùng là cái gì kỳ hoa? Lâm Tiếu sờ sờ mũi, đây mới là thần vá đao. Chương 154, để võ đạo tông môn đám nhà quê run rẩy. Bốn cái cực phẩm công tử bột tiến đến cùng nhau đi, coi như đối phương là võ đế, cũng phải bị chế ngoan ngoãn. Có mấy người, có lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Thế nhưng này bốn cái gia hỏa, lấy nhân phẩm của bọn họ bảo đảm, bọn họ nói ra, là nhất định sẽ làm được. Từ đại hạ ấu đế đăng cơ tới nay, hàng năm đại hạ vũ phủ thi đấu sau khi kết thúc, liền lại thêm một người hoạt động. Nhân hoàng mời tiệc Long Hổ Phong Vân bảng trên 360 vị thiếu niên cường giả ở trong cung ăn tiệc. Bởi vì nhân hoàng sinh nhật ngay ở vũ phủ thi đấu sau khi, điều này cũng chẳng khác nào vì nhân hoàng chúc thọ. Lần này, là nhân hoàng 15 tuổi sinh nhật, từ này sau một ngày, nhân hoàng liền muốn thân chính, ba vị vũ hầu dĩ nhiên đem quyền lực trong tay dần dần còn cho nhân hoàng. Trọng yếu hơn chính là, ở này sau khi, Thanh Nguyên Thần Phủ liền muốn mở ra, đại hạ đô thành Huyền Kinh bên trong, tụ tập mỗi cái đại võ đạo tông môn, võ đạo thế gia đệ tử. Nguyên bản, ba vị vũ hầu dự định đem tất cả giản lược, không muốn ngày càng rắc rối, đồng thời tăng mạnh Huyền Kinh thành trị an. Bất quá này lại bị thượng quan Tà phủ định. Tất cả giản lược. Nay chẳng phải là hướng ra phía ngoài đến võ giả cúi đầu. Đường đường đại hạ, há có thể làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó lần này cung đình đại yến, so với di vãng càng long trọng, cho mỗi cái đại võ đạo tông môn, cùng với võ đạo thế gia võ giả, đều đưa đi thiệp mời, trịnh trọng mời đối phương tham gia yến hội. Tới tham gia như vậy quốc yến, đặc biệt đại hạ nhân hoàng ngày sinh, chung quy phải tặng lễ chứ. Lễ vật nhẹ, ném nhưng là người mặt mũi của chính mình. Bốn đại vương triều bên dưới võ đạo tông môn, coi trọng nhất chính là bộ mặt. Dung Lâm Tiếu tới nói, lần này thế nào cũng phải nhường những này võ đạo tông môn phun ra mấy cân cốt tủy đến không thể. Cho tôi không đến, thượng quan Tạ nhưng là không có cân nhắc chuyện như vậy. Không đến chính là không cho đại hạ nhân hoàng mặt mũi, đặc biệt ở này Thanh Nguyên Thần Phủ tức sắp mở ra thời điểm. Đại hạ các loại, chờ, bốn đại vương triều. Là cưỡng bức ở mỗi cái đại võ đạo tông môn áp lực, lại đem tiêu chuẩn phân ra đến. Nếu là có người ở cái này mấu chốt trên không cho đại hạ mặt mũi, đại hạ không ngại dùng cái kia mấy cái tiêu chuẩn đến bán một cái nhân tình. Đương nhiên, lần này cung đình đại yến, đại hạ cũng không thể rơi xuống bộ mặt, bằng không nhưng là thành người ta trò cười. Cung đình yến hội trước một ngày, Lâm Tiếu cùng Tề Thanh Phong hai người liền tiến vào hoàng cung, thẳng đến thuật luyện cung đi tới. Nguyên bản trong hoàng thành là không có thuật luyện cung như thế một chỗ. Cung đình các thuật luyện sư hoạt động địa phương cũng chỉ là một tòa tráng lệ đại điện, thế nhưng đại điện, chung quy không bằng một tòa cung điện. Thế nhưng Lâm Tiếu trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư sau khi, thượng quan Tà đặc biệt làm ra như thế một cái thuật luyện cung đến. Hiện tại thuật luyện cung bên trong, 66 tên nuốt vào thí hồn đan thuật luyện sư, gần giống như nô lệ giống như vậy, ngày tiếp nối đêm luyện chế đan dược, cũng không còn ngày xưa quen sống trong nhung lụa sinh hoạt. Bọn họ luyện chế đan dược, hoặc là bảo khí cần thiết vật liệu, cũng không phải đại hạ cùng cho bọn họ. Hoàn toàn là từ bọn họ tài sản tư hữu bên trong khấu trừ. Hiện tại những này cung đình thuật luyện sư, hoàn toàn bị trở thành nô lệ. Lâm Tiếu cũng không có ý định đem những người này xem là người xem. Ăn vào thí hồn đan, chính là nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do. Chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, những kia cung đình thuật luyện sư một cái giật mình, vội vàng dừng lại trên tay công tác, đi tới Lâm Tiếu trước mặt. Tốt, đều dừng lại đi. Lâm Tiếu khoát tay háo một cái. Đem cái kia 66 tên cung đình thuật luyện sư cũng gọi lại đây. Ngày mai, nhân hoàng muốn tổ chức cung đình yến hội, mời tiệc đại lục đồng phương mỗi cái đại võ đạo tông môn võ giả. Vì lẽ đó ngày mai cung yến thành công hay không, liền muốn xem các vị. Lâm Tiếu mấy câu nói, để những này cung đình các thuật luyện sư hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, chúng ta là thuật luyện sư, cung đình yến hội thành công không thành công, cùng chúng ta có quan hệ sao? Một nữ tính cung đình thuật luyện sư có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Nghe được Lâm Tiếu lời giải thích, vị này nữ tính cung đình thuật luyện sư ngay lập tức, nghĩ đến Lâm Tiếu muốn để bọn họ những này cung đình thuật luyện sư, đến yến hội trên hiến múa. Để thuật luyện sư ở yến hội trên hiến múa, đây quả thật là một loại vô cùng bạo tay. Lâm Tiếu cũng chú ý tới những này cung đình các thuật luyện sư cái kia quái lạ sắc mặt, không nhịn được bĩu môi. Liền các ngươi từng cái bảng đại eo quyển, đầy não ruột già còn muốn đi khiêu vũ. Đừng mất mặt xấu hổ. Lâm Tiếu nói rằng, ta nói đúng lắm, để cho các ngươi đi luyện chế linh hào, vì nhân hoàng tổ chức một lần linh hào đại yến, để bọn họ nhà quê mở mang ta đại hạ quốc uy. Linh hào đại yến. Những này thuật luyện sư con người tròn tròn. Bao quát theo Lâm Tiếu tiến vào Tề Thanh Phong. Trong truyền thuyết linh hào đại yến. Nay nay chuyện này. Tề Thanh Phong đầu cũng có chút ngất. Linh hào đại yến, chỉ là ở trong sách cổ đề cập qua, hiện tại cửu huyền đại lục, đã sớm tuyệt tích tồn tại. Truyền thuyết. Linh hào đại yến tổng cộng có 3.600 đạo linh hào. Mỗi một đạo linh hào, cũng như đan dược giống như vậy, có thể làm cho võ giả tăng cường tu vi, đồng thời không có bất kỳ hậu di. Điển tịch ghi chép, thời đại thượng cổ, một vị nhân tộc thánh hoàng bày xuống linh hào đại yến cả nước cùng chúc mừng, kết quả trong một đêm, gợi ra ngàn vạn võ giả đồng thời đột phá trắng cảnh. Lâm Tiếu dĩ nhiên nắm giữ linh hào đại yến phương pháp. Dù cho là cấp thấp nhất linh hào đại yến, cũng đủ để khiếp sợ đại lục. Linh hào đại yến chính là Phạm Hư Thiên Các sau khi muốn mở ra một cái khác chuyện làm ăn. Lâm Tiếu xoay người nói với Tề Thanh Phong, Tề Lão, ngài cực khổ rồi. Chỉ dựa vào trước mắt đám phế vật này, e sợ còn không làm được linh hào đại yến đến. Không khổ cực, không khổ cực. Tề Thanh Phong cười ha ha, có thể luyện chế linh hào đại yến, chính là một cái thuật luyện sư vinh hạnh lớn nhất. Luyện chế linh hào đại yến trong quá trình, Tề Thanh Phong hồn lực cũng sẽ tăng lên, đối với hắn thuật luyện trình độ có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại Tề Thanh Phong cũng coi như hiểu được. Liêu Tịch vì sao có thể đột phá như vậy sắp rồi. Ở Lâm Tiếu bên người, đều là luyện chế một ít cổ quái kỳ lạ đang ăn dược, trận pháp, hoặc là cái gì khác đồ vật, lại có Lâm Tiếu tự thân dạy dỗ, đột phá có thể không nhanh sao. Hiện tại Tề Thanh Phong thật sự hối hận phát điên. Lúc đó hắn tại sao muốn bế quan? Nhìn lại một chút hắn đồ đệ Liêu Tịch, ở quá trình luyện đan bên trong, luyện luyện liền đột phá. Này có thể muốn so với nhọc nhằn khổ sở bế quan một tháng mới đột phá Tề Thanh Phong ung dung nhiều lắm. Vì lẽ đó. Lúc này Tề Thanh Phong quyết định, dù cho là có đột phá dấu hiệu, cũng tuyệt đối không thể bế quan, gắt gao cùng sau lưng Lâm Tiếu. Sau đó Lâm Tiếu lại lấy ra mấy cái nồi lớn, chính là mấy ngày nay hắn luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để phanh chế linh hào nồi. Phanh chế, luyện chế linh hào, kỳ thực cũng không phức tạp, ngoại trừ đặc thù thủ pháp ở ngoài, chính là đặc thù phanh cụ. Có này mấy cái nồi lớn, dám ở ngày mai tiệc rượu thời khắc, hoàn toàn có thể luyện chế ra 3.600 đạo linh hào đại yến đến. Cho tới luyện chế linh hào nguyên liệu nấu ăn, bởi vì đại hạ không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại, vì lẽ đó không thể có linh mễ vật như vậy, nhưng huyền kinh thành bên trong, còn có một nơi khác. Sàn đấu thú. Lâm Tiếu trực tiếp giết tới sàn đấu thú đi, bỏ lại 100 cân thuần nguyên, tìm Long Sơn ẩn mua mấy trăm con cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3 linh thú đến. Dùng linh thú làm linh dược đại yến nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả thậm chí so với linh mễ linh sơ còn tốt hơn không ít. Liên quan với ngày mai cung đình yến hội, Lâm Tiếu đã hô lên tiếng hảo. Để những kia đám nhà quê ở Đại Hạ quốc uy dưới run rẩy. Chương 155, Thái tử. Đại Hạ cung đình yến hội chưa từng có long trọng. Đủ để chứng minh Đại Hạ hoàng thất đối với lần này cung yến coi trọng. Đồng dạng, mỗi cái đại võ đạo tông môn võ giả đối với lần này Đại Hạ cung yến cũng là đặc biệt coi trọng. Dù sao cũng là nhân hoàng ngày sinh. Hơn nữa tuyệt đại đa số võ đạo tông môn cũng là lần đầu tham dự như vậy quốc yến. Tuy rằng võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều trong lúc đó hận không thể bóp chết đối phương, thế nhưng ở như vậy trịnh trọng trường hợp bên dưới, dù cho chính là bộ mặt, bọn họ cũng không thể lùi bước. Tin tức truyền quay lại tông môn sau khi, mỗi cái đại tông môn, võ đạo thế gia người, không tiếc sử dụng truyền tống trận đài, truyền tống đến rồi đủ loại lễ vật. Đương nhiên, tuyệt đại đa số võ đạo tông môn võ giả, nhưng trong lòng là cực kỳ xem thường. Nay đại hạ nhân hoàng cũng là nhiều chuyện, bất quá là qua cái sinh nhật mà thôi, cho tới như vậy long trọng sao. Ngoan Tẩm cung Lê Dương công tử nhìn bên cạnh Lê Thiên công tử, không nhịn được tả hoán nói. Phòng trưng là muốn hướng về chúng ta thị uy đi. Dù sao cái kia Thanh Nguyên thần phủ lối vào, bản liền ở ngay đây, nhưng lại cũng bị chúng ta hạn chế, lại bị chúng ta phân đi tới một nửa tiêu chuẩn, đổi ai ai đều cảm thấy khó chịu. Lê Dương công tử vừa đến, liền đoạt Lê Thiên quyền to, đối với này Lê Thiên cũng là không thể làm gì. Dù sao Lê Dương chính là Ngoan Tẩm cung trưởng giáo đích truyền, mà Lê Thiên bất quá là một cái xuất sắc một ít đệ tử bình thường mà thôi. Này ngược lại cũng đúng là. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở, chòe nụ ạ toài. Lê Dương công tử lười biếng vươn người một cái. Bất quá giữa những người này vương triều cũng bất quá là ở nông thôn nhà quê, liền linh mét cùng linh sơ đều không có, chạy một lần đại hạ, còn muốn chính mình mang lương thực. Lê Dương công tử thở dài một hơi, trước khi lên đường, nhớ ăn no cơm. Đại hạ cung yến, ít nhất phải mấy cái canh giờ, để bản công tử ăn những kia cám bã bình thường lương thực, coi như là làm mỹ vị đến đâu, bản công tử cũng không nuốt trôi nha. Sư đệ nói rất đúng, lần này phỏng trừng đại hạ cũng là có thể lấy ra mấy con một linh thú tới làm mấy món ăn. Nhưng là cấp thấp linh thú thịt, tinh hoa đều ở bên trong hạch ở trong, chẳng lẽ để chúng ta gặm linh thú nội hạch à? Lê Thiên công tử cũng đáp lời nói. Võ đạo tông môn đệ tử, ở đồng dạng tuổi tác bên trong, tu vi vượt xa đại hạ trẻ tuổi nhất đại, nguyên nhân chính là bọn họ từ nhỏ ăn, chính là do dưới đất thuần nguyên mỏ quảng thai ngén đi ra linh mét cùng linh sơ, khí huyết nguyên khí cực kỳ vững chắc, tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó võ đạo tông môn đệ tử đi tới đại hạ người như vậy vương triều, bình thường đều là tự mang linh mét, linh sơ. Sư đệ. Đột nhiên, Lê Thiên khỏe miệng lóe ra một vệ cân nhắc đến. Chuyện gì? Lê Dương nhìn về phía Lê Thiên. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không ở một hồi hiến hội trên, lấy ra chúng ta linh mét cùng linh sơ, hiến cho vị kia đại hạ nhân hoàng. Lê Thiên nháy mắt một cái. Ha ha. Này ngược lại là một ý kiến hay. Lê Dương con mắt cũng là hơi sáng ngời, lần này cái gì ngày sinh cung yến, cuối cùng chính là muốn hướng về chúng ta thị uy. Thế nhưng bọn họ liền có thể đem ra được yến hội đều không bỏ ra nổi đến, còn có tư cách gì hướng về chúng ta thị uy. Đương nhiên, đưa cho bọn họ cũng không thể là tốt nhất linh mét cùng linh sơ, nhưng coi như là bình thường nhất linh mét, cũng đầy đủ để đại hạ những kia văn võ bá quan, vương hầu các đại thần chố mắt ngoát mồm. Trước hết để cho phía dưới người đi chuẩn bị, chúng ta ăn trước no rồi, tỉnh một hồi chịu đói. Lê Dương cùng Lê Thiên hai người nhìn nhau cười to. Dưới người đã trình lên hai bát trắng non như ngọc, tỏa ra linh khí nồng nặc cơm đến. Rất nhiều võ đạo tông môn đệ tử, phỏng chừng cũng là nghĩ như vậy. Vì đối với đại hạ cung yến khinh bỉ, tương tự vì không để cho mình đói bụng, vì lẽ đó, bọn họ ở trước khi lên đường, trước tiên cho mình ăn một bữa tử linh mét, linh sơ. Linh mét cùng linh sơ bên trong, ẩn chứa thuần nguyên tinh khí, so với đan dược bên trong linh khí dễ dàng hơn hấp thu, luyện hóa. Bất quá bọn hắn ăn một bụng linh mét linh sơ, trong cơ thể bị linh khí tràn ngập, dù cho là cả ngày không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Đại hạ nhân hoàng ngày sinh cung yến, đúng hạn mà tới. Đại hạ vì đại lục đông phương đệ nhất cường quốc, hơn xa còn lại ba đại vương triều, người tự do nó một phen khí tượng. Bách quan làm lễ, vương hầu tiến bảo hiến. Thượng quan tả trên người mặc long bào, đầu đội tử kim quan, tuy rằng mới vừa mãn 15 tuổi, nhưng cũng là mày kiếm mắt sao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng anh khí. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Nhân hoàng bệ hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Từng trận hô quát tiếng, như trời long đất lở bình thường truyền ra đến. Hết thảy vương hầu, toàn bộ đều là thả ra toàn thân mình trên dưới khí tức, toàn bộ trên hoàng thành dưới, đều bị từng đạo chân nguyên bao phủ. Võ đạo tông môn võ giả, sắc mặt thay đổi. Thời khắc này, bọn họ mới hiểu được. Nhân gian vương triều khí tượng tuyệt đối không phải bọn họ nghĩ tới đơn giản như vậy. Cũng còn tốt, nhân gian vương triều vị trí nơi, không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại, bằng không. Đây là thời khắc này, hết thảy võ đạo tông môn, hoặc là võ đạo thế gia võ giả suy nghĩ trong lòng. Đại hạ hiện tại biểu hiện ra sức mạnh, tuyệt đối không kém gì bà cung thực lực. Ở đại hạ văn võ bá quan, vương hầu tướng lĩnh sau khi, chính là lần này đại hạ vũ phủ thi đấu sau khi, long hổ phong vân bảng trên đệ tử. Này 360. Không. 357 tên Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử, đầu đội trùng thiên quan, trên người mặc áo mãng bảo, mỗi cái khí vũ hiên ngang, anh tư phi phàm. Đại đường thái tử Lý Vân bay đến. Hiến Nam Hải vạn năm tử kim san hô một cây, vì đại hạ nhân hoàng chúc thọ. Đại tần trấn Nam Vương thắng vũ đến. Hiến ngũ phẩm bảo khí thương minh kiếm một thanh, vì đại hạ nhân hoàng chúc thọ. Đại nguyên Âu Nguyệt Vương ạ lạ thản ô lập đến. Hiến tứ phẩm đan dược thái thượng tẩy tâm đan một cái, vì đại hạ nhân hoàng chúc thọ. Ba đại vương triều người một đạo, ngay lập tức sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người. Đại tần cùng đại nguyên cũng là thôi, chỉ là đến rồi hai vị thân vương. Thế nhưng đại đường, dĩ nhiên phái ra thái tử. Này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đại hạ cùng đại đường giáp giới, vừa cảnh trong lúc đó cũng thường xuyên phát sinh xung đột, hai nước quan hệ vô cùng căng thẳng, hàng năm chung quy phải đánh mấy chàng. Thế nhưng lần này, đại đường thái tử dĩ nhiên đến rồi. Nay cũng không khỏi không khâm phục đại đường thái tử quyết đoán. Lý Vân Bay chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông, thậm chí ở trên người hắn, không nhìn thấy bất kỳ chân nguyên gợn sóng, nhìn qua, vẻn vẹn là một người bình thường. Nhưng nếu có người thật sự liền như vậy coi thường vị này đại đường thái tử, như vậy hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đại đường thái tử Lý Vân Bay, từ 15 tuổi quật khởi sau khi, đại đường hết thể hoàng tộc đệ tử, đồng thời từ bỏ đối với ngôi vị hoàng đế tranh cướp, Lý Vân Bay thuận lý thành trương trở thành đại đường thái tử. Đại đường cùng đại hạ không giống, đại đường không có cái gì truyền thừa, lịch đại nhân hoàng đều là thông qua máu tanh chém giết tranh cướp đến, thậm chí có lúc, ở thái tử vào chỗ thời khác, sẽ đích thân chặt bỏ cha mình đầu lâu. Lần này, đại đường thái tử Lý Vân Bay đến, đúng là khiến người ta có chút bất ngờ. Bất quá này nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Thượng quan Tả cũng chỉ là hơi ra hiệu một cái, liền để tam quốc sứ giả ngồi xuống. Sau đó, liền chính là những kia sinh tồn ở kẽ hở bên trong tiểu quốc. Những kia tới gần Đông Phương, sinh tồn ở bốn đại vương triều kẽ hở bên trong tiểu quốc, nếu là không có kết quả tốt bốn đại vương triều, nói không chắc một ngày kia, liền có diệt quốc tai họa. Chương 156, một đám nhà quê. Đại hạ lấy võ lập quốc, lấy pháp trị quốc, lấy lễ chấp quốc. Đại hạ lễ nghi, cũng là vô cùng phiền phức. Đại hạ nhân hoàng tiệc mừng thọ tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Tế thiên, tế địa, tế chúng sinh sau khi, lại là một bộ phiền phức lễ nghi, tiệc mừng thọ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, dựa theo dĩ vãng thông lệ, đại hạ vũ phủ Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử còn muốn lên đài hiến nghệ. Đây là những đệ tử này tấn thân tốt nhất cơ hội. Năm rồi, ở như vậy cung yến ở trong, đã có không chỉ một vị Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử bị nhân hoàng hoặc là vũ hầu coi trọng, thu được tước vị, chỉ chờ vũ phủ công mãn sau khi, liền có thể ở trong quân thu được địa vị cao. Bất quá năm nay cung yến nhưng là cùng năm rồi không giống, vì lẽ đó những này Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử hiến nghệ thời gian, bị đẩy lên cung yến sau khi. Lễ nghi xong xuôi sau khi, cung yến mới coi như bắt đầu. Cung yến bắt đầu. Thượng quan Tả bên người hoạn quan cao giọng thét to. Đông, sau một khắc, một tiếng chiêng trống vang lên. Tiếp theo, liền có mấy trăm cung nữ, trong tay bưng khay, cái đĩa thức ăn tiến vào đại điện. Đại hạ hoàng cung chính điện cực kỳ to lớn, đủ để chứa đựng mấy vạn người ngồi chung. Mà ở đây quan chức võ giả, ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, mỗi người trước mặt, đều bày một trưởng tịch án. Cung nữ đem thức ăn bày ở trước mặt bọn họ tịch án bên trên. Không ít võ đạo tông môn đệ tử nhìn trước mắt thức ăn, hơi bĩu môi. Tuy rằng trước đó, đại hạ cái này cung yến biểu hiện ra khí tượng, để bọn họ hoảng sợ, cho tới này cung yến. Bọn họ vẫn đúng là không có để ở trong lòng. Một ít ngũ cốc hoa màu. Có món gì ăn ngon? Cũng còn tốt, trước khi tới, đã sớm ăn một bụng linh mét linh sơ, dù cho là trận này cung yến tiến hành đến ngày mai, bọn họ cũng đói bụng không tới. Quả nhiên là linh thú thịt, xem ra đại hạ cũng là hết biện pháp, thật sự cho rằng dùng điểm linh thú thịt, liền có thể để chúng ta giật nảy cả mình. Lê Thiên cùng Lê Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi. Linh thú tuy rằng quý giá, nhưng giá cả cũng là dị thường đắt giá. Đại hạ hoàng thất muốn tổ chức lần này cung yến. Liền không thể chính mình phái người đi bắt giữ linh thú, chỉ có thể từ những nơi khác mua. Thế nhưng dù cho là một đầu cấp thấp nhất cấp 1 linh thú, giá trị cũng phải mấy vạn lượng bạc trắng. Mà lần này cung yến, có ít nhất 2 vạn người tham dự. Linh thú thịt trên người, không phải là nơi nào cũng có thể làm thành thức ăn. Vì lẽ đó, chỉ ít cần hơn ngàn con linh thú, mới có thể thỏa mãn khổng lồ như vậy cung yến. Hơn ngàn con cấp 1 linh thú. Cái kia chính là mấy ngàn vạn lượng bạc. Mấy ngàn vạn hai mặc dù nhiều. Đại hạ cũng là có thể lấy ra được đến. Thế nhưng cấp 2 linh thú nhưng là không xong rồi. Một đầu cấp 2 linh thú chỉ ít 10 vạn lượng bạc, như vậy chi tiêu, đối với đại hạ mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Vì lẽ đó ở những này võ đạo tông môn võ giả trong mắt, lần này cung yến, đại hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng cấp 1 linh thú, cùng với số ít cấp 2 linh thú bài yến. Thế nhưng võ đạo tông môn đệ tử, nhưng hoàn toàn không lọt mắt những này dùng linh thú làm được thức ăn. Bất quá bọn hắn không biết. Lâm Tiếu dùng 100 cân thuần nguyên, đem sàn đấu thú bên trong hết thảy cấp 3 đến cấp 5 linh thú, thậm chí còn có mấy con cấp 6 linh thú, toàn bộ đều mua lại. Sàn đấu thú ở đại hạ kiếm lời chính là kim ngân, thế nhưng có thuần nguyên tới cửa, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 100 cân thuần nguyên, đầy đủ mua lại sàn đấu thú hết thảy linh thú. Thuần nguyên cùng kim ngân không giống. Ở đại lục Đông Phương, kim ngân là tiền, mà thuần nguyên nhưng là tài nguyên tu luyện, chiến lược dự trữ. Kim ngân không cách nào mua thuần nguyên. Để một cái võ giả ở một cân thuần nguyên cùng một ước lượng hoàng kim trong lúc đó làm ra lựa chọn, như vậy tuyệt đại đa số võ giả tuyệt đối sẽ lựa chọn một cân thuần nguyên. Đương nhiên, Kim Diệp Hầu người như vậy ngoại trừ. Vì lần này cung yến, chấm nhưng là tốn không ít tâm tư, tự mình chạy một lần Phạm Hư Thiên Các, từ nơi đó mời tới bếp trưởng chủ trì lần này đến hội. Thượng quan Tà bưng chén rượu lên, chấm kính các vị một chén, cảm tạ các vị đến. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Tà giơ ly rượu lên. Đại hạ Bách Quan Vương Hầu Môn, vội vàng bưng chén rượu lên, đứng dậy. Cho tới Võ Đạo Tông môn người, nhưng là bĩu môi, đặc biệt nghe được Thượng quan Tà nói cái bàn này thức ăn là do Phạm Hư Thiên Các bếp trưởng làm, trong lòng càng là xem thường. Bất quá rượu này, nhưng là rượu ngon. Trong rượu linh khí bức người, so với Võ Đạo Tông môn linh mét, linh sơ còn nhiều hơn trên mấy lần. Hơn nữa, trong rượu hương tiểu nồng nặc, hầu như so với được với trong tông môn những kia trăm năm trần ngưỡng. Rượu ngon. Đại đường thái tử Lý Vân Phi không nhịn được mở miệng quát lên, không nghĩ tới đại hạ dĩ nhiên có loại này rượu ngon. Thái tử yêu thích, cái kia lúc trở về, liền mang tới mây đàn trở về làm sao. Thượng quan Tà cười ha ha. Lý Vân Phi ánh mắt sáng lên, cái kia đa tạ bệ hạ. Lần này cung đình trên uống rượu, chính là Lâm Tiếu lấy một bình thiên thanh thần tiểu pha loan đến. Một bình thiên thanh thần tiểu, một vị võ đế, một ngày cũng chỉ có thể uống một chén. Nhưng nếu là đem thiên thanh thần tiểu pha loãng thành mấy vạn cân, như vậy như cũng là nhân gian khó gặp rượu ngon. Yến hội bên trong Lâm Dận hàm răng hận đến trực dương dương. Hắn đương nhiên uống ra thiên thanh thần tiểu mùi vị đến, mùi của rượu này so với thiên thanh thần tiểu chênh lệch một chút, trong đó linh khí cũng không bằng thiên thanh thần tiểu. Thế nhưng để Lâm Dận tới chọn, hắn tình nguyện dùng rượu như vậy đem chính mình qua chén. Không cần mỗi ngày uống như vậy một chén thiên thanh thần tiểu đỡ thèm. Ha ha ha, tiểu là rượu ngon, món ăn cũng là thức ăn ngon, các vị mời thỏa thích hưởng dụng. Thượng quan Tà ngày hôm nay hứng thú cũng là đặc biệt cao. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì ngồi Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người. Ở thức ăn bưng lên thời điểm, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang liền ăn như hùn như sói lên. Người khác không biết này món ăn có lý lẽ gì, thế nhưng hai người này có sao lại không biết. Đây chính là Linh Hảo A. Hơn nữa, này Linh Hảo cùng Lâm Tiếu luyện chế không thủng đàn tương đồng. Không ăn vào trong miệng, linh khí trong đó thì sẽ không tiết ra ngoài, cái này cũng là linh hào đại yến một loại đặc sắc. Những kia võ đạo tông môn đệ tử, cũng đều chú ý tới Thượng quan Tà bên người Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, nhìn hai người này ăn tướng, những kia võ đạo tông môn đệ tử trong lòng càng là xem thường. Có thể ngồi ở Thượng quan Tà người ở bên cạnh, thân phận địa vị lại sao lại thấp. Nhưng nhìn hai người này ăn tướng, lẽ nào bọn họ chưa từng ăn linh thú thịt sao? Huống hồ vẫn là như vậy hầu như không có linh khí linh thú thịt. Nhân gian vương triều càn cỗi, quả nhiên không giả. Cũng còn tốt, Lâm đến trước đã ăn no bằng không này sẽ phỏng chừng cũng đến đói bụng đi. Bất quá ở trên mặt, hay là muốn cho đại hạ vị kia thiếu đế một điểm bộ mặt. Một ít võ đạo tông môn đệ tử, trên mặt mang theo một tia nhỏ bé ghét bỏ vẻ mặt, cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối thức ăn, ném vào trong miệng. Ừm. Thế nhưng sau một khắc, những người này con người liền trợn tròn. Thức ăn lối vào, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng bức người linh khí trực vào trong bụng. Trong nháy mắt liền khuyết tán vào toàn thân, bị trên người bọn họ chân khí hoặc là chân nguyên hấp thu. Đây rốt cuộc là món gì? Lẽ nào là thuần túy linh khí làm thành món ăn? Đây tuyệt đối không thể a, linh khí làm thành món ăn, làm sao có khả năng như vậy mỹ vị? Này, này đến tột cùng là món gì? Lê Thiên công tử ăn một khối sau khi, không nhịn được thấp giọng kinh hô. Thiết, một đám nhà quê, liền linh hảo cũng không biết, lần thứ nhất ăn đi. An miệng đầy là dầu Triệu Huyền Quang nhíu môi, một mặt khinh thường nói. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng ở chàng người nào không phải cao thủ võ đạo, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Linh Hảo. Võ đạo tông môn đệ tử triệt để ngây người. Cho tới đại hạ vương hầu Bách Quan Môn, nhưng là sắc mặt như thường. Dù sao, bọn họ dù sao kinh nghiệm lâu năm quan trường, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không lộ ra vẻ gì. So sánh bên dưới, võ đạo tông môn võ giả biểu hiện, đến thật sự như một cái nhà quê. Chương 157, làm khó dễ. Lê Thiên công tử ra mặt mạnh mẽ co giật mấy lần. Vì cho đại hạ nhân hoàng một bộ mặt, hắn đương nhiên phải tính chất tượng trưng ý tứ mấy lần. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hẳn là ăn một cái sau khi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt xem thường, đem chiếc đũa để ở một bên, cùng bên người những tông môn khác võ giả nói chuyện trời đất mới đúng. Thế nhưng thời khắc này, kịch bản hoàn toàn sửa lại. Lê Thiên công tử hối hận rồi. Hối hận sáng sớm tại sao muốn ăn một bụng linh mét linh sơ. Linh mét linh sơ vật như vậy. Chính là thuần nguyên mỏ quặng thai nén ra đến linh vật, trong đó linh khí dồi dào, càng có cường tráng thân thể hiệu dụng. Thời đại thượng cổ, linh mét cùng linh sơ chính là phanh chế linh hào đại yến tài liệu chính. Bất quá, linh mét linh sơ vật như vậy, trong đó linh khí quá nhiều, võ giả ăn đi sau khi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem những linh khí này tiêu hóa hấp thu, nhất định phải vận công luyện hóa một quãng thời gian mới được. Mà lần này, những võ giả này vì làm khó dễ đại hạ, trao phúng đại hạ cung yến thượng thức ăn. vì lẽ đó trước khi lên đường ăn một bụng linh mét linh sơ, tùy ý linh khí trầm tích ở trong cơ thể, mà không đi hết sức luyện hóa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ duy trì một ngày, hoặc là hai ngày không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Võ giả tu luyện, ngoại trừ tu luyện bản thân ở ngoài, đối ngoại giới năng lượng bổ sung cũng là cực kỳ coi trọng. Ở đại hạ, một ít mạnh mẽ võ giả, cũng có thể nhật thực chín ưu. Mà hiện tại, những người này trong bụng đều là linh khí, bị linh mét cùng linh sơ nhét đến tràn đầy, để bọn họ làm sao hưởng dụng này linh hào đại yến. Linh hào linh khí dồi dào, càng hơn chưa qua đặc thù nấu nướng linh mét cùng linh sơ gấp trăm lần. Trọng yếu hơn chính là, linh hào linh khí ôn hòa, ăn cái bụng sau khi, thậm chí không cần vận công luyện hóa, cũng có thể một cách tự nhiên bị tiêu hóa hấp thu. Sách cổ ghi chép, thời đại thượng cổ, người người đều là võ giả, trong cơ thể khí huyết dồi dào, nguyên khí chất phát. Nguyên nhân chủ yếu, chính là thời đại thượng cổ, người người đều ăn linh hào. Dù cho là không hiểu tu luyện người bình thường, khí huyết trình độ đều đạt đến võ đồ cảnh giới, tư chất tốt giả, thậm chí có thể đạt đến võ sĩ cảnh giới. Cung yến thượng những này võ đạo tông môn võ giả, nhìn một bên khác đại hạ quần thần vương hầu, ăn uống linh đỉnh cảnh tượng, da mặt cũng bắt đầu co giật. Bị người ta chảo phúng thành nhà quê tuy rằng đủ mất mặt, nhưng bọn họ cũng không nỡ từ bỏ trước mắt những này linh hào. Hơn nữa, mấy vạn người đồng thời hưởng dụng linh dược, cái kia tất nhiên là trong truyền thuyết linh hào đại yến. Linh hào đại yến tổng cộng 3600 đạo linh hào, mỗi đạo linh hào trong lúc đó linh khí hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu so với một mình linh hào hiệu quả càng cao hơn. Thậm chí có thể để võ giả tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Võ đạo tông môn võ giả làm sao chịu từ bỏ? Thế nhưng linh hào bên trong linh khí, bọn họ là có thể hấp thu, thế nhưng những này linh hào, nhưng là chung quy muốn ăn vào bụng bên trong. Bọn họ cái bụng đã bị linh mét linh sơ chứa đầy. Những này linh mét linh sơ bên trong linh khí, hoàn toàn cùng linh mét linh sơ dây dưa ở một khối, coi như là bọn họ muốn hiện trường luyện hóa, trong thời gian ngắn cũng luyện hóa không được. Vì lẽ đó, liền nhìn thấy như vậy một cái thú vị cảnh tượng. Phía bên kia, đại hạ quần thần ăn uống linh đình, cùng chén cạn ly. Bên này, võ đạo tông môn đệ tử muộn không lên tiếng, run run rẩy rẩy cầm chiếc đũa, cắp lên thức ăn trên bàn hướng về trong miệng nhét, sắc mặt đều biến thành màu xanh lam. Người ở bên ngoài nhìn tới, gần giống như là một đám tám đời chưa từng ăn mỹ thực đói bụng hán, ở ăn no sau khi, không nỡ trước mắt mỹ thực tiếp tục hướng về trong bụng nhét dáng vẻ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đây chính là võ đạo tông môn đệ tử. Ba đại vương triều đặc phái viên đoàn bên kia, những kia đặc phái viên nhìn võ đạo tông môn đệ tử cái kia xoắn suýt dáng dấp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phỏng chừng những người này xem thường đại hạ cung yến, sáng sớm ăn no cái bụng mới đã tới đến. Lý Vân Phi khỏe miệng cong lên một cái độ cong, ung dung thong thả cắp lên một khối linh hào bỏ vào trong miệng, một mặt hưởng thụ nhai lên. Lý Vân Phi chính mình cũng không nghĩ tới, đại hạ dĩ nhiên làm ra một hồi linh hào đại yến. Điện hạ, đại hạ làm ra một hồi linh hào đại yến, như vậy thế tất sẽ làm ra trận thứ hai trận thứ ba. Đến thời điểm đại hạ quốc lực cường thịnh, như vậy ta đại đường nguy rồi. Lý Vân Phi bên người tịch tán trên, một cái chừng 40 tuổi, đầy mặt đại hồ tử nam tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. An tâm ăn ngươi đi. Lý Vân Phi nhìn lướt qua nam tử kia, võ đạo tông môn người làng ốc. Bức, chẳng lẽ ngươi cũng đần độn sao? Chuyện này. Đại hồ tử ngẩn ra. Đại lục đông phương bốn đại vương triều, võ đạo tông môn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người một nhà độc đại. Lý Vân Phi thở dài một hơi, năm đó ta đại đường chính là đông phương đệ nhất cường quốc, cái gì đại hạ, đại thần, đại nguyên ở ta đại đường dưới móng sắt như trĩ tử bình thường không đỡ nổi một đòn. Nhưng kết quả thế nào? Đại hồ tử cao mày. Ta đại đường gặp phải ba đại vương triều từ ba phương hướng đồng thời tiến công. Nếu không vào lúc ấy, quá tông nhân hoàng sáng lập lang yên các, sợ là đại đường sớm đã bị người tiêu diệt. Mà vào lúc ấy đại hạ, đại nguyên, đại tần tam quốc, dù cho là liên thủ cũng tuyệt đối không phải ta đại đường đối thủ. Lý Vân Phi nhàn nhã uống một hớp rượu, thứ tốt ta, đại hạ lần này sợ là thật sự được kỳ ngộ, đây là ở hướng về mỗi cái đại võ đạo tông môn thị uy a thủ đoạn cao cường, tốt quyết đoán. Bất quá cái này cũng là đang đùa với lửa. Hy vọng đừng đem mình tiêu chết. Đại đường đặc phái viên môn không rõ nhìn về phía Lý Vân Phi. Có một số việc, các ngươi chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Lý Vân Phi không tiếp tục nói nữa, an tâm hưởng dụng linh hào rượu ngon. Võ đạo tông môn phía bên kia. Cực nhạc cung người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Đồng thời trong lòng cũng đang bí ẩn cảm kích bọn họ thiếu cung chủ. Nguyên bản, cực nhạc cung người cũng muốn cùng cái khác võ đạo tông môn người như thế, ăn no cơm tới nữa. Thế nhưng là bị cực nhạc cung thiếu cung chủ Hoa Khinh Ngôn phủ quyết. Hoa Khinh Ngôn lý do là, đại hạ nếu dám mời xin bọn họ, thì sẽ không không có chuẩn bị, tuy rằng Cực Nhạc Cung người bao quát một ít trưởng lão đều đối với này cảm thấy bất mãn. Thế nhưng Hoa Khinh Ngôn chính là Cực Nhạc Cung cung chủ coi trọng nhất một đứa con trai, thậm chí tương lai Cực Nhạc Cung cung chủ vị trí, vô cùng có khả năng rơi vào Hoa Khinh Ngôn trên đầu. Vì lẽ đó cũng không người nào dám vi phạm lời nói của hắn. Đến hiện tại, linh hào rượu ngon ăn vào trong miệng, bọn họ mới chính thức bắt đầu cảm kích Hoa Khinh Ngôn. Nhìn cái khác võ đạo tông môn võ giả ạch, hầu như là đem cái kia linh dược nhét vào trong miệng, lại gian nan thôn nuốt xuống vẻ mặt, như vậy liền không nhịn được phát sinh từng trận cười nhẹ. Vậy hạ. Ngay vào lúc này, đại điện ở trong Thanh Thủy Hầu đứng dậy. Ồ, Thanh Thủy Hầu có chuyện gì muốn nói? Lúc này thượng quan tà mặt tươi cười, Lâm Tiếu làm ra linh hào đại yến, không chỉ là tăng hắn bộ mặt, nhìn thấy võ đạo tông môn những võ giả kia cái kia xoắn suýt vẻ mặt, thượng quan tà cũng là lòng mang đại sướng. Bệ hạ, ta đại hạ chính là lễ nghi trí bang, lấy lễ chấp quốc. Thanh Thủy Hầu đứng dậy, đi xuống tịch án, không người nói rằng. Ồ, thượng quan tà để ly rượu trong tay xuống. Cân nhắc nhìn về phía Giang Thái Hư. Sau đó thì sao? Đại hạ lấy lễ chấp quốc, quân thần trên dưới tôn ti có khác biệt, lễ nghi không thể phế. Giang Thái Hư chậm rãi mà nói. Còn lại bách quan đều không ngừng gật đầu. Như vậy ta muốn hỏi một chút bệ hạ. Bên cạnh bệ hạ ngồi ba người kia, có tài cán gì có thể ngồi ở bệ hạ bên người, cùng ba vị vũ hầu đặt ngang hàng. Giang Thái Hư nhìn về phía nhân hoàng bên trái, Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người lần lượt mà ngồi. Thượng quan tà bên phải. Nhưng là đại hạ ba vị vũ hầu. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh rơi xuống. Đại hạ vương hầu quần thần khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Võ đạo tông môn bên kia, nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Cho tới ba đại vương triều sứ thần vẻ mặt, liền có chút phức tạp. Đại hạ ấu đế kế vị mấy năm, đều là do tam đại vũ hầu người quản lý triều chính, hôm nay thượng quan tà tuổi tròn 15 tuổi, bắt đầu chân chính khống chế triều chính, cần phải làm là xác lập uy tín. Mà lần này Thanh Thủy Hầu hành động, chính là hướng về thượng quan tà uy tín khởi xướng khiêu chiến. Lâm Tiếu ba người chỗ ngồi, tất nhiên là thượng quan tà tự mình sắp xếp, nhưng nếu là bởi vì Thanh Thủy Hầu một lời nói, liền đem ba người chỗ ngồi rời. Như vậy chuyện này đối với thượng quan tà uy tín mà nói, là một cái sự đả kích chí mạng. Thanh Thủy Hầu cho rằng, này ba người không có tư cách ngồi ở trong bên cạnh. Thượng quan tà trên mặt mang theo mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi. Bẩm bệ hạ, xác thực như vậy. Chính vào lúc này, lại là một vị thực quyền hầu đứng dậy. Cao giọng nói rằng, người này đại hạ Nam Viêm Hầu, thường ngày bên trong cùng Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư không hợp, nhưng không nghĩ tới, vào lúc này, hắn dĩ nhiên đứng ra giúp Giang Thái Hư nói chuyện. Bệ hạ, này ba cái tiểu bối, có tài cán gì, có thể ngồi ở bên cạnh bệ hạ, cùng bệ hạ đặt ngang hàng, coi như là ba người bọn họ chính là đại hạ Long Hổ Phong Vân bảng trên anh tài, nhưng cũng không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Nam Viêm Hầu vóc người cao gầy dài nhỏ, mặt mày trắng nõn, tướng mạo đẹp trai. Chính là đại hạ vương hầu bên trong đệ nhất Mỹ Nam Tử. Không sai. Ngay vào lúc này, lại là một người đứng dậy. Nhìn thấy người này đứng dậy, đại hạ vương hầu quan chức, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Châu Hầu. Địa vị hầu như không thấp hơn cựu đỉnh hầu Vân Châu Hầu. Huyền Kinh Song Tuyết một trong, phụ thân của Nạp Lan Thính Tuyết Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca. Ba người kia, xác thực không có tư cách ngồi ở nhân hoàng bệ hạ bên cạnh người. Nạp Lan Hồng Ca nhìn qua tuổi không lớn lắm. Tựa hồ là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Thế nhưng ai cũng biết, Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca, đã có gần 100 tuổi tuổi tác, là một cái nhanh nhẹn lao quái vật. Thế nhưng một cái sắp tới 100 tuổi lao ra hỏa, nhưng có Nạp Lan Thính Tuyết, Nạp Lan Kinh Lôi như vậy 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi con cái, đúng là khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Ba người kia tuy là Long Hổ Phong Vân bảng trên anh tài, thế nhưng hạng nhưng cũng không cao, bất quá là đệ tứ, đệ ngũ, cùng đệ 360 tên. Coi như là ba người kia chỗ ngồi muốn an bài cho Long Hổ Phong Vân bảng trên anh kiệt, cũng có thể do đứng hàng thứ nhất Đường Kiếm Vũ, xếp hạng thứ hai Hách Liên Phong, hạng đệ tam Lâm Dận đến ngồi. Vân Châu Hầu âm thanh bình tĩnh, nhưng cũng đầy dây một tia không thể nghi ngờ. Tam Đại Vũ Hầu không có mở miệng. Đây là một hồi thử thách. Nếu là Thượng Quan Tà liền cửa ải này đều qua không được, như vậy liền chứng minh Thượng Quan Tà còn chưa trưởng thành đến đầy đủ tiếp quản đại hạ mức độ. Tam Đại Vũ Hầu sẽ đem thả ra ngoài quyền lực, dần dần thu hồi. Chết tiệt. Cựu đỉnh hầu ra mặt mạnh mẽ co giật một cái, Giang Thái Hư tên con kia, lại bị Nạp Lan Hồng Ca thu mua. Cựu đỉnh hầu sẽ không vào lúc này sách nhân hoàng đài. Nhưng ai cũng biết, Giang Thái Hư là cựu đỉnh hầu người, vào lúc này Giang Thái Hư nói chuyện, cũng là đại diện cho cựu đỉnh hầu ý tứ. Ngoại trừ cựu đỉnh hầu ở ngoài, bất luận người nào cũng sẽ như vậy muốn. Điều này làm cho cựu đỉnh hầu có một loại ăn con rồi như thế buồn nôn. Vân Châu Hầu cho rằng Đường Kiếm Vũ, Hách Liên Phong, Lâm Dận ba người có tư cách ngồi ở chỗ này. Thượng quan tạ như cũ không quan tâm hơn thua, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn hòa. Bọn họ cũng không có tư cách ngồi ở chỗ đó, bất quá bọn hắn chung quy muốn so với ba người kia có tư cách. Nạp Lan Hồng Ca ánh mắt đảo qua tịch án trên Lâm Thiếu, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Tứ Phương Hầu, Kim Diệp Hầu cùng Thần Kiếm Hầu ba người. Dù sao ngồi ở Nhân Hoàng bên người, nhưng là cái kia ba vị thế tử. Bất quá ba người này tựa hồ cũng không chú ý chuyện phát sinh trước mắt, tự mình tự ăn trên bàn linh hào rượu ngon. Cái tiểu tử thúi kia, có như vậy thứ tốt không còn sớm lấy ra. Nếu như ngay cả tục ăn nửa năm linh hào đại yến, ta thương thế trên người chí ít sẽ tốt 2/10. Đến thời điểm những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão tử một ngón tay liền đâm chết bọn họ. Lâm Giận trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Đại hạ chính là lễ nghi chí bang, lễ nghi không thể phế, đặc biệt ở này quốc yến bên trên. Kính xin Nhân Hoàng hạ lệnh. Vân Châu Hầu mặc dù nói một cái thỉnh chữ, thế nhưng trong giọng nói như cũ đầy giấy không thể nghi ngờ đến. Rất hiển nhiên, lần này Vân Châu Hầu muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem Nhân Hoàng quyền uy đạp ở dưới chân. Xem ra không chỉ ta Đại Đường Lăng Yên Các, liền Đại Hạ Vương Hầu cũng bị bọn họ thẩm thấu. Lý Vân Phi thở dài một hơi, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt cô đơn vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng quan Tàng nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Vân Châu Hầu. Chính ngẩng đầu lên nhìn về phía thượng quan Tà Lâm Giận, suýt nữa một ngụm rượu phun ra ngoài. Lúc này thượng quan Tà vẻ mặt, cùng Lâm Tiếu thường ngày tính toán người vẻ mặt biết bao tương tự. Chẳng lẽ Nhân Hoàng bị Lâm Tiếu mang làm hỏng? Lâm Giận trên mặt lóe ra một vệ thần sắc cổ quái. Tốt, còn có ai cho rằng Lâm Tiếu bọn họ không có tư cách ngồi ở trong bên người, đều đứng ra đi. Thượng quan Tà ánh mắt đảo qua đại điện. Bệ hạ, thần cũng lấy vì việc này không thích hợp. Trong phút chốc, lại là không ít người đứng dậy. Bất quá những người này, nhưng cũng không là vương hầu, mà là đại hạ quan chức. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy Lâm Tiếu các loại, chờ, người, không có tư cách ngồi ở bệ hạ bên người. Một cái vóc người cao to nam tử đứng dậy. Đây là đại hạ Cửu Châu vương hầu một trong Trung Châu hầu. Huyền Kinh thành liền ở Trung Châu, cái khác 8 vị Cửu Châu vương hầu muốn tỏa chấn từng người đất phong, không cách nào đến đây, thế nhưng Trung Châu hầu ngoại lệ. Đại hạ Cửu Châu vương hầu, phân biệt tỏa chấn ở đại hạ Cửu Châu, chấn áp đại hạ vận nước. Quyền cao chức trọng, thân phận địa vị có thể so với Vũ Hầu. Lâm Tiếu gia gia Lâm Huyền Thiên, chính là Cửu Châu Hầu một trong. Bất quá bởi vì Lâm gia lại có Thanh Long Lâm tộc danh xưng, vì lẽ đó ở Lâm tộc tổ tiên thụ phong không phải Thanh Châu Hầu, mà là Thanh Long Hầu, điều này cũng tỏ rõ đại hạ đối với Thanh Long Lâm tộc coi trọng. Trung Châu Hầu không chỉ có quyền cao chức trọng, càng là đại hạ hoàng thất tôn thất, phục họ thượng quan. Hán, thậm chí so với Vân Châu Hầu còn càng có trọng lượng. Nhìn thấy Trung Châu Hầu đứng ra, Tam đại vũ hầu lông mày đều nhăn lại đến. Những người này, đến tột cùng muốn làm gì? Thần Kiếm Hầu, ngươi cho rằng ngươi nhi tử có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Thượng quan Tạ nhưng không để ý lắm, mà là nhìn về phía chính đang phàm ăn Thần Kiếm Hầu. Bẩm bệ hạ, đại hạ lấy lễ chấp quốc không giả, nhưng cái này lễ đầu tiên chỉ phải là quân thần chi lễ. Bệ hạ cho rằng bọn họ có tư cách, bọn họ liền có tư cách. Thần Kiếm Hầu Mục Y đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia xem thường, phản đối bệ hạ quyết sách. Chính là không tuân thủ quân thần chi lễ, cũng là muốn tạo phản tiết tấu. Bệ hạ có thể muốn thần đi giết người. Chương 158, sắt cả nhà ngươi. Nghe được Mục Uy, tất cả mọi người ra mặt đều co giật một cái. Người này quả nhiên vẫn là trước sau như một, cái gì đều mặc kệ, đầu tiên là chụp lên đỉnh đầu mưu phản chụp mũ, sau đó liền muốn xin chỉ thị Nhân Hoàng có muốn hay không sát. Thần Kiếm Hầu Mục Uy vắng lặng 10 năm, thế nhưng đại hạ những này thực quyền vương hầu, có thể đều không có quên Mục Uy cái kia trùng thiên sát lực. Thanh Thủy Hầu sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong mắt của hắn lóe ra một vẻ sợ hãi. Bất quá Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu hai đại vương hầu sắc mặt nhưng là bất biến, ánh mắt nhìn thẳng thượng quan Tà, dường như không nghe thấy Mục Uy. Võ đạo tông môn người chưa làm khó dễ, đại hạ trong triều nhưng là dẫn đầu làm khó dễ, muốn cho thượng quan Tà tiến thoái lưỡng nan. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Có câu nói, vua nào triều thần ấy. Đại hạ thiếu đế thân chính, thế tất sẽ xúc động rất lớn một nhóm người lợi ích, bất kể là quan chức nhận đuổi, vẫn là quân đội điều động, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí một ít khống chế đại hạ thực quyền vương hầu, cũng có thể bị gọt đi chức quyền. Vì lẽ đó, rất nhiều người không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy, lấy Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu cầm đầu rất nhiều vương hầu quan chức, liền nhảy ra, phải cho thượng quan Tà một cái cảnh cáo. Một khi lần này thượng quan Tà khiêng không được đông đảo quan chức vương hầu áp lực, đại hạ Nhân Hoàng uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, thế tất sẽ hình thành thần cường chủ nhược cục diện. Tam đại vũ hầu đều không thể thay đổi. Ơ, ta nói Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu, hai người các ngươi là thật sự muốn tạo phản. Mục Y nhìn thấy hai người bất động, không khỏi xì cười một tiếng. Mục Uy, ngươi đừng ở chỗ này quấy nhiễu, để người ngoài chê cười. Trung Châu hầu thượng quan Thiên Diệp nhìn lướt qua Mục Uy, nhân hoàng tuổi nhỏ, dễ dàng chịu đến đầu độc, vì lẽ đó nhân hoàng uy nghiêm, còn cần chúng ta những này làm thần tử đến giữ gìn. Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người, thường có huyền kinh tam phế danh sừng, tuy rằng không biết ba người bọn hắn dùng phương pháp gì rết vào Long Hổ Phong Vân Bảng, đồng thời còn đạt được không thấp xếp hạng, nhưng... Mục Uy, ngươi con trai của chính mình là cái gì đức hạnh, chính ngươi rõ ràng chứ? Cho tới cái kia Lâm Tiếu. Tứ Phương Hầu vì con trai của chính mình cũng thực sự là đủ liều, ở thi đấu trước, không tiếc mua được Long Hổ Phong Vân Bảng trên người, đem người kia không thấp xếp hạng đưa cho mình nhi tử, đồng thời để hắn miễn ở gặp phải khiêu chiến. Ta nói không sai chứ? Thi đấu một ngày kia, cái kia Lâm Tiếu từ đầu đến cuối liền không hề lộ diện, đủ để chứng minh tất cả. Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp chuyển đề tài, nhắm ngay Tứ Phương Hầu Lâm giận. Trung Châu Hầu, nếu ngươi nói ra lời nói này, bản hầu liền cùng ngươi mau lên. Tứ Phương Hầu Lâm giận đứng dậy, nếu là ngươi không lấy ra cái nguyên cớ đến, cẩn thận bản hầu giết cả nhà ngươi. Lâm giận vừa nói, trên cung điện hết thảy võ giả đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Giết Trung Châu Hầu toàn ra. Câu nói như thế này, dĩ nhiên ở như vậy trường hợp bên dưới nói ra, này Tứ Phương Hầu thật là đủ hùng hổ. Thượng quan Tả trên mặt lộ ra ý cười. Hắn biết, Tứ Phương Hầu đây là đang giúp hắn. Còn có lời gì, so với lời nói như vậy càng có lực sát thương. Trung Châu Hầu nghi vấn Thượng quan Tả quyết định, khiêu chiến đại hạ nhân hoàng uy nghiêm, như vậy Tứ Phương Hầu Lâm giận, cái này so với Trung Châu Hầu địa vị thấp không chỉ một cấp độ Tứ Phương Hầu, liền tuyên bố muốn giết cả nhà của hắn. Dù cho Tứ Phương Hầu chỉ nói là nói chuyện, như vậy chuyện này cũng sẽ trở thành Vương Hầu trong vòng cho cười, Trung Châu Hầu uy nghiêm, cũng sẽ vừa rơi xuống lại rơi. Trung Châu Hầu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm giận lời nói này, ngay ở trước mặt đại hạ cả triều văn võ, mỗi cái đại vương triều, tiểu quốc đặc phái viên, cùng với mỗi cái đại võ đạo tông môn đệ tử mặt nói ra, dĩ nhiên đem Trung Châu Hầu bức đến tuyệt lộ. Mục Uy hắn có thể không cần quan tâm, cái kia vốn là hồn người nói lời vô vị. Nhưng Lâm giận câu nói này, chính là trần trụi đánh hắn Trung Châu Hầu mặt. Thượng quan Thiên Diệp nếu là không làm ra mạnh mẽ đánh trả, như vậy mặt mũi của hắn liền thật sự đừng muốn. Tứ Phương Hầu muốn chính là chứng cứ đúng không? Thượng quan Thiên Diệp trầm quát một tiếng, dẫn tới. Qua không lâu sau, một đội giáp sĩ đi vào đại điện, mang đến hai cái thiếu niên. Một cái trong đó vóc người thạc trạng khôi vĩ, chính là ở đại hạ vũ phủ trọng lực thất ở ngoài, thua với Lâm Tiếu Quách Vĩ, một cái khác, nhưng là cái kia bị Lâm Tiếu giáo huấn một trận Trừ Tuấn Phong. Hai người này, nguyên bản một cái ở Long Hổ Phong Vân Bảng trên xếp hạng thứ 53, một cái xếp hạng thứ 137, từ khi thua với Lâm Tiếu sau khi, hai người này liền mai danh nhận tích. Liền ngay cả đại hạ vũ phủ thi đấu đều không có tham gia. Thảo dân Quách Vĩ, Trừ Tuấn Phong, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Hai người đi tới đại điện sau khi, lúc này quỳ xuống, trong miệng hô to. Đứng lên đi. Thượng quan Tả có chút bất đắc dĩ, hai người này hắn thế nào sẽ không biết. Lâm Tiếu lúc trước danh sách kia, có thể không phải là từ Quách Vĩ nơi đó được. Dựa theo Lâm Tiếu tính cách, ở không biết Thanh Nguyên Thần phụ sự tình tình huống, hắn cũng lười tham dự này gì đó xếp hạng thi đấu. Cái kia thuần túy là Quách Vĩ chính mình cảm giác ưu việt mười phần, ở Lâm Tiếu trước mặt trang đại gia, kết quả bị Lâm Tiếu đánh một trận. Tạ bệ hạ. Hai người này sau khi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu, sau đó túi đầu đến. Nói đi, hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thượng quan Tả nhìn hai người này vẻ mặt, nhàn nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ. Thảo dân Quách Vĩ, đã từng đại hạ vũ phủ đệ tử, Long Hổ Phong Vân Bảng xếp hạng 53. Quách Vĩ không quan không tước, cây cỏ xuất thân, ở Thượng quan Tả trước mặt, hắn cũng chỉ có thể tự xưng Thảo dân. Lâm Tiếu ở Long Hổ Phong Vân Bảng trên xếp hạng, là từ Thảo dân nơi này được. Quách Vĩ thân thể hơi trực trực, hít sâu một hơi. Thế nào, lẽ nào ngươi không phục? Thượng quan Tả tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không phải không phục, là không dám không phục. Quách Vĩ không dám như Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu như vậy nhìn thẳng Thượng quan Tả, hắn cũng chỉ được đưa mắt tìm đến phía Lâm Tiếu. Không dám không phục. Thượng quan Tả lông mày giơ giơ lên. Không sai. Tứ Phương Hầu đại nhân đối với Thảo dân cưỡng bức dụ dỗ, để Thảo dân đem tiêu chuẩn để cho con hắn Lâm Tiếu, không phải vậy. Hắn liền muốn giết Thảo dân toàn ra. Thảo dân. Sao dám không phục? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Nếu là không cho con hắn Lâm Tiếu, Tứ Phương Hầu liền giết Quách Vĩ toàn ra. Tựa hồ vừa Lâm giận cũng là đối với Trung Châu Hầu nói như vậy. Tứ Phương Hầu Lâm giận không phải lần đầu tiên uy hiếp như vậy người khác. Trung Châu Hầu trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, đối với Quách Vĩ biểu hiện, hắn vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt này cụ giết toàn ra, quả thực chính là điểm tình chi bút. Cái này Quách Vĩ cũng là tâm tư thông suốt người, cộng thêm trời cao phú không thấp, sau lần này, nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Bệ hạ, Thảo Dân cũng có lời. Trừ Tuấn Phong hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, sự kiện kia, Thảo Dân cũng từng tham dự, Trừ Tuấn Phong cố ý thua với Lâm Tiếu sau khi, Thảo Dân cũng lấy Long Hổ Phong Vân bảng hạng thứ 137 tên thân phận đối với Lâm Tiếu lần thứ 2 khởi xướng khiêu chiến, vì chính là không khiến người ta nhìn ra kẽ hở. Khiến người ta kiên quyết không rời tin tưởng, Lâm Tiếu nắm giữ Long Hổ Phong Vân bảng trên thực lực. Ngoài ra còn có một vị đạo sư cũng bị Tứ Phương Hầu mua được, cùng chúng ta cộng đồng diễn cái kia chẳng hí. Ở đây Đại Hạ Vương Hầu, cùng với Long Hổ Phong Vân bảng trên Vũ Phủ đệ tử đều đống nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đoạn thời gian đó truyền ra Lâm Tiếu quật khởi, liên tục đánh bại Quách Vĩ cùng Trừ Tuấn Phong sự tình đến, cảm tình cái kia vốn là người ta thiết kế tốt một tuần kịch. Long Hổ Phong Vân bảng đệ tử bên trong, Hách Liên Phong ra mặt hơi co giật một cái. Lâm Tiếu khủng bố, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, thậm chí thiên phú của chính mình huyết thống đồng thuật đều đối với hắn vô hiệu. Bất quá khi đó Lâm Tiếu đến tột cùng có thể hay không chiến thắng Trừ Tuấn Phong cùng Quách Vĩ hai người, vẫn đúng là khó nói. Bất quá bất luận làm sao, cái kia Lâm Tiếu đều là của ta. Lâm Tiếu, nếu là ngươi có thể sống quá lần này, như vậy Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong, ta sẽ đích thân muốn mạng ngươi. Hách Liên Phong độc nhãn bên trong, lóe ra một vẻ dọa người ánh sáng lạnh lẽo. Vậy hạ, ngươi có thể nghe được. Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp cười lạnh nói, Tứ Phương Hầu làm người làm sao, Lâm Tiếu làm người thì lại làm sao, tin tưởng mọi người cũng đã thấy được, như vậy bệ hạ còn cho rằng, Lâm Tiếu có tư cách ngồi ở chỗ đó. Lâm Dận còn có tư cách ngồi ở Tứ Phương Hầu châu ngồi. Đại hạ thêm ra như vậy họa quốc gương dân tàn bạo Vương Hầu, bệ hạ có bằng lòng hay không nhìn thấy. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ dưới chỉ, do Tông Nhân Phủ điều tra Lâm gia phụ tử. Lần này, Thượng Quan Thiên Diệp liền Lâm Dận đều cùng nhằm vào đi lên. Rất hiển nhiên, lần này, Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu muốn làm, không chỉ là muốn khiêu chiến nhân hoàng uy nghiêm, càng muốn đối với nhân hoàng lập uy. Tứ Phương Hầu chỗ dựa là Thanh Long Hầu, như vậy liền cầm chỗ dựa tối cứng Tứ Phương Hầu khai đao, sát hổ cảnh long. Bệ hạ, vào lúc này, ngài liền không cần sách Lâm Tiếu cung đình thủ tịch thuật luyện sư thân phận này. Vân Châu Hầu ở vừa lên tiếng nói, mọi người đều biết, thuật luyện sư muốn lấy được thành tựu, không có cái mấy chục năm tôi luyện nghiên cứu là không được. Lâm Tiếu tuổi vẫn chưa tới 16 tuổi, hắn thuật luyện trình độ, đại khái cũng chỉ so với Viên Tứ Hải cái kia ngụy thuật luyện sư muốn mạnh hơn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Vân Châu Hầu câu nói này, đúng là để Lâm Tiếu có một loại nâng lên đá đánh chính mình chân cảm giác. Lúc trước Lâm Tiếu vì làm thấp đi Viên Tứ Hải, cố ý đem Viên Tứ Hải một cái hồn lực đạt đến cấp 4 thuật luyện sư, nói thành là ngụy thuật luyện sư, hiện tại chuyện này lại bị Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng ca nhắc lên, coi như là thượng quan tà cũng không biết nên nói như thế nào. Thượng quan Thiên Diệp, bản hầu vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi không cho bản hầu giải thích ra một cái nguyên cớ đến, bản hầu liền giết cả nhà ngươi. Đương nhiên hiện tại lại nhiều hơn. Quách Vĩ, Trừ Tuấn Phong, hai người này toàn ra. Lâm Dận ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng ai đều nghe được, lần này, trong lời nói của hắn, đã hiển lộ ra bức người sắc cơ. Lần này, Lâm Dận có thể không phải chỉ là nói xuông. Nạp Lan Hồng ca, lần trước sự tình ta rất đáng tiếc, bất luận ai đúng ai sai. Dù sao cũng là con trai của ta không đúng, vì lẽ đó lần này, ta liền không tính toán với ngươi. Đông Dương, Lâm Dận nhìn về phía Nạp Lan Hồng ca, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Tứ Phương Hầu cùng Nạp Lan Hồng ca giao tình không cạn, bằng không hai nhà cũng không sẽ chọn thông gia. Lần trước Lâm Tiếu đem Nạp Lan Thính Tuyết xem là tiền đặt cược, thua cho Hách Liên Phong, Lâm Dận cũng trong bóng tối đến nhà xin lỗi, nhưng Lâm Dận trong lòng, như cũ cảm thấy có lỗi với Nạp Lan Hồng ca. Bất quá lần này. Lâm Dận xem như là đem lần trước tình cảm trả lại. Tất cả mọi người đều biết, Tứ Phương Hầu cùng Vân Châu Hầu trong lúc đó hữu nghị triệt để kết thúc. Đồng thời, hai người cũng hướng đi đối lập. Sớm nên như vậy. Nạp Lan Hồng ca mở miệng nói rằng, thậm chí hắn đều không có xem Lâm Dận một chút. Kỳ thực, liên quan với Lâm Tiếu Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng vấn đề, rất dễ dàng giải quyết, vừa hai người này nói tới, cũng chỉ là lời nói của một bên, cũng không thể lấy hai cái thảo dân lời nói của một bên. Liền hoài nghi Đại Hạ Vương Hầu chứ. Người Vương Hầu kia cũng quá không đáng giá. Đột nhiên, Thượng Quan Tà đem bầu không khí đánh vỡ, cười nói. Ngày hôm qua còn có mấy cái thảo dân hướng về chấm kể khổ, Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư bắt đi con gái của bọn họ, có phải là chấm cũng có thể dựa vào cái kia mấy cái thảo dân lời nói của một bên, định Thanh Thủy Hầu tội, đem hắn đưa đi Tông Nhân Phủ đây. Thượng Quan Tà tiếng nói vừa dứt, Giang Thái Hư nhất thời đánh run lên một cái. Thượng Quan Tà nói, có thể đều là thật sự. Ngày hôm qua. Giang Thái Hư xác thực sai người trong bóng tối bắt đi mấy cái rất có sắc đẹp thiếu nữ, hiến cho nào đó vị đại nhân. Nguyên bản, chuyện này Giang Thái Hư tự cho là làm thiên ý vô phùng, không người phát giác, lại không nghĩ rằng, lại bị thượng quan tà trước mặt mọi người nói ra. Thanh Thủy Hầu, ngươi nói đúng không đúng? Đông Dương, thượng quan tà nhìn về phía Giang Thái Hư, cười híp mắt hỏi. Bệ hạ hoan uổng. Giang Thái Hư trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, hô to hoan uổng. Hoan uổng. Trẫm đương nhiên biết ngươi là hoan uổng, ngươi nói, trẫm đến tột cùng có nên hay không đợi tin mấy cái thảo dân phiến diện nói như vậy, liền đem một vị vương hầu đưa đi tông nhân phủ đây. Thượng quan tạ như cũ ngồi ở Long Y Liễu, thế nhưng thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bệ hạ anh minh thần võ, như thế nào sẽ bởi vì mấy cái thảo dân phiến diện nói như vậy, mà để tông nhân phủ điều tra một vị vương hầu đây? Lúc này tuyệt đối không thể. Giang Thái Hư hầu như không có cái gì chần chờ liền nói ra lời nói này. Để tông nhân phủ điều tra vương hầu. Đùa gì thế? Tông nhân phủ cái kia đám người điên, nhưng là công nhận khủng bố. Coi như là đại hạ vương hầu tiến vào tông nhân phủ, không chết cũng tàn tật. Càng quan trọng chính là, tông nhân phủ cho rằng ngươi có tội, coi như là không có tội, cũng phải chuẩn bị cho ngươi ra chút gì tội đến, đưa ngươi chém đầu cả nhà. Giang Thái Hư nào dám để tông nhân phủ điều tra mình? Hả, Thanh Thủy Hầu nói rất đúng. Chấm xác thực không nên bởi vì mấy cái thảo dân mà để tông nhân phủ điều tra một vị vương hầu. Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu, các ngươi nói, phải cũng không phải. Thượng quan tà đem thân thể thu về đi, vô cùng lười biếng ngồi ở lòng y hề. Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu lúc này hận không thể giết Giang Thái Hư, thời khắc mấu chốt, tiểu tử này dĩ nhiên đi dây xích. Bệ hạ. Đúng vào lúc này, Cửu Đỉnh Hầu đứng dậy, Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong hai người, nhưng cũng không là phổ thông thảo dân, bọn họ đại hạ vũ phủ Tuấn Kiệt. Long Hổ Phong Vân bảng trên anh tài, gặp phải tà hầu hãm hại, cũng là đối với đại hạ tổn thất. Cựu Đỉnh Hầu cùng Thanh Long Hầu không hợp nhau, hiện tại có cơ hội giết chết Tứ Phương Hầu, hắn đương nhiên không ngại thêm một cái xài. Cựu Đỉnh Hầu. Thượng quan tà nhìn Cựu Đỉnh Hầu, mới vừa muốn nói gì đến, trong giây lát một trận, hắn thoáng chết một cái đầu, chính nhìn thấy Lâm Tiếu đối với mình ngáy mắt, mới phẫn nộ ngậm miệng lại, không hề nói tiếp. Thượng quan tà dựa vào Lâm Tiếu đưa cho hắn tài nguyên. Đã trải qua sơ bộ xây dựng lên bí mật của chính mình sức mạnh, vừa Giang Thái Hư chuyện này, chính là bí mật kia sức mạnh điều tra đến. Nhưng hiện tại cái này sức mạnh nhưng không thể bạo lộ ra, dù sao cũng là vừa thành lập đi ra, đại hạ những vương hầu này thủ đoạn, tuyệt đối có năng lực đem bóp chết ở nảy sinh ở trong. Cựu Đỉnh Hầu nói rất có lý. Thượng quan tà gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc nói rằng, Quách Vĩ, Trử Tuấn Phong đúng không? Hai người các ngươi cùng Lâm Tiếu đánh một trận đi, nếu là các ngươi có thể ung dung giải quyết Lâm Tiếu. Liền chứng minh các ngươi nói xác thực là thật. Nhưng nếu là thất bại, tội khi quân, là muốn tru cửu tộc. Bệ hạ, thảo dân vạn vạn không dám khi quân. Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong hai người lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Tốt, cứ như vậy đi. Còn tỉ thí lần này, chấm liền lại thêm cái điểm tốt tốt. Thượng quan tà cười nói, Trử Tuấn Phong, Quách Vĩ hai người cùng Lâm Tiếu từng người đánh một trận. Nếu là hai người kia có thể thắng Lâm Tiếu, như vậy chấm liền phong bọn họ vì đại hạ vương hầu. Về phần bọn hắn nếu là thua. Như vậy Thanh Thủy Hầu, ngươi liền đưa ngươi hầu vị tặng cho Lâm Tiếu đi. Chương 159, sớm làm gì? Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu, Cựu Đỉnh Hầu. Giờ khắc này, đại hạ ba vị trọng lượng cấp vương hầu tiếp ngay cả ra tay, hướng về nhân hoàng làm khó dễ. Tuy rằng nguyên nhân vẹn vẹn là một chuyện nhỏ, nhưng chính là như vậy chuyện vặt vãnh việc nhỏ, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nếu là những này trọng lượng cấp vương hầu thật sự lấy quân, quốc đại sự vì do ra tay. Ngược lại sẽ khiến cho Tam Đại Vũ Hầu bất mãn, thậm chí sẽ rơi vào một cái không để ý đại cục chịu tội. Lấy như vậy việc nhỏ vì do ra tay, cũng ở Tam Đại Vũ Hầu có thể khoan nhượng bên trong phạm vi. Những vương hầu này đại thần ra tay, cố nhiên là vì lợi ích của chính mình, mà Tam Đại Vũ Hầu làm sao không phải là lấy này đến thử thách thượng quan tà đây. Lâm Tiếu trong lòng cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều không có hé răng, tất cả do thượng quan tà tự mình giải quyết. Nguyên bản Cựu Đỉnh Hầu không muốn trộn đều đến những chuyện này bên trong đến. Cựu Đỉnh Hầu chính là khai quốc công thần sau khi, lịch đại nhân hoàng sau khi lên ngôi, sẽ cầm Cựu Châu Vương Hầu khai đao, cũng sẽ dùng Vân Châu Hầu như vậy đại hầu lập uy, nhưng duy độc sẽ không động, chính là Cựu Đỉnh Hầu. Cựu Đỉnh Hầu không phải Cựu Châu Vương Hầu, cũng không phải Vũ Hầu, thế nhưng hắn có chính mình cực kỳ địa vị đặc thủ. Lần này, Cựu Đỉnh Hầu hoàn toàn là bị Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư kéo xuống nước, hơn nữa, Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu cầm Lâm Dận khai đao. Cựu Đỉnh Hầu cũng không ngại thêm một cây đuốc, đem Lâm Dận triệt để giết chết, suy yếu Thanh Long Hầu thế lực. Bệ hạ. Giang Thái Hư ngây người. Không nghĩ tới, Thượng Quan Tà dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy đến. Nếu là Lâm Tiếu thắng, Thượng Quan Tà liền phế bỏ hắn hầu vị, đem xác phong cho Lâm Tiếu. Thời khắc này, Giang Thái Hư rốt cục cảm giác được sợ. Nhân Hoàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hắn trung quy vẫn là Nhân Hoàng. một câu nói, liền có thể phế bỏ một cái vương hầu. Bệ hạ, việc này không thích hợp. Vân Châu hầu Nạp Lan Hồng Ca mở miệng nói, Quách Vĩ cùng Trử Tuấn phong thắng, bệ hạ chỉ sắc phong hai người vì hầu, nhưng Lâm Tiếu thắng, bệ hạ nhưng phải đem Thanh Thủy hầu hầu vị đưa cho Lâm Tiếu. Này khó tránh khỏi có chút bất công đi. Nói cũng vậy. Thượng quan Tả suy nghĩ một chút, sau đó sẽ độ nói rằng, Lâm Giận, Mục Uy, hai người các ngươi là đứng ở trong bên này đi. Thượng quan Tả lời kia vừa thốt ra, thực tại là đem mọi người sợ hãi đến không nhẹ. Đặc biệt Nạp Lan Hồng Ca cùng Thượng quan Thiên Diệp. Thượng quan Tả lời này đến tột cùng là có ý gì? Chỉ là một câu vô kỵ đồng nói, vẫn là có dụng ý khác. Thời khắc này, này hai con cáo giả trong lòng, cũng là không khỏi có chút run. Vị này nhân hoàng thiếu đế, tựa hồ không giống tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế a. Chúng thần thân là đại hạ thần tử, tự nhiên là đứng ở bệ hạ một bên. Lâm Giận trên mặt mang theo mỉm cười nói. Tốt lắm, nếu là Lâm Tiếu thua, hai người các ngươi có bằng lòng hay không đem chính mình hầu vị, chuyển cùng Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong. Thượng quan Tả nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ mở miệng, chúng thần tự nhiên vâng theo. Nói chuyện chính là Mục Uy, trên mặt của hắn thậm chí không có bất kỳ bất mãn vẻ, dường như tất cả những thứ này đều là thiên kinh địa nghĩa. Thần kiếm hầu cùng tứ phương hầu cũng đã đồng ý, Thanh Thủy hầu ngươi còn có ý kiến gì không? Thượng quan Tả xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Thái Hư. Thần không dám. Giang Thái Hư vội vàng nói. Ha 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 ha. Được lắm không dám. Thượng quan Tả cân nhắc cười nói. Không không không, Trần không phải không dám, là không có ý kiến. Giang Thái Hư vội vàng đổi đề tài nói. Tốt. Thượng quan Tả khoát tay háo một cái, Lâm Tiếu, có người nói ngươi này Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng, cùng Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn đến không thể phục chúng, ngươi có muốn hay không ở trong chứng minh một cái đây? Thượng quan Tả xoay đầu lại, nói với Lâm Tiếu. Bệ hạ nhàn rỗi bữa tiệc này tẻ nhạt, muốn xem mấy cái biểu diễn thì cứ nói thẳng đi, nhất định phải cùng những này hầu ra quanh co làm ra như thế vừa ra tới cũng là đủ phiền phức. Lâm Tiếu cười hì hì đứng dậy, nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn chính là một cái công tử bột. Lẽ nào cái tên này không có cảm giác được gấp gáp à, chỉ cho rằng đây là một hồi giải buồn cho hay. Cũng chỉ có Lâm Tiếu như vậy không có tim không có phổi công tử bột, mới có thể nói lời như vậy đi. Huống hồ, lần này cung yến có thể tuyệt đối không thể nhạt, linh hào đại yến ăn, cực phẩm rượu ngon uống, ai sẽ thể nhạt. Coi như là những kia võ đạo tông môn đệ tử, cũng nỗ lực đem trong bụng linh mét linh sơ linh khí tiêu hóa hấp thu, hoặc là bài trừ bên ngoài cơ thể, toàn thân tâm đi hưởng thụ linh hào đại yến. Thế nào sẽ không tán gẫu đây? Nếu không phải kẻ nhạt. Tam đại vũ hầu trong lòng hơi động, thầm kêu một tiếng lợi hại. Lâm Tiếu đây là ở cho thượng quan Tả tạo thế. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Vân Châu hầu, Trung Châu hầu các loại, chờ, người là ở dối gạt người hoàng tuổi nhỏ, chèn ép nhân hoàng vì thế. Lâm Tiếu nhưng một mực đem này nói thành là một hồi giải buồn cho hay. Nói cách khác, đây chỉ là một chuyện cười. Những này đi ra chỉ trích vương hầu quan chức, chính là một chuyện cười. Tuy rằng không có ai đem này thật sự xem là một chuyện cười, nhưng cũng vô hình chung suy yếu những vương hầu này các đại thần thanh thế. Bất quá có điểm tốt kiếm lời cũng là chuyện tốt. Thế nhưng bệ hạ. Lâm Tiếu vô cùng nói thật, thân nhọc nhằn khổ sở đánh hai chàng, mới thắng đến một cái hầu vị, nhưng này hai cái. Thảo dân. Một người chỉ cần đánh một trận, nhưng có thể thắng đến hai cái hầu vị, này khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ồ, ngươi muốn như thế nào? Thượng quan Tả rất hứng thú hỏi. Bọn họ phía bên kia, không phải còn có một cái Nam Viêm hầu sao, cũng coi như vào đi. Lâm Tiêu dửng dưng như không nói rằng. Không chỉ có là thượng quan Tả, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Một cái Thanh Thủy hầu vị còn chưa đủ, hắn còn muốn một cái Nam Viêm hầu vị. Chẳng lẽ có người có thể thân kiêm hai hầu hả? Ngươi! Nam Viêm hầu một trận giận dữ, hầu như không nhịn được muốn chửi má nó. Được, như vậy Nam Viêm hầu, nếu là Lâm Tiếu thắng, ngươi cũng đem hầu vị cống hiến đi ra đi. Thượng quan Tả thản nhiên nói. Thần lĩnh chỉ. Thời khắc này, Nam Viêm hầu cũng là một trận vô lực. Sự tình đến một bước này, đã không có bất kỳ quay lại dư địa. Tốt, đã như vậy liền bắt đầu đi. Lâm Tiếu từ tịch án trên đi xuống, đi tới ở giữa cung điện. Sớm có người đem ở giữa cung điện tịch án triệt đến hai bên đi, để chống một cái không gian thật lớn đến. Hai người các ngươi cùng lên đi. Một chiêu, nếu là hai người các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu bất tử, như vậy coi như ta thất bại. Lâm Tiếu đứng ở giữa cung điện, nhìn Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong, thản nhiên nói. Ngươi, không cần quá ngông cuồng. Trử Tuấn Phong hơi nhướng mày, mở miệng quát lên. Đừng tưởng rằng ngăn bạo nguyên đan liền vô địch thiên hạ, hiện tại các ngươi tu vi, cũng chỉ là võ sư đỉnh phong. Hoặc là nói chỉ là ngụy võ sư mà thôi, chút thực lực này, bản thiếu gia ta còn không để ở trong lòng. Lâm Tiếu khinh thường nói. Bạo nguyên đan ba chữ vừa ra, Tất cả mọi người đều nhìn về Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu cùng Cựu Đỉnh Hầu ba người. Cựu Đỉnh Hầu hận không thể chửi má nó. Không có chuyện gì trộn đều chuyện này làm gì. Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu muốn chèn ép Nhân Hoàng, liền bạo nguyên đan như vậy cấm kỵ đan dược đều cầm dùng đến, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Cựu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh mạnh mẽ chừng một chút Giang Thái Hư, sau đó ngồi ở chính mình tịch án trên bắt đầu uống rượu giải sầu. Bạo nguyên đan, nhưng là khiến người ta trong thời gian ngắn thu được thực lực cường đại đan dược. Bất quá loại đan dược này sau di lớn vô cùng, dùng sau khi, trong vòng 3 tháng toàn thân bại liệt, không cách nào nhúc nhích. Trong cơ thể kinh mạch, khí hải đan điền cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá bạo nguyên đan cũng có nó chỗ tốt. Chính là có thể khiến người ta tu vi tăng lên một cảnh giới lớn, đồng thời đạt đến cái cảnh giới kia đỉnh phong, kéo dài 2 canh giờ. 2 canh giờ, đầy đủ một cái võ giả hoàn toàn thể ngộ đến cái cảnh giới kia chân tủy. Đối với rất nhiều kẹt ở bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá võ giả tới nói, bạo nguyên đan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, những kia thiên phú cường điệu các thiên tài, nhưng sẽ không lựa chọn như vậy đan dược. Cái gì bạo nguyên đan? Ta căn bản liền không biết ngươi đang nói cái gì. Cũng không biết bạo nguyên đan là món đồ gì. Quách Vĩ không nhịn được giải thích. Chớ sốt sắng, ta cũng không biết bạo nguyên đan là thứ đồ gì. Lâm Tiếu nhìn Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong vẻ mặt, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, bất quá ta lại biết, Đại Hạ Vũ phủ đệ nhất năm học dược võ khóa, thứ 32 khóa đệ tam giảng nói chính là bạo nguyên đan. Làm Đại Hạ Vũ phủ tinh anh, Long Hổ Phong Vân bảng trên đệ tử, hai người các ngươi dĩ nhiên không biết cái gì là bạo nguyên đan. Hai người các ngươi thực sự là ngay cả ta cái này vô dụng cũng không bằng a. Quách Vĩ hận không thể đánh chính mình một cái tát. Bất quá đồng thời, tất cả mọi người cũng đều đang kinh ngạc, Lâm Tiếu cái này vô dụng công tử bột, thậm chí ngay cả Vũ phủ bên trong thứ mấy khóa thứ mấy giảng là cái gì nội dung, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Người như vậy, đúng là công tử bột. Lẽ nào Đại Hạ đối với công tử bột định nghĩa không giống? Đại Hạ Vũ phủ đạo sư phía bên kia, Kính Địch Trần khỏe miệng toát ra một vẻ hiểu ý ý cười, này Lâm Tiếu, quả nhiên là giả heo ăn hổ cao thủ. Tốt, bất luận các ngươi ăn không ăn bạo nguyên đan, chuyện này đối với ta ý nghĩa không lớn. Một khối trên đi, có lẽ các ngươi còn có chút cơ hội, ta cũng lười lãng phí thời gian. Một chiêu, các ngươi bất tử, các ngươi thắng. Lâm Tiếu áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu phiêu, lại thêm vào hắn vừa ngôn ngữ, đúng là rất có một cô tao bao sức lực. Xem ở nữ tân trong mắt, chính là anh Tuấn Tiêu Sái. Quách Vĩ cùng Trử Tuấn Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước lúc này, bọn họ cùng Lâm Tiếu giao thủ thời điểm, Lâm Tiếu cũng chỉ điểm một chiêu, liền đem bọn họ đánh bại. Tuy rằng vào lúc này, bọn họ bởi vì dùng bạo nguyên đan mà thực lực đại tiến, nhưng nhìn Lâm Tiếu nét mặt bây giờ, như cũ không dám xác định chính mình có hay không có thể bắt Lâm Tiếu. Trên, Quách Vĩ hét lớn một tiếng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân khí bạo phát, phía sau hình thành một đầu như cái bóng. Chính là Đại Hạ Vũ phủ tuyệt học thần như đại lực quyền. Vâng. Một đòn bên dưới, Quách Vĩ liền dùng toàn lực. Mạnh mẽ quyền kình, mang theo mãnh liệt chân khí, trong nháy mắt đem phía trước không khí đánh nổ vang. Đây là sức mạnh đạt đến mức tận cùng trình độ. Thần như đại lực quyền, quả thật có chút môn đạo. Lâm Tiếu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó, hắn động. Không, Lâm Tiếu có lẽ di chuyển, lại có lẽ không núp đích. Dù cho là ở đây võ quân, võ vương cũng khó thấy rõ sở Lâm Tiếu động tác. Nhưng có người biết, vừa Lâm Tiếu đánh một quyền. Nhưng cú đấm kia, nhưng nhanh đến mức cực hạn. Một quyền, đánh vào Quách Vĩ trên ngực, đem trái tim của hắn đánh nổ. Sau đó, Lâm Tiếu lại trở về vừa vị trí của hắn. Ở Lâm Tiếu trở lại chính mình vừa vị trí một cái nháy mắt thời gian sau khi, Quách Vĩ cái kia thạc trạng thân thể, mới đến Lâm Tiếu phụ cận. Nhưng thân thể này trên, đã không có khí tức, chỉ là một bộ thi thể. Rầm. Quách Vĩ thi thể ngã xuống đất, mà trên mặt của hắn, còn mang theo một vẻ dữ tợn, hắn cũng không biết chính mình chết rồi. Quang Vương Thần Quyền. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong Quang Vương Thần Quyền. Chỉ có Quang Vương Thần Quyền, mới có nhanh như vậy tốc độ, cũng như vậy mạnh mẽ lực sát thương. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trong nháy mắt, cướp đoạt kẻ địch sinh mệnh. Lâm Tiếu, ngươi thất bại. Trử Tuấn Phong nhìn thấy Lâm Tiếu một chiêu đánh giết Quách Vĩ, trên mặt của hắn trong nháy mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, nhưng sau một khắc, hắn mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, run giọng nói rằng, ngươi nói, để hai người chúng ta đồng thời ra tay, nếu là ngươi một chiêu không có đem hai người chúng ta đánh giết, liền coi như ngươi bại. Thế nhưng hiện tại ta còn sống sót. Vô liêm sỉ. Đây là ở đây tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái này Trử Tuấn Phong cũng đủ vô liêm sỉ, bất quá này cũng không thể làm gì, vừa Lâm Tiếu chính mình thả ra mạnh miệng đến, muốn một chiêu giết chết hai người bọn họ, nhưng hiện tại cũng chỉ chết rồi một cái Quách Vĩ. Từ Lâm Tiếu chính mình định ra trên quy tắc nói, Lâm Tiếu là thất bại.
Ồ, có đúng không?
Lâm Tiếu gật gật đầu, ta còn có một câu nói muốn tặng cho ngươi. Ngươi làm hỏng việc, liền muốn trả giá thật lớn, dù cho là chết rồi, cái này đánh đổi như cũ ở, vì lẽ đó, chết, cũng không phải giải thoát.
Tội khi quân, là muốn tru cựu tộc.
Ngươi Chử Tuấn Phong cùng Quách Vĩ cựu tộc, cũng không biết có bao nhiêu người a.
Lâm Tiếu, ngươi liền không cần ngụy biện.
Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca mở miệng, ngươi thất bại, chính là thất bại.
Bởi vì ngươi thất bại, phụ thân ngươi cùng Mục Uy Hầu Vị, đem bị tước đoạt, giáng thành bình dân.
Ai, nói, ta, bại.
Lâm Tiếu rộng mở xoay người, nhìn về phía Nạp Lan Hồng Ca, lần trước này hai con run dế trêu chọc ta, bản thiếu gia chẳng muốn chấp nhận với bọn họ, để lại bọn họ một cái mạng nhỏ.
Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta Lâm Tiếu sẽ không giết người?
Phúc!
Lâm Tiếu vừa dứt lời, vừa còn nhảy nhót tương bừng Chử Tuấn Phong, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Một đám nhà quê, chẳng lẽ các ngươi không biết võ kỹ bên trong, có một môn quyền pháp, gọi cách sơn đảng yêu.
Lâm Tiếu nhún vai một cái, hướng về thượng quan Tả Không mình hành lễ nói, thần tạ bệ hạ ân huệ, cái kia hai cái hầu vị, thần liền cố hết sức tiếp theo.
Lâm Ái Khanh.
Không, là Lâm Song Hầu cực khổ rồi.
Thượng quan Tả cười ha ha.
Bệ hạ.
Trung Châu Hầu không nghĩ tới Lâm Tiếu thật sự một chiều, một đánh giết trong chớp mắt hai người, sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi.
Đại hạ Vương Hầu phế lập can hệ trọng đại.
Ồ, sớm làm gì?
Vì sao trước khi tỉ thí, Trung Châu Hầu nhưng không có nói tới Vương Hầu phế lập can hệ trọng đại đây?
Thượng quan Tả ngữ khí hơi lạnh giá.
Bởi vì sớm chút thời gian, Trung Châu Hầu chính cật lực diễn cuộc nháo kịch này, hiện tại trò khôi hài kết thúc, Trung Châu Hầu nhưng còn ở hí bên trong.
Lâm Tiếu âm thanh truyền tới.
Trung Châu Hầu sắc mặt một trận nóng bỏng, vào lúc này, hắn thật hận không thể một cái tát đem Lâm Tiếu đập chết.
Ai, này Tứ Phương Hầu này hai cha con, nhưng là đem Trung Châu Hầu đắc tội thảm.
Ta Càn Khôn Các cùng Tứ Phương Hầu Phạm Hư Thiên Các hợp tác việc, e sợ muốn một lần nữa cân nhắc.
Nhân hoàng tiệc mừng thọ, Càn Khôn Các tự nhiên cũng sẽ trình diện.
Tô trưởng lao sắc mặt có chút sự bất đắc dĩ, có lẽ, chúng ta có thể mang cái kia Lâm Tiếu bảo vệ đến, làm việc cho ta.
Đình chỉ cùng Trung Châu Hầu tất cả trên phương diện làm ăn quan hệ hợp tác đi.
Tạ Bách Lôn ăn một khối linh hảo, ung dung thong thả nói rằng.
Đúng, là muốn đình chỉ cùng Trung Châu Hầu tất cả hợp tác.
Ồ, không phải Tứ Phương Hầu à?
Tô trưởng lão ngẩn ngơ.
Trung Châu Hầu chết chắc rồi, ở này đại lục Đông Phương, không ai có thể cứu hắn.
Tạ Bách Lôn lắc lắc đầu, lúc này Tạ Bách Lôn, nơi nào còn có ngày xưa công tử bột cùng không thể tả, rõ ràng là một cái rất có đại tướng phong độ tuyệt đại nhân vật, Lâm Dận bắt đầu nói. Có lẽ chỉ là vì vị kia nhân hoàng tạo thế.
Nhưng hắn lần thứ hai nói, muốn giết Thượng quan Thiên Diệp Bàng ra, như vậy Thượng quan Thiên Diệp Bàng ra, liền thật sự chết chắc rồi.
Tô trưởng lão ngẩn ngơ.
Có thể còn nhớ cái kia một ngày, Lâm Dận lớn tiếng, phải đem ta Càn Khôn Các thế lực ở này đại lục Đông Phương hết mức rút ra.
Tạ Bách Lôn cảm thấy, hắn là thời điểm cho mình mới nhận lấy hai cái này tâm phúc tiết lộ một ít chuyện.
Lâm Dận thật có thể làm được.
A,
Tô trưởng lão ngây người.
Ta Càn Khôn Các nếu là không có hậu trường, ở Lâm tộc trong mắt cũng bất quá là run rế.
Hiện tại Lâm Dận mở miệng muốn sát Trung Châu Hầu toàn gia, như vậy Trung Châu Hầu toàn gia nhất định phải muốn chết.
Tạ Bách Lôn vô cùng nói thật.
Vì lẽ đó, gián đoạn cùng Trung Châu Hầu cùng với tương quan thế lực tất cả hợp tác, lúc cần thiết bỏ đá xuống giếng, hãm hại hắn môn mấy lần.
Lần này, Lâm Dận thật sự tức giận.
Chương 160, thân bại danh liệt.
Hiện tại còn có ai hay không hoài nghi Lâm Tiếu Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng là thế nào đến?
Thượng quan Tả ngồi ở Long Y Liễu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu hai người.
Thần nhất thời hồ đồ, bị gian nhân che đậy, chịu thỉnh bệ hạ giáng tội.
Vân Châu Hầu cùng Trung Châu Hầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói:
"Tốt, biết mình hồ đồ là tốt rồi, ngày hôm nay chính là chấm sinh nhật, chuyện này cứ định như vậy đi."
Thượng quan Tả hơi khoát tay háo một cái, ra hiệu Vân Châu Hầu các loại chờ. Người trở lại chính mình chỗ ngồi.
Vân Châu Hầu thở dài một hơi, quay về Thượng quan Tả chắp tay, trở lại chỗ ngồi của mình.
Trung Châu Hầu đứng yên bất động.
Giang Thái Hư cùng Nam Viêm Hầu nhưng là sắc mặt trắng bệnh.
Bệ hạ.
Nam Viêm Hầu môi hơi nhúc nhích mấy lần, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn.
Nam Viêm Hầu.
Nha, không đúng, là Thiệu Khanh, ngươi còn có chuyện gì?
Thượng quan Tả tò mò hỏi.
Nam Viêm Hầu tên là Thiệu Hưng Khắc, nhưng hiện tại Thượng quan Tả nhưng gọi hắn là Thiệu Khanh. Ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Thường ngày bên trong, nhân hoàng đối với đại hạ thần tử xưng hô, là Ái Khanh.
Thượng quan Tả xưng Thiệu Hưng Khắc vì Thiệu Khanh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiệu Hưng Khắc không chỉ mất đi hầu vị, cũng ở Thượng quan Tả trong lòng lưu lại ấn tượng xấu.
Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết.
khẩn cầu bệ hạ khai ân. Thiệu Hưng khắc cắn răng một cái, ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu.
Được, trẫm đã nói, ngày hôm nay là cao hứng tháng ngày, không phải nghe các ngươi ở này léo nha léo nhéo thời điểm, đi xuống đi, trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại.
Thượng quan Tả khoát tay háo một cái.
Tạ bệ hạ, thần xin cáo lui.
Thiệu Hưng khắc trắng xám gương mặt, run run rẩy rẩy lùi ra khỏi cung điện. Cho tới đồng dạng mất đi hầu vị Giang Thái Hư, nhưng là mặt không hề cảm xúc ngồi trở lại chính mình vị trí, xem ra, hắn tựa hồ đã triệt để từ bỏ.
Đương nhiên, thượng quan Tả nhìn về phía Giang Thái Hư trong ánh mắt, thỉnh thoảng chảy ra một vệ hàn mang.
Trung Châu Hầu, ngươi còn có chuyện gì sao?
Thượng quan Tả nhìn thấy như cũ đứng tại chỗ thượng quan Thiên Diệp, tò mò hỏi.
Bệ hạ.
Thượng quan Thiên Diệp hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, Lâm Tiếu Long Hổ Phong Vân bảng trên xếp hạng xác thực không có vấn đề. Thế nhưng hắn như cũ không có tư cách ngồi ở nhân hoàng bên người.
Thượng quan Thiên Diệp dứt tiếng, toàn bộ đại điện yên tĩnh một mảnh, châm rơi có thể nghe.
Hiện tại Lâm Tiếu đã là đại hạ vương hầu, càng muốn chú trọng quân thần chi lễ, Lâm Tiếu tuyệt đối không thể ngồi ở nhân hoàng bên người.
Thượng quan Thiên Diệp lần thứ hai nói rằng.
Thượng quan Tả cau mày.
Vừa một lần giao chiến, đã để thượng quan Thiên Diệp rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn bồi lên một cái Nam Viêm hầu cùng Thanh Thủy hầu.
Bình thường tới nói, thượng quan Thiên Diệp nên biết khó mà lui, liền như Vân Châu hầu, Cửu đỉnh hầu như vậy, thế nhưng hắn bây giờ lại như cũ kiên trì.
Lẽ nào hắn thật sự cho rằng nhân hoàng không dám động hắn?
Trung Châu hầu nói có đạo lý.
Vào lúc này, ở Tam Đại Vũ hầu ra tay vị trí, một người mặc hoa phục, lão giả tinh thần quắc thước đứng dậy, khí định thần nhàn nói rằng, bệ hạ, Lâm Tiếu bực này gian lịnh tiểu nhân, tính cách tàn bạo, tàn hại trung lương đồ, có gì tư cách ngồi ở nhân hoàng bên người, cùng ba vị hộ quốc võ thánh đặt ngang hàng.
Nhân hoàng đừng chịu đến gian thần che đậy.
Nhìn thấy ông lão này đứng ra, trong lòng của tất cả mọi người đều hơi run rẩy lên.
Liền ba vị vũ hầu sắc mặt đều thay đổi.
Thân phận của lão giả này, cùng Tam Đại Vũ hầu, cũng chính là đại hạ Tam Đại hộ quốc võ thánh thân phận bằng nhau.
Phu, bật, tướng, thừa bốn công đứng đầu phụ công Khổng Nghiêm,
cũng chính là quan văn quần thần đứng đầu.
Đại hạ lấy võ lập quốc, phổ biến vương hầu chế độ, thống trị quốc gia.
Thế nhưng ở này ở trong, như cũ không thể thiếu văn thần.
Thậm chí ở vài phương diện khác, văn thần so với võ tướng càng không thể thiếu.
Nhân hoàng thân chính trước, Tam Đại Vũ hầu chấp trưởng triều chính, thế nhưng đối với Tam Đại Vũ hầu trợ giúp to lớn nhất, cũng không phải là đại hạ vương hầu, mà là phụ, bật, tướng, thừa bốn công.
Tam Đại Vũ hầu nếu là vương hầu đứng đầu, như vậy bốn công chính là văn thần lãnh tụ.
Phu công Khổng Nghiêm, không chỉ là bốn công đứng đầu, càng là đại hạ nhất đại đại nho, đức cao vọng trọng.
Ở bách tính bình thường trong lòng, bọn họ có lẽ không biết ba vị hộ quốc võ thánh là ai, nhưng tuyệt đối không thể nào không biết Khổng Nghiêm.
Thậm chí từ một khía cạnh khác tới nói, Khổng Nghiêm đại biểu, chính là đạo đức điểm cao nhất.
Phu công.
Thượng quan Tả nghe được Khổng Nghiêm, lúc này đổi sắc mặt.
Khổng Nghiêm đem Lâm Tiếu định nghĩa mà sống tính tàn bạo gian lịnh tiểu nhân, như vậy ở tất cả mọi người trong mắt, Lâm Tiếu chính là một cái tính cách tàn bạo gian lịnh tiểu nhân.
Bệ hạ, ngươi không cần nhiều lời.
Khổng Nghiêm chính là bốn công đứng đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng là đế sư, cùng Thượng quan Tả có thầy trò danh phận. Tuy rằng Thượng quan Tả vẫn chịu đến ba vị vũ hầu giáo dục, Khổng Nghiêm vẫn chưa truyền thụ qua Thượng quan Tả cái gì, nhưng cũng không trở ngại Khổng Nghiêm vào lúc này bày ra đế sư cái giá.
Gian lịnh Lâm Tiếu, họa quốc cương dân, tính cách tàn bạo, tàn hại trung lương, đây là sự thực.
Đang khi nói chuyện, Khổng Nghiêm nhìn lướt qua một mặt cô đơn Giang Thái Hư, cùng trên đất còn không tới kịp thanh lý vết máu.
Chính là nuôi mà không dạy, là lỗi của cha.
Lâm Tiếu năm chưa nhược quán, nhưng trở thành bực này đại gian đại ác đồ, đủ để thấy rõ cha Lâm giận là cỡ nào mặt hàng.
Thần, tu ở cùng này hai gian cùng chiều.
Khổng Nghiêm đây là đang ép cung.
Câu nói sau cùng nói rất rõ ràng, ta không muốn cùng hai người này cùng hướng về vì chính, thỉnh bệ hạ đem hai người này thanh lý đi.
Khổng Nghiêm làm đương đại đại nho, quan văn đứng đầu, cũng có hắn sức lực, hắn tin tưởng, vị này còn trẻ nhân hoàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác.
Nếu là vừa, Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu muốn chèn ép nhân hoàng như thế, dùng chính là so sánh ôn hòa khuyên nhủ phương pháp, làm cho người ta hoàng lưu lại mấy phần bộ mặt, như vậy này Khổng Nghiêm, dùng chính là cường mãnh bá đạo biện pháp.
Nói cho cùng, này hai nhóm người cũng chính là bắt nạt Thượng quan Tả tuổi nhỏ.
Thượng quan Tả sắc mặt hơi rõ ràng bạch.
Sau đó hắn cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, đã như vậy chấm liền đúng.
Khổng Nghiêm trên mặt lộ ra một vệt đến sắc.
Phu công Khổng Nghiêm tuổi tác đã cao, chấm chấp thuận ngươi cáo lao về quê, mở lớp học, ơn trạch bách tính.
Thái tể tôn nhân, hôm nay chấm liền sắc phong ngươi vì đại hạ phụ công, phụ tá chấm xử lý hướng về sự, ngươi có bằng lòng hay không?
Thượng quan Tả không có cho bất luận người nào cân nhắc cơ hội, trực tiếp dưới chỉ.
Thần tôn nhân tạ chủ long ân. ngồi ở bốn công ra tay một cái tiểu lão đầu, đầu tiên là chớp một cái con mắt, sau đó vội vàng ra khỏi hàng, túi đầu bái tạ. Còn lại tam công im lặng không lên tiếng, thậm chí bọn họ đều không hiểu, vì sự tình gì tỉnh sẽ phát triển đến mức độ như thế, cái kia Khổng Nghiêm lại vì sao muốn đứng ra cùng nhân hoàng làm khó dễ. Sau tiệc, ngươi liền đi cùng Khổng lão giao tiếp sự vật đi. Thượng quan Tả khoát tay háo một cái. Bệ hạ. Khổng Nghiêm ngơ ngác đứng tại chỗ, qua thật dài một quãng thời gian, Khổng Nghiêm mới phản ứng được. Khổng lão, ngài còn có việc. Thượng quan Tả khỏe miệng toát ra một tia ôn hòa ý cười. Gian thần giữa đường, bệ hạ đợi tin lời gièm pha, đại hạ bất hạnh a. Khổng Nghiêm ngửa mặt lên trời thở dài. Đợi tin lời gièm pha. Thượng quan Tả trên mặt toát ra một vẻ chơi vui vẻ mặt, chấm vừa không phải là nghe xong Khổng lão lời của ngài, dựa theo Khổng lão ý của ngài tới làm. Chẳng lẽ? Hôn quân. Khổng Nghiêm đứng thẳng người, chỉ vào Thượng quan Tả mắng to, đại hạ. Câm miệng. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu đứng dậy, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Khổng Nghiêm, lại xem xét nhìn trên mặt toát ra châm biếm Trung Châu hầu Thượng quan Thiên Diệp, mở miệng nói rằng, Khổng lão đầu, ngươi mở miệng một cái gian định, ngậm miệng một cái lời gièm pha, liền hôn quân như vậy từ nhi đều mắng đi ra, ai cho ngươi lá gan. Gian thần giữa đường, nhân hoàng ngu ngốc, chúng ta văn nhân tự nhiên dùng ngòi bút làm vũ khí. Khổng Nghiêm sắc mặt uy nghiêm, hắn râu mép nhưng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tốt, vậy ta Lâm Tiếu liền ở ngay đây hỏi ngươi một câu. Vì cái kia học cung 800 sĩ tử ra mặt, ngươi Khổng Nghiêm có thể không thẹn với lương tâm. Lâm Tiếu lớn tiếng quát hỏi. Vì học cung 800 đệ tử ra mặt. Thời khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc biết cái này Khổng Nghiêm tại sao đứng ra. Lúc trước Lâm Tiếu ở Túy Tiên Lâu, cùng học cung tứ đại tài tử Văn Thiên Dương, Lưu Hách, Triệu Sĩ Siêu, Lý Tuần bốn người nổi lên xung đột, gây nên học cung 800 sĩ tử ở Tông Nhân phủ kiện cáo Lâm Tiếu. Kết quả Lâm Tiếu bị cắn ngược lại một cái, lại do nhân hoàng làm chủ. Triệt để tuyệt cái kia 800 sĩ tử tiền đồ. Học cung 800 sĩ tử, chính là Khổng Nghiêm yêu thích, cái kia tứ đại tài tử, càng là đệ tử đắc ý của hắn. Bị Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tả hai người phá hủy, hắn lại há có thể không có làm. Càng quan trọng chính là, tứ đại tài tử là hắn Khổng Nghiêm đệ tử, Thượng quan Tả dĩ nhiên liều lĩnh đem bốn người kia phế bỏ, ba đời bên trong vĩnh viễn không muốn người, đây rõ ràng chính là không cho hắn Khổng Nghiêm mặt mũi. Người như vậy hoàng, không cần cũng được. Khổng Nghiêm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng cái kia Viên Tứ Hải. Ngươi như theo ta, ngươi được, ta được, chào mọi người. Ngươi nếu là dám đối với ta có ngẫu nghịch. Xin lỗi, như vậy chúng ta chính là kẻ địch. Ta Khổng Nghiêm thân là đại hạ nhất đại đại nho, tam triều nguyên lão, coi như ngươi là nhân hoàng, cũng muốn nghe ta. Đây chính là Khổng Nghiêm tâm tư. Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Khổng Nghiêm cao giọng nói rằng, hay một cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Lâm Tiếu nhìn Khổng Nghiêm, khoe miệng lóe ra một vệt trầm biếm, không biết Khổng Thánh Hiền ngươi có biết hay không như vậy một câu trả lời hợp lý. Như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Chẳng lẽ Lâm Song Hầu, ngươi lại muốn dùng này điểm thủ đoạn, vu oan ta một ông già. Khổng Nghiêm nơi nào sẽ chịu đến Lâm Tiếu uy hiếp, một câu nói, liền đem Lâm Tiếu con đường sau đó đều lấp kín. Bất luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, hoặc là ai để chứng minh cái gì, tất cả, đều là ngươi vu oan, ngươi hãm hại. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, đại hạ nhất đại đại nho Khổng Nghiêm, sẽ làm ra cái gì chuyện xấu xa đến. Ha 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 ha. Vũ Hoan. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta Lâm Tiếu thân là đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão, sao lại vu oan ngươi một cái lao già nát rượu. Lời nói lời khó nghe, ngươi đắc tội rồi ta liền giết cả nhà ngươi, đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Tiếu, đem tất cả mọi người đều đè ép. Đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão. Không phải đại hạ thuật luyện sư công hội, là đại lục thuật luyện sư công hội. Đại lục thuật luyện sư công hội một vị trưởng lão. Địa vị của hắn tuyệt đối muốn cao hơn đại lục Đông Phương bất luận cái nào vương triều nhân hoàng. Lâm Tiếu ngồi ở Thượng quan Tả bên người, không có bất kỳ vượt qua lễ chỗ. Thậm chí, nếu là Lâm Tiếu không ngồi ở chỗ đó, như vậy chính là đại hạ không chú đáo. Thuật luyện sư công hội, bang môn tà đạo. Khổng Nghiêm cười lạnh một tiếng, đầy mặt xem thường. Ở tại bọn hắn những đại nho này trong mắt, võ giả chỉ là võ phu, không đáng nhắc tới, thuật luyện sư chi đạo chính là tà thuật, thuật luyện sư càng là bảng môn tà đạo. Đã từng cửu huyền đại lục, nho đạo phát triển cùng sự mạnh mẽ, thậm chí ở một cái đặc thù thời gian trong, nho đạo phát triển cấp tốc, cực thịnh một thời, càng là trực tiếp khống chế một cái vương triều. Sau đó, cái kia quốc gia, đem thuật luyện chi đạo định nghĩa vì tà thuật, thuật luyện sư trở thành tà ác đại biểu, điên cuồng tàn sát thuật luyện sư. Kết quả, cái kia vương triều gặp phải phẫn nộ thuật luyện sư vây công. Ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, một cái cực thịnh một thời bảng đại vương triều liền bị diệt đi. Nho đạo cũng gặp phải thuật luyện sư công hội thanh tẩy, cuối cùng chỉ có ở đại lục Đông Phương nơi như thế này, mới hơi tàn linh tinh một điểm. Được lắm tà môn ma đạo. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta nhớ Khổng Thánh Hiển cháu trai của ngài Khổng Phan chính là một vị thuật luyện sư, ở đại hạ thuật luyện sư công hội cổ thanh tuyển môn hạ làm đệ tử ký danh, ngài có thể hay không đánh chết hắn đây? Hoàn toàn là nói bậy. Khổng Nghiêm lớn tiếng quát lớn nói, Lao Phu đã nói, Lâm Tiếu ngươi thu hồi ngươi những kia vu oan hãm hại thủ đoạn. Ha 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 ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, có một số việc có thể vu oan, nhưng Khổng Thánh Hiển, tôn tử của ngài trên người cái kia thuật luyện sư hồn lực cùng quanh năm tìm hoa vấn liễu nhiễm phải hoa liễu bệnh hiểm nghèo, còn có thể vu oan không được. Khổng Nghiêm không nhịn được rút lui một bước. Khổng Nghiêm, ngươi sở sở chính mình lương tâm. Lâm Tiếu con mắt buốc ra một vệt màu đỏ thẫm, 3 năm trước, Duyện Châu Ngô Huyên tỉnh Ngô Huyên Giang đập lớn vỡ đê, mấy vạn bách tin gặp nạn, mấy triệu người trôi dạt khắp nơi. Triều đình dưới phát 5.000 vạn lượng bạc, gạo và mì mỗi cái 100 vạn thạch đi vào giúp nạn thiên tai. Khổng Nghiêm, ta hỏi ngươi, cái kia 5.000 vạn lượng bạc, đến Ngô Huyên tỉnh, vì sao chỉ còn dư lại 50 vạn lượng? Cái kia 100 vạn tạ gạo mặt, vì sao lại đến trên thảo nguyên? Những này, cùng Lao Phu có quan hệ gì? Khổng Nghiêm sắc mặt bất biến. Không sao. Được lắm không liên quan. Lâm Tiếu cười lạnh nói, con trai của ngươi Khổng Ba Lập, vào lúc đó, đã ở Ngô Huyên tỉnh nhậm chức 30 năm. Ngươi đến cùng có ý gì? Khổng Nghiêm tức giận quát hỏi đến. Ta có ý gì? Ta không có ý tứ gì khác, Ngô Huyên tỉnh Ngô Huyên Giang đập lớn tại sao lại vỡ đê, ta tin tưởng con trai của ngươi Ngô Ba Lập so với ta càng rõ ràng. Khổng Nghiêm trầm mặt, lạnh lẽo cứng rắn nói rằng, ở Ngô Huyên tỉnh nhậm chức quan chức nhiều nữa. Nói đúng, Ngô Huyên tỉnh quan chức rất nhiều, con trai của ngài cũng bất quá là một cái trong đó. Bất quá, hắn dù sao cũng là ngài Khổng Nghiêm nhi tử không phải. Lâm Tiếu ánh mắt nhìn thẳng Khổng Nghiêm con mắt, hơn nữa. Thế nhân đều nói, đại hạ Khổng Nghiêm chính là nhất đại thánh hiển, quân tử khiêm tốn, trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ muôn dân. Hai anh. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, Khổng Nghiêm trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trực trực thân thể, đem chắp tay sau lưng đến phía sau. Nhưng là đây. Lâm Tiếu cười cợt, vị này trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ muôn dân quân tử khiêm tốn, nhất đại thánh hiển. Khi nghe đến Ngô Huyên tỉnh mấy trăm vạn bách tính trôi dạt khắp nơi chuyện này thời điểm, câu nói đầu tiên nói, nhưng là, cùng ta có quan hệ gì? Đúng đấy, chết rồi mấy vạn bách tính, càng có mấy trăm vạn trăm tính không nhà để về. Mãi đến tận 3 năm sau, Ngô Huyên tỉnh như cũ có người ở chịu đựng nạn đói gian vặt, ngài lại nói chuyện này cùng ngài có quan hệ gì? Đúng, cùng ngài đương nhiên không liên quan. Cùng ta tứ phương hầu phủ quan hệ có thể lớn rồi. 3 năm qua, cha ta tứ phương hầu. Nhưng là hàng năm đều tới Ngô Huyên tỉnh quên 100 vạn lượng bạc. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với nhà ta tới nói, nhưng là một cái con số trên trời. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Mấy ngày này, bản thiếu gia ta mở ra cái phạm hư thiên cát, kiếm lời chút tiền lẻ, ngày trước cũng hướng về Ngô Huyên tỉnh đưa 1 ước lượng bạc. Đương nhiên, cái kia 1 ước lượng bạc, ta có thể không dám để cho con trai của ngài Khổng Ba Lập qua tay. Phúc! Khổng Nghiêm một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ngửa mặt lên trời liền cũng. Ngày đó. Đại hạ nhân hoàng sinh nhật bên trên, nhất đại đại nho Khổng Nghiêm, thân bại danh liệt. Chương 161, hiến lễ. Những chuyện khác liền không cần Lâm Tiếu nói. Khổng Nghiêm hoàn toàn bị Lâm Tiếu phá hủy. Dù cho là Lâm Tiếu không có đem sự tình làm rõ, nhưng hữu tâm nhân một khi điều tra, chỉ cũng là không gánh nổi hỏa. Nô Huyên tỉnh sự tình đã náo loạn không biết bao lâu, vô số quan chức bởi vậy mất mũ ô xa, chỉ là Khổng Nghiêm nhất hệ người, ỷ vào Khổng Nghiêm đại nho tên, mới không có ai điều tra bọn họ. Thế nhưng sau ngày hôm nay, tin tưởng không ít người đồng ý bán cho Lâm Tiếu vị này đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lão một thân tình. Lâm Tiếu cho thấy chính mình thân phận thật sự sau khi, Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu tuy nhiên không chút biến sắc, thế nhưng trong lòng bọn họ, nhưng là có một loại nghẹt thở tuyệt vọng. Ở đại hạ, có người sẽ kiêng kỵ thân phận của bọn họ, sẽ không đối với bọn họ làm sao. Nhưng ở đại lục thuật luyện sư công hội trong mắt, đại hạ, cũng bất quá là run rế. Các ngươi cảm thấy Lâm Tiếu làm sao? Thượng quan tả bên tay phải, Thánh Vũ Hầu đang dùng một loại phương thức đặc biệt cùng Thiên Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu trò chuyện. Hữu Dũng hữu mưu, Lâm Nguy không loạn, là một nhân tài. Thiên Vũ Hầu không chút nghĩ ngợi nói rằng. Chỉ đến thế mà thôi sao? Thánh Vũ Hầu trầm ngâm một chút. Còn trẻ khí thịnh, bất phàm nhiệt huyết. Thần Vũ Hầu nhìn Thánh Vũ Hầu, chậm rãi nói rằng, càng quan trọng chính là, hắn làm việc có chừng mực, không có huyên tân đoạt chủ. Vậy các ngươi cảm thấy, Lâm Tiếu làm sao? Rất kỳ quái. Thánh Vũ Hầu lại sẽ vừa, hỏi lại một lần. Ngươi là nói. Lần này, Thiên Vũ Hầu rõ ràng Thánh Vũ Hầu ý tứ. Không sai, trong lòng ta lựa chọn, chính là Lâm Tiếu. Thánh Vũ Hầu chậm rãi gật gật đầu, ta tình tổng phải lập gia đình, đại hạ cũng muốn truyền thừa tiếp. Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu trầm mặc. Cái kia Lâm Thiếu, chung quy là Lâm tộc người, cũng là thuật luyện sư công hội người. Thần Vũ Hầu thở dài một hơi, tham thẳm nói rằng. Người này, vẫn là thi lại sát khảo sát đi. Tùy tiện lựa chọn hắn, quá nguy hiểm. Thiên Vũ Hầu cũng nói. Nhưng là, lẽ nào các ngươi có người càng tốt hơn chọn sao? Ta tình thái độ đối với hắn, các ngươi không nhìn thấy sao? Thánh Vũ Hầu tiếp tục nói. Nhưng là, Thiên Vũ Hầu ngẩn ra. Đại hạ cố nhiên muốn truyền thừa, thế nhưng tà tình. Chúng ta nhất định phải tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Thánh Vũ Hầu thăm thẳm nói rằng. Nhưng là, một khi đại hạ rơi vào Lâm tộc, hoặc là thuật luyện sư công hội tay. Thiên Vũ Hầu ngữ khí có chút gấp gáp. Ta lại cảm thấy có thể được. Thần Vũ Hầu đột nhiên mở miệng, ta nhìn Lâm Tiếu người này, không phải ở người dưới, cam tâm tình nguyện vì người khác bài bố người. Đồng dạng, chúng ta cũng không cách nào bài bố hắn, nếu là hắn đồng ý, tà tình cùng Lâm Tiếu sự tình. Như vậy liền nước chảy thành sông. Nếu là hắn không muốn, chuyện này, chúng ta cũng không nên nhắc lại. Thiên Vũ Hầu không nói lời nào. Thánh Vũ Hầu gật gật đầu. Để tà tình cùng Lâm Tiếu tự nhiên phát triển đi. Chúng ta có thể ở sau lưng rôi tay, nhưng tuyệt không thể ra mặt can thiệp. Thánh Vũ Hầu nhìn trước mắt Linh Hảo, ta thực sự không nghĩ ra, thượng cổ sau khi cửu huyền đại lục, rốt cuộc còn có ai có thể làm được ra Linh Hảo đại yên đến. Hôm nay tiệc mừng thọ, thu hoạch to lớn nhất chính là thượng quan tà. Phế bỏ mấy cái không nghe lời vương hầu, cho Trung Châu hầu, Vân Châu hầu những này tâm tư không yên tĩnh đỉnh cấp vương hầu một điểm màu sắc, để bọn họ biết đại hạ nhân hoàng tuy rằng tuổi nhỏ, cũng không phải bọn họ có khả năng bắt nạt. Càng quan trọng chính là, phu công bị phế, để thượng quan tà thành công đem tâm phúc của chính mình xếp vào đến triều đình, trở thành quan văn đứng đầu. Đây cơ hồ vì thượng quan tà ngày sau trải phẳng con đường. Thượng quan tà một đường trưởng thành, có Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu ba vị hộ đạo, chỉ điểm. Nhưng ba vị vũ hầu đối với triều chính việc, dù sao không phải tinh thông như vậy. Tam đại vũ hầu là cao quý hộ quốc võ thánh, nếu không là tiên hoàng mất sớm, ba vị này cũng không sẽ ra mặt trấn áp đại hạ. Bọn họ đối với đại hạ triều chính việc, nhưng cũng không là tinh thông như vậy. Vì lẽ đó, thượng quan tà sau lưng, còn có một cái chân chính đế sư đang chỉ điểm thượng quan tà, vì hắn bày mưu tính kế, người này, chính là mới một đời phụ công tôn nhân. Đã từng, Lâm Thiếu cho thượng quan tà kiến nghị, để hắn bồi dưỡng được bí mật của chính mình sức mạnh. Thượng quan tà đầu tiên liền tìm tới tôn nhân. Ngắn ngủi nửa tháng không tới, thượng quan tà tiện lợi dùng từ Lâm Tiếu nơi đó được tài nguyên thành lập ra một cái bước đầu bí mật giám sát thế lực, toàn bộ đều là tôn nhân công lao. Mà tôn nhân chính là thượng quan tà ông ngoại, tiên hoàng hoàng hậu phụ thân. Bất quá đáng tiếc chính là, đại hạ thái hậu, cũng chính là mẫu thân của thượng quan tà, trước hoàng tạ thế sau khi, liền theo hắn mà mất đi. Hiện tại, tôn nhân trở thành đại hạ phụ công. Quan văn đứng đầu, chuyện này đối với thượng quan tà trợ giúp nhưng là không cần nói cũng biết. Ai bảo Khổng Nghiêm chính mình hướng về trên lưới thương va, không phải vậy thượng quan tà vẫn đúng là không có cách nào đem tôn nhân nâng lên. Không chỉ là tôn nhân, vừa phàm là cùng Vân Châu Hầu, Trung Châu Hầu một đạo đứng ra những quan viên kia, thượng quan tà đều muốn cùng bọn họ tính sổ, đại hạ triều bên trong, thế tất sẽ xuất hiện một lần đại thanh tẩy. Sẽ có một nhóm người lớn biến mất, lại có một nhóm người lớn thượng vị. Đương nhiên. Những này thượng quan tà đều không để ý. Nhất làm cho hắn cao hứng, không thể nghi ngờ là Lâm Tiếu song hầu vị trí. Lâm Tiếu trở thành đại hạ từ trước tới nay, xưa nay chưa từng có song hầu, thân kiêm hai hầu, điều này làm cho thượng quan tà có đầy đủ lý do ủy thác trọng trách, điều này làm cho thượng quan tà trong lòng có một loại không tên vui sướng. Ở thượng quan tà trong lòng, hắn đối với Lâm Tiếu tín nhiệm, thậm chí so với tam đại vũ hầu, cùng với tôn nhân càng muốn nhiều hơn. Trong lúc vô tình, Lâm Tiếu ở thượng quan tà trong lòng địa vị thậm chí so với đại hạ còn trọng yếu hơn. Đương nhiên, chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không để bất kỳ biết đến, bao quát Lâm Thiếu. Có người vui mừng có người sầu. Cựu đỉnh hầu không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. Ngày hôm nay cựu đỉnh hầu, căn bản không có ý định làm cái gì, một mực bị cuốn vào. Hơn nữa, bao quát Giang Thái Hư ở bên trong, vừa đứng ra không ít văn võ đại thần, đều là cựu đỉnh hầu một phái người. Nói cách khác, lần này cung yến sau khi, cựu đỉnh hầu thế lực, cũng phải bị đến đả kích nặng nề. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn. Cựu đỉnh hầu khe nhíu mày. Đột nhiên, hắn đứng dậy. Bệ hạ. Cựu đỉnh hầu đi tới ở giữa cung điện, cao giọng nói rằng. Cựu đỉnh hầu lại có gì sự? Thượng quan tà ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Hôm nay chính là bệ hạ sinh nhật, qua hôm nay, bệ hạ liền muốn thân chính. Thân làm đại hạ thân tử, đương nhiên phải vì bệ hạ chuẩn bị một phần lễ mừng thọ. Cựu đỉnh hầu không người nói rằng. Người đến, dẫn tới. Cựu đỉnh hầu lớn tiếng quát. Không lâu sau, liền có mấy cung đình thị vệ giơ lên một cái lớn vô cùng quái vật khổng lồ, từ đại điện ở ngoài đi vào. Thứ khổng lồ này, khoảng chừng có 3 trượng chu vi, vương vức, bên trên bị một cái màu vàng nóng khăn voan che lại. Bệ hạ, này chính là thần vì bệ hạ chuẩn bị lễ mừng thọ. Cựu đỉnh hầu đi tới cái kia vật phụ cận, đem cái kia khăn voan vạch trần, trong đó là một cái lồng sắt. Ở lồng sắt ở trong, một đầu màu vàng nóng cự hùng, ngây thơ đáng yêu, chính ngồi ở trong đó liếm tay trưởng. Cấp 9 linh thú, đại địa chi hùng. Con này thân dài đạt đến 2 trượng đại địa chi hùng, nhưng vẹn vẹn là đại địa chi hùng con non. Chương 162, đấu lễ. Cấp 9 linh thú, đại địa chi hùng. Tương đương với võ thánh cường giả cao cấp linh thú. Đại địa chi hùng con non, liền nắm giữ có thể so với nhất tinh võ thánh thực lực, thành niên đại địa chi hùng thực lực, càng là có thể so với thập tinh võ thánh. Cựu đỉnh hầu đem con này đại địa chi hùng con non hiến cho nhân hoàng, không thể nghi ngờ vì đại hạ tăng thêm một vị hộ quốc võ thánh. Càng quan trọng chính là, trước mắt con này quái vật khổng lồ, chỉ là một đầu con non, linh trí chưa mở, có thể bị thuần hóa con non. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, dường như xem kẻ ngu si bình thường nhìn về phía cựu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh. Có bảo bối này, cựu đỉnh hầu thực lực chí ít có thể tăng lên mấy bậc thang, còn ai dám lại trêu chọc cựu đỉnh hầu. Coi như là thanh long hầu cũng không được. Thế nhưng cựu đỉnh hầu, liền như vậy đem bảo bối này giao ra đây. Cựu đỉnh hầu lòng trung đáng khen, quả thật đại hạ quần thần đại biểu, món lễ vật này, chấm liền nhận lấy. Thượng quan Tà trong mắt lóe ra một vệt khen ngợi, cười ha hả nói. Cựu đỉnh hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan Tà nếu nói như vậy, vậy thì đại diện cho ngày sau cũng sẽ không gây sự với hắn. Bằng không thượng quan Tà thật sự muốn đối phó cựu đỉnh hầu, hắn cũng chịu. Tuy rằng hầu vị sẽ không mất rồi, nhưng thượng quan Tà nhưng có 100 loại phương pháp để cựu đỉnh hầu cái này hầu tước, biến thành một cái hư trước. Dĩ nhiên một đầu biến dị đại địa chi hùng. Vào lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Hả? Nghe được Lâm Tiếu nói chuyện, cựu đỉnh hầu giật mình trong lòng. Phổ thông đại địa chi hùng, chính là màu vàng đất, thuần hệ thổ linh thú. Mà này một đầu đại địa chi hùng, dĩ nhiên là màu vàng, kim, thổ song hệ linh thú, thực sự là khó gặp a. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Lâm song hầu, chẳng lẽ này có vấn đề gì không? Cựu đỉnh hầu không khỏi khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn có thể không có sẽ cùng Lâm Tiếu, Lâm Dận hai cha con làm khó dễ tâm tư. Ai nấy đều thấy được, Lâm Tiếu thân kiêm song hầu, chính là nhân hoàng một tay thúc đẩy. Lâm Tiếu nhưng là nhân hoàng bên người người tâm phúc. Nếu là trước đó, không có ai đem đại hạ ấu đế để ở trong lòng. Thế nhưng trải qua vừa mới lên quan Tà cùng Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu trong lúc đó đấu trí so dũng khí, càng là xảo diệu đem Khổng Nghiêm vấp ngã, đem chính mình ngoại tổ phụ nâng lên, trở thành đại hạ phụ công, liền không có ai lại cho rằng thiếu niên này dễ ức hiếp. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Lâm Tiếu thần sắc nghiêm túc, để cựu đỉnh hầu không kìm lòng được một trận hãi hùng khiếp vía. Theo bình thường đạo lý tới nói, nhiều thuộc tính linh thú, là kém xa tít tắp đơn độc thuộc tính linh thú. Lâm Tiếu lời nói này, để cựu đỉnh hầu mặt đều rõ ràng. Võ đạo tông môn những võ giả kia cũng đều cười trên sự đau khổ của người khác. Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là Lâm Tiếu đang tìm cớ tử trả thù cựu đỉnh hầu. Đại địa chi hùng, dù cho là nhiều thuộc tính đại địa chi hùng, cũng như cũng là cấp 9 linh thú, có thể so với võ thánh cao cấp linh thú. Lâm Tiếu điều này hiển nhiên là không có chuyện gì tìm việc. Bất quá cựu đỉnh hầu con này đại địa chi hùng, chính là kim, thổ hai thuộc tính linh thú. Chính là kim thổ tương sinh, mà con này đại địa chi hùng trong cơ thể kim, thổ hai loại sức mạnh, đạt đến một cái hoàn mỹ tỷ lệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, con này đại địa chi hùng tiềm lực, muốn rất xa vượt qua phổ thông đại địa chi hùng, thậm chí có cơ hội thăng cấp thành siêu giai linh thú cũng khó nói. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Lâm Tiếu lời nói này, để cựu đỉnh hầu thở phào nhẹ nhõm, thậm chí vào lúc này. Trong lòng hắn dĩ nhiên đối với Lâm Tiếu sản sinh một tia cảm kích. Đường Bá Cảnh vội vàng lắc lắc đầu, đem tâm tư này bỏ đi đi. Tiểu ta tử, phải trông coi cẩn thận con này đại địa chi hùng, cái tên này không phải có cơ hội thăng cấp thành siêu giai linh thú, mà là nhất định có thể trở thành là siêu giai linh thú. Cái tên này trong cơ thể, có hai cái tinh hoạch, một khi trưởng thành, chỉ nó một cái, liền có thể tương đương với hai cái đạo đài cảnh cường giả. Lâm Tiếu âm thanh ở thượng quan Tà trong đầu vang vọng lên. Thượng quan Tà trong lòng hiểu rõ. Không biết, Lâm Tiếu cùng cựu đỉnh hầu làm ra tới đây sao vừa ra, để những kia võ đạo tông môn người cảm thấy bất an. Cũng không phải là bởi vì con này hùng có vô hạn tiềm lực trưởng thành đại địa chi hùng. Con này đại địa chi hùng muốn trưởng thành, không có cái mấy chục năm 100 năm đường hỏng, huống chi đại hạ thuần nguyên ít ỏi, muốn để đại địa chi hùng trưởng thành, cần thuần nguyên, linh vật cũng là rất nhiều. Một đầu đại địa chi hùng, nhiều nhất cũng sẽ trở thành một đỉnh phong võ thánh. Đại hạ đã có 3 vị hộ quốc võ thánh, nhiều hơn nữa ra một cái đến, cũng không quan trọng. cho tới trưởng thành lên thành siêu giai linh thú, cái kia càng là vọng tưởng, bồi dưỡng được một đầu phổ thông đại địa chi hùng, đều đủ để đại hạ gánh vác không ít gánh nặng, nếu là vẹn vẹn dựa vào một điểm bé nhỏ không đáng kể tỷ lệ, liền muốn để đại địa chi hùng trưởng thành lên thành siêu giai linh thú, đại hạ không làm được. Coi như là ba cung cũng rất khó làm được. Nhưng then chốt là, con này đại địa chi hùng con non, dù cho là con non, cũng là chân thật cấp 9 linh thú. Đại hạ lúc nào trở nên như thế giàu nức đố đổ vách. Cầm một đầu linh thú làm thọ lễ. Ba cung, bảy phủ, 10 tông môn xưa nay đều lấy vượt lên nhân gian vương triều quốc gia thế lực lớn tự xưng. Nguyên bản võ đạo tông môn võ giả lần này đến, chính là muốn hướng về đại hạ tỏ rõ bọn họ mạnh mẽ, nói cho đại hạ, võ đạo tông môn có thể không phải nhân gian vương triều có thể sánh được. Chúng ta rút căn chân mao, đều sẽ so với các ngươi eo còn to hơn. Thậm chí bọn họ đã làm tốt, làm chính mình lấy ra lễ vật sau khi, nhìn đại hạ nhân hoàng, đại hạ những cái được gọi là vương hầu các quý tộc trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Thế nhưng sự tình thường thường cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là một đạo linh hào đại yến, cho những này võ đạo tông môn người cảnh tỉnh. Tiếp theo, thượng quan tà lại cho thấy hắn kinh người cổ tay, đem đại hạ quần thần bên trong nghi vấn chấn áp, thuận tiện diệt trừ mấy cái không nghe lời thần tử vương hầu. Hiện tại, nay cửu đỉnh hầu lại lấy ra một đầu cấp 9 linh thú làm cho người ta hoàng làm quà tặng. Cấp 9 linh thú là có thể tùy tiện đem ra tặng người sao? Coi như là ba trong cung đệ nhất cung ngoan tầm cung, được cấp 9 linh thú con non sau khi, cũng phải giấu giấu diêm diếm, e sợ cho bị người khác phát hiện. Thế nhưng đến đại hạ, đồ chơi này dĩ nhiên đem ra làm lễ vật. So sánh với đó, đến cùng ai là nhà quê? Lẽ nào cái này chỉ là 600 năm lịch sử đại hạ, đã cường thịnh đến trình độ như thế này sao? Cái kia vẫn đối địch với đại hạ, hơn nữa có thể cùng đại hạ chống lại đại đường, có phải là cũng đến trình độ như thế này? Càng khen chốt là, hôm nay võ đạo tông môn người, nếu là không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, như vậy bọn họ nhưng là không mặt mũi gặp người. Lan truyền ra ngoài, võ đạo tông môn không bằng 4 đại vương triều, diệt sự oai phong của chính mình. Võ đạo tông môn ở đại lục Đông Phương ảnh hưởng, nhưng là bị đại đại suy yếu, chuyện này đối với võ đạo tông môn mà thôi, nhưng là sự đả kích chí mạng. Bệ hạ hưng phúc, không nghĩ tới đại hạ lại có như vậy lòng trung nhất quán thần tử. Đại địa chi hùng nhưng là cấp 9 linh thú, biến dị kim thổ 2 thuộc tính đại địa chi hùng, càng là cực kỳ quý giá, chuyện này thực sự là bệ hạ chi hạnh. Vào lúc này, võ đạo tông môn một phương, Cực Nhạc cung thiếu cung chủ Hoa Khinh luôn đứng dậy, quay về thượng quan tả chắp tay xưng uống. Thiếu cung chủ khách khí, đại hạ có này thần tử, cũng không phải là chấm chi hạnh, càng là toàn bộ đại hạ chi hạnh. Thượng quan tả cười nói, lời tuy như vậy, nhưng đại địa chi hùng vừa ra, cũng là để chúng ta thế ngoại người mở mang tầm mắt. Hoa Khinh Ngôn lắc đầu than thở, nguyên tưởng rằng, xem thường lễ vật, sẽ ở này rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng, bị cửu đỉnh hầu gia đoạt danh tiếng. Hoa Khinh Ngôn tự rêu nở nụ cười, hắn xoay tay một cái khay liền hiện ra ở trong tay của hắn. Đây là thiên địa ngưng. Vạn vật biến thành, hình thành một bộ bảo bối, tên là Thương Hải Minh Nguyệt Châu, tổng cộng 24 viên, hiến cho bệ hạ. Sau một khắc, khay khăn đoan bị vạch trần, 24 viên to bằng nắm tay hạ, toàn thân óng ánh long lanh, dường như từng viên một minh nguyệt bình thường hạt châu, tỏa ra dạng rỡ ánh sáng, lẳng lặng nằm ở khay bên trên. Trong chớp mắt, từng đạo nồng nặc sóng linh lực, truyền khắp toàn bộ đại điện. T, sau một khắc, đại điện ở trong, liền nhớ tới vô số hút vào hơi lạnh âm thanh. Cực Nhạc cung dĩ nhiên đem bảo bối như vậy lấy ra. Thiên địa ngưng tụ bảo bối. Tuy rằng không phải bảo khí, nhưng tuyệt đối so với phổ thông bảo khí càng quý giá. Hơn nữa, liền hướng về phía cái trò này Thương Hải Minh Nguyệt Châu bên trên tản mát ra sóng linh lực tới nói, dù cho là cấp 9 bảo khí, cũng không sánh được bộ này hạt châu. Cực Nhạc cung đến tột cùng muốn làm gì, dĩ nhiên đem bảo bối như vậy đều lấy ra, đưa cho đại hạ nhân hoàng làm quà sinh nhật. Ở tất cả mọi người trong mắt, bộ này hạt châu giá trị tuyệt đối có thể so sánh với đầu kia đại địa chi hùng. Cũng không biết Cực Nhạc cung người là phá sản đây, vẫn là vô chi đây. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, ở đâu là cái gì thiên địa ngưng tụ bảo bối, rõ ràng là trong thiên địa sinh ra một bộ thần khí, cầm thần khí tặng lễ. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Đồng thời, Lâm Tiếu đối với Cửu Huyền Đại Lục cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đế Dương Hoa, Thiên Thanh Thần Dịch, hiện tại lại thêm ra một bộ Thương Hải Minh Nguyệt Châu đến. Nếu như có người nói cho Lâm Tiếu, ở không biết bao nhiêu vạn năm trước, này Cửu Huyền Đại Lục kỳ thực là thần giới bộ phận thứ nhất, hắn đều đồng ý tin tưởng. Bất quá này Cửu Huyền Đại Lục bí mật, Lâm Tiếu càng muốn tự mình đi từng điểm công bố. Bất quá bọn hắn vậy vật này đi ra làm một cái nhân tình cũng không có cái gì không đúng. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, kẻ không quen biết cũng không biết đây là vật gì. Coi như là có thể nhận ra. Lại có mấy người có thể động đây, cuối cùng vẫn là để ở nơi đâu xem là cái trang trí phẩm, cũng còn tốt bản thiếu gia ở a. Lâm Thiếu lười biếng ngáp một cái, nhìn thượng quan Tả phái người đem lấy đi. Hắn cũng không dám nói cho thượng quan Tả này Thương Hải Minh Nguyệt Châu chân thực nội tình, một bộ thần khí. Vượt qua thiên phẩm bảo khí thần khí, thượng quan Tả nghe được tin tức này sau khi, e sợ cũng là khó có thể tự chế, các loại, chờ, lúc không có người nói sau đi. Lê Dương công tử sắc mặt có chút âm trầm. Ba trong cung Cực Nhạc cung đều đưa ra một cái lễ trọng, nếu là hắn không đưa ra một cái đồ vật ra hồn đến, đây chẳng phải là nói Ngoan Tẩm cung không bằng Cực Nhạc cung. Thế nhưng Lê Dương công tử hôm nay chuẩn bị lễ vật, tuy rằng vô cùng quý trọng, nhưng so với Đại Địa Chi Hùng cùng Thương Hải Minh Nguyệt Châu tới nói, nhưng là kém xa tít tắp. Hơn nữa, vào lúc này, Cực Nhạc cung đã đi ra tỏ rõ thái độ rồi, như vậy ba trong cung một cung Ngoan Tẩm cung liền không thể không đứng ra. Đương nhiên, Lê Dương công tử nhìn thấy thượng quan Tà bên người, chính áp một cái Lâm Thiếu, vẻ mặt hơi động. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, Cực Nhạc cung quả nhiên giàu nứt đố đổ vách, thiên địa ngưng tụ bảo bối đều có thể đưa ra đi. Lê Dương công tử cười ha ha. Vậy không biết đạo Ngoan Tẩm cung lại vì bệ hạ chuẩn bị dạng gì hậu lễ đây? Hoa Khinh Nôn hơi nở nụ cười. Không đổi, ta Ngoan Tẩm cung tự nhiên làm người hoàng bệ hạ chuẩn bị một cái hậu lễ. Thế nhưng, trước mắt, đại lục bên trên có thể so với ba đại thánh địa đại lục thuật luyện sư công hội trưởng lao ở đây. Lê Dương như thế nào dám đi đầu đều xấu. Lê Dương công tử nhìn về phía Lâm Thiếu. Không biết đại lục thuật luyện sư công hội, lại vì bệ hạ chuẩn bị cỡ nào lễ vật đâu. Lâm Song Hầu. Hắn cũng không phải là hướng về Lâm Thiếu làm khó dễ, mà là dùng hắn đến vì chính mình tranh thủ thời gian. Bàn bên dưới, Lê Dương công tử đã vận dụng truyền tống trận đài đem tin tức phát sinh, chỉ chờ Ngoan Tẩm cung người đem lễ vật đưa tới. Hắn điểm ấy mờ ám tự nhiên không gạt được ở đây đông đảo võ giả. Nhưng cũng không ai đồng ý đắc tội vị này Ngoan Tẩm cung cung chủ đích truyền. Đại lục thuật luyện sư công hội. Lâm Thiếu rủi rủi con mắt, ta bất quá là cái trên danh nghĩa trưởng lão, cầm thẻ chiếm tiện nghi mà thôi. Đại lục thuật luyện sư công hội chuẩn bị lễ vật gì, cùng ta có quan hệ gì? Lê Dương công tử ngẩn ngơ. Người còn lại cũng đều sửng sốt. Lâm Thiếu lời này là có ý gì? Bất quá làm bệ hạ thân tử, bản hầu đương nhiên vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật, các vị chính đang hưởng dụng này đạo linh hào đại yến không phải là? Lâm Thiếu ha ha nở nụ cười, bất quá này linh hào đại yến mà, chỉ là một đạo yến hội, ăn xong liền không có, ta Lâm Thiếu đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn. Thượng quan Tả nhún vai một cái. Lâm Thiếu đã đưa cho hắn hai phần đại lễ. Phần thứ nhất là một vị đỉnh phong nữ võ đế, đỉnh phong nữ võ đế giá trị, tuyệt đối so với một đầu đại địa chi hùng hoặc là Thương Hải Minh Nguyệt Châu muốn quý trọng. Bảo vật là chết, người là sống. Nữ võ đế thực lực tuy rằng không bằng đại địa chi hùng, thế nhưng nàng phát huy ra tác dụng. Nhưng phải rất xa cao hơn đại địa chi hùng. Phần thứ hai chính là trước mắt này đạo 3.600 đạo linh hào tạo thành linh hào đại yến. Nay một đạo linh hào đại yến, có thể nói là khiếp sợ đại lục cũng không đủ vì qua, cho thượng quan Tà mạnh mẽ giải ra một lần mặt. Hiện tại, Lâm Thiếu lại muốn vì thượng quan Tà lấy ra đệ tam phần lễ vật. Đến lúc này, coi như là thượng quan Tà, cũng bắt đầu chờ mong. Quên đi, ta vẫn là các loại, chờ, mặt sau lại lấy ra đi. Ta sợ ta lễ vật đi ra. Các ngươi đều xấu hổ đi ra ngoài đoạt. Lâm Tiếu đánh cái ha ha. Chính đang hết sức chăm chú, chờ đợi Lâm Tiếu đem lễ vật lấy ra người, suýt nữa ngã xuống đất. Vị này Lâm Song Hầu cũng quá kỳ hoa, không hổ có công tử bột tên. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người như cũ cho rằng Lâm Tiếu là công tử bột, nhưng không có người lại đem hắn coi là vô dụng. Công tử bột có thể là vô dụng, cũng có thể là thiên tài. Nếu Lâm Song Hầu không muốn lấy ra, như vậy tại hạ liền muốn nêu xấu. Lê Dương công tử cười ha ha. Cũng không có tiếp tục dây dưa xuống, Lâm Thiếu thân phận bây giờ, cũng không phải hắn đồng ý trêu chọc. Cho dù Lê Dương công tử hiện tại hận không thể giết Lâm Thiếu, hắn cũng tuyệt đối không thể vào lúc này biểu lộ ra. Bằng không, Ngoan Tẩm cung đều sẽ nhờ đó diệt. Thuật luyện sư tính tình cổ quái, đại lục thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, càng là lấy đám người điên. Lê Dương công tử tay một chiêu, một chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thượng cổ lưu truyền tới nay chiếc nhẫn chứa đồ, tên là Tu Di, tên như ý nghĩa. Cất giấu trong đó một cái tu di giới tử, là phổ thông chiếc nhận chứa đồ không cách nào so với, trong đó. Nắm giữ trăm dặm không gian. Trăm dặm không gian. Ở đây võ giả dồn dập đổi sắc mặt. Nắm giữ trăm dặm không gian chiếc nhận chứa đồ, ở võ giả trong lòng, tuyệt đối là thần khí chi hôn nhân. Càng quan trọng chính là, này chiếc nhận chứa đồ tu di bên trên, còn khắc lục ba đạo phòng ngự tuyệt đối trận pháp. Có thể chống đối ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Chương 163, Nhân gian chính thống. Bên trong không gian chu vi trăm dặm chiếc nhận chứa đồ, càng có là ba lần phòng ngự tuyệt đối, có thể chống đỡ đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Phần này lễ, thực sự quá to lớn. Lẽ nào Ngoan Tẩm cung điên rồi? Cực Nhạc cung đưa ra cái kia một bộ Thương Hải Minh Nguyệt Châu tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không người nào có thể dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể làm thành một cái trang trí, bày đẹp đẽ. Thế nhưng cái này tên là Tu Di Nhẫn. Ở này đại lục Đông Phương, nhưng là đỉnh cấp chí bảo. Chống đỡ ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực. Ở đại lục Đông Phương, võ thánh chính là mỗi cái thế lực lớn cuối cùng lá bài tẩy, sẽ không dễ dàng ra tay, đỉnh phong võ đế, nhưng là mũi nhọn nhất sức chiến đấu. Có thể chống đối ba lần đỉnh phong võ đế một đòn toàn lực, vậy thì mang ý nghĩa có thêm ba cái tính mạng. Dù cho thượng quan Tả Quý vì nhân hoàng, chính mình không cần, như vậy ban thưởng cho bên người vương hầu võ tướng, ở trên chiến trường cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Nói đến, những này võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều quan hệ, chính là như thế kỳ hoa. Tuy rằng giữa bọn họ với nhau, hận không thể bóp chết đối phương. Nhưng ở như vậy trường hợp bên dưới, ai cũng không cam lòng mất bộ mặt. Ngoan Tẩm cung không muốn bị đại hạ xem thường, càng không muốn lạc hậu ở Cực Nhạc cung, Thần Hòa cung. Đương nhiên, nếu là lần này, đổi làm là một cái nào đó đỉnh cấp võ đạo tông môn trưởng giáo mừng thọ, như vậy bốn đại vương triều cũng sẽ không cam lòng lạc hậu. Võ đạo tông môn cùng nhân gian vương triều khai chiến tỷ lệ không lớn, dù sao vương triều trong lúc đó bất hòa, võ đạo tông môn trong lúc đó cũng có cựu oán địch. Như vậy trường hợp, chuyện như vậy, cũng coi như là một hồi vô hình chiến tranh. Thậm chí, một ít võ đạo tông môn người đã làm ra quyết định, lần sau bọn họ trưởng giáo trúc thọ hoặc là sinh quan loại, tuyệt đối muốn ở rộng rãi mời quần hùng, dù cho là nhân gian vương triều, cũng đến cho mời được. Ngoan Tẩm cung đại lễ, bản hoàng cảm ơn. Thượng quan Tà nhìn thấy chiếc nhẫn này, con mắt hơi sáng ngời, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Thiếu. Rất hiển nhiên, chiếc nhẫn này chủ nhân, Thượng quan Tà đã chọn xong. Vào lúc này, ánh mắt rất nhiều người đều đầu đến Thần Hỏa cung võ giả trên người. Rất hiển nhiên, ba cung làm đại lục Đông Phương mạnh mẽ nhất ba cái võ đạo tông môn, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Gần 10 năm qua, Ngoan Tẩm cung thực lực mạnh nhất, Thần Hỏa cung cùng Cực Nhạc cung hơi yếu một bậc, đương nhiên, này hai đại võ đạo tông môn cũng sẽ không thừa nhận bọn họ so với Ngoan Tẩm cung được. Ngoan Tẩm cung giàu nước đố đổ vách, ta Thần Hỏa cung vạn vạn không kịp. Thần Hỏa cung thiếu cung chủ Chu Liệt Dương nhìn lướt qua Lâm Thiếu, bình tĩnh nói, một cái thiên hỏa toàn, vì đại hạ nhân hoàng chúc thọ. Chu Liệt Dương tựa hồ cùng Thần Hỏa cung vị kia nữ võ đế Chu Nhan tính cách tương tự. Trầm tĩnh thời điểm hơi có lạnh lùng, nhưng một khi công pháp của hắn vận chuyển, hoặc là tính tình kích phát lúc đi ra, liền có một loại liều lĩnh điên cuồng. Chu Liệt Dương trong tay thêm ra một khối khoảng chừng dài một thước, nắm đấm thô hình thoi kim cương. Cái này kim cương, toàn thân màu đỏ thẫm, mạnh mẽ thuộc tính hỏa sức mạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Tựa hồ không khí nơi này đều nóng rực lên. Thiên hỏa toàn, thai nghén mạnh mẽ thuộc tính hỏa nguyên lực, đối với tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả, thiên hỏa toàn so với thuần nguyên tác dụng đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Thế nhưng đối với những võ giả khác tới nói, thiên hỏa toàn nhưng là cũng không có tác dụng gì. Đại điện ở trong, rất nhiều tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả, nhìn về phía cái viên này thiên hỏa toàn, đều toát ra một vẻ tham lam cùng nóng rực. Trong đó, những đại hạ đó vương hầu võ tướng môn, càng là ngồi ngay ngắn người lại, chờ mong nhân hoàng có thể đem cái này thiên hỏa toàn bàn tặng bọn họ. Thần Hỏa cung hữu tâm, cái này thiên hỏa toàn có thể rèn đúc ra một vị võ đế. Thượng quan Tà hơi gật gật đầu, ra hiệu người thủ hạ đem thu hồi. Ba cung người không khỏi sản sinh một ít cảm giác bị thất bại. Rất hiển nhiên, bọn họ lễ mừng thọ vẫn chưa để đại hạ vị này nhân hoàng sản sinh chấn động cảm giác. Nhưng này đã là từng người tông môn cực hạ. Vật càng quý giá, bọn họ đều có, nhưng bất luận làm sao cũng sẽ không đần độn lấy ra đưa cho đại hạ. Bọn họ lấy ra những thứ đồ này, tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là không có vật thay thế, coi như là lấy ra, với môn phái cũng không có tổn thất gì. Thế nhưng, ngày hôm nay bọn họ ăn bữa này linh hào đại yến, giá trị cũng xa cao hơn nhiều bọn họ lấy ra đồ vật. Đương nhiên, cái kia Thương Hải Minh Nguyệt Châu ngoại trừ. Ba cung danh chấn đại lục Đông Phương, chính là đại lục Đông Phương võ đạo tông môn người đứng đầu, ta càn khôn các ở đại lục Đông Phương làm ăn, nhờ có ba cung chăm sóc. Đương nhiên, đại hạ cảnh nội, cũng nhờ có người hoàng bệ hạ nâng đỡ. Càn khôn các Tạ Bách luôn cười ha ha, ta càn khôn các những khác không có, chính là nhiều tiền. Vì lẽ đó, lần này, ta càn khôn các dâng ra 10000 cân thuần nguyên, vì nhân hoàng chúc thọ. Trong khi nói chuyện, Tạ Bách luôn vung tay lên. Đùng. Một cái lớn vô cùng dương kim loại liền rơi xuống đất. 10000 cân thuần nguyên. Lần này, hết thảy võ đạo tông môn, bao quát ba đại vương triều đặc phái viên, lông mày đều nhăn lại đến. Ba cung người đưa Thương Hải Minh Nguyệt Châu, đưa Tu Di giới chỉ, đưa Thiên Hỏa Toản, tuy rằng là không bình thường bảo vật, nhưng là cùng 10000 cân thuần nguyên so với, cái kia chênh lệch cũng quá lớn. Trước đó, toàn bộ đại hạ quốc khố bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có chừng 100 cân thuần nguyên. Càn Khôn Các lần này đưa ra 1 vạn cân. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, muốn bước lên đại lục Đông Phương chiến tranh sao? Thuần nguyên nhưng là tài nguyên tu luyện, đối với võ giả ý nghĩa không cần nói cũng biết, 1 vạn cân thuần nguyên, đủ lớn hạ bồi dưỡng được bao nhiêu cái cường giả. Đúng là coi thường cái kia Tả Bách Lôn. Lâm Tiếu khỏe miệng hơi hơi nhướng. Hắn biết, đây là Tả Bách Lôn đang cảnh cáo chính mình. Tuy rằng Phạm Hư Thiên Các cùng Càn Khôn Các kết thành đồng minh, Càn Khôn Các cũng biết Lâm Tiếu sau lưng có Lâm tộc, cái này ẩn giấu đi quái vật khổng lồ. Làm Càn Khôn Các đại biểu, Tả Bách Lôn phải nói cho Lâm Tiếu, hắn có thể làm Càn Khôn Các chủ, một lần hào quang vạn cân thuần nguyên. Tả Bách Lôn đại biểu, chính là Càn Khôn Các ý tứ. Nhưng người Lâm Tiếu, làm Lâm tộc chủ sao? Lâm Tiếu cùng Tả Bách Lôn chính thức kết minh một khắc đó, Lâm Tiếu vốn nhờ vì Càn Khôn Các tổn thất, vì Càn Khôn Các khắc lục trận văn, vẫn chiếm cứ chủ động. Đây là Tả Bách Lôn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hiện tại, Tả Bách Lôn muốn hướng về Lâm Tiếu thị uy, hòa nhau thế yếu. Đồng dạng, này 1 vạn cân thuần nguyên, cũng là làm đáp lễ Lâm Tiếu khắc lục cái kia tòa trận pháp. Cho tới này 1 vạn cân thuần nguyên sẽ gợi ra dạng gì hậu quả, Tả Bách Lôn nhưng là không thèm để ý. Đại lục Đông Phương chiến loạn hay không cùng hắn không có quan hệ gì, Càn Khôn Các ở trên đại lục thế lực, coi như là đại lục Đông Phương triệt để rơi vào ngọn lửa chiến tranh, cũng không có ai dám động bọn họ. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vậy cũng là Tả Bách Lôn đối với Lâm Tiếu tuyên chiến. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, tương tự giả heo ăn hổ nhiều năm như vậy, Tả Bách Lôn tự nhiên khát vọng có thể đánh với Lâm Tiếu một trận. Nay cái gọi là một trận chiến, đương nhiên không phải chỉ vũ lực trên chiến đấu. Càn Khôn Các hào lễ, chấm cảm kích khôn cùng. Thượng quan Tả cười cợt, 1 vạn cân thuần nguyên A, chấm đều cảm thấy trong lòng có chút run. Như vậy đi, chấm đem này 1 vạn cân thuần nguyên giao cho Đại Hạ Thuật Luyện Sư Công Hội, dùng tới mua Đại Hạ tương lai 1 vạn năm đan dược, bảo khí, làm sao? 1 vạn năm. Thượng quan Tả nói ra tương lai 1 vạn năm lời như vậy, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ta Đại Hạ nhất định thiên thu 1 vạn năm, truyền thừa 1 vạn năm. Tả Bách Lôn nhưng là ngây người. Hắn đối với Lâm Tiếu ra chiêu, dĩ nhiên bị Thượng quan Tả tiếp nhận. Theo Tả Bách Lôn, Thượng quan Tả không cách nào xử lý như vậy phiền phức, tất nhiên muốn Lâm Tiếu ra tay. Thế nhưng, Tả Bách Lôn lại không nghĩ rằng, Thượng quan Tả dĩ nhiên không cần Lâm Tiếu ra tay, liền đem chỉnh phiền phức giải quyết. Giao cho Đại Hạ Thuật Luyện Sư Công Hội, mua Đại Hạ tương lai 1 vạn năm đan dược cùng bảo khí. Này mẹ kiếp quả thực đồ phá hoại. Tả Bách Lôn hận không thể đánh chính mình 2 cái bạt 2. Cho tới nay, mục tiêu của hắn đều ở Lâm Tiếu trên người. Hồn nhiên quên trước Thượng quan Tả quả quyết. Đại Hạ phụ công, văn thần đứng đầu, nói không muốn cùng Lâm giận, Lâm Tiếu làm quan cùng triều, liền bị Thượng quan Tả gọt đi chức quan. Nhân vật như vậy, há có thể xử lý không được chút chuyện nhỏ này. Nhân hoàng anh minh. Lâm Tiếu mở miệng cười nói, thân ổn thỏa nhắc nhở Đại Hạ Thuật Luyện Sư Công Hội, đem mỗi tháng đan dược, bảo khí đều đúng giờ đưa đến trong quân, sẽ không để cho các tướng sĩ sẽ chờ. Thượng quan Tả gật đầu cười. Nay một đối với quân thần đối thoại, để những kia võ đạo tông môn người đều hận đến hàm răng trực dương dương. Đại Hạ không duyên cớ được lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ nhưng không có ra tay lý do. Coi như là còn lại 3 đại vương triều, mỗi cái đại võ đạo tông môn muốn đối phó Đại Hạ, Đại Lục Thuật Luyện Sư Công Hội cũng sẽ không đồng ý. Dù sao này 1 vạn cân thuần nguyên, nhưng là bị Thuật Luyện Sư Công Hội nuốt. Đại Hạ Thuật Luyện Sư Công Hội cũng là Đại Lục Thuật Luyện Sư Công Hội một phần. Mà tiếp đó, còn lại tọa lạc ở Đại Hạ mấy cái đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội, cùng với còn lại võ đạo tông môn, Đại Hạ Vương Hầu, dồn dập vì nhân hoàng hiến lễ. Những lễ vật này tuy rằng quý trọng, nhưng cùng với trước lễ vật, nhưng là không cách nào so với. Đến cuối cùng, ánh mắt của mọi người lần thứ 2 tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Bọn họ như cũng nhớ, Lâm Tiếu nói tới lễ vật. Để những người khác có lễ vật đều thất sắc lễ vật. Thượng quan Tả cũng có một chút kích động. Lâm Tiếu dù bận vẫn nhàn, chậm rãi đứng dậy, đi tới ở giữa cung điện. Hắn xoay tay một cái cao 3 thước dưới. Toàn thân trắng như tuyết sắc trứng thú, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh thú trứng. Tất cả mọi người nhìn cái này trứng thú, không nhịn được hơi ngớ ngẩn. Làm cho tất cả mọi người lễ vật đều thất sắc trứng thú, chẳng lẽ là siêu giai linh thú trứng? Cựu đỉnh hầu thất thanh kêu lên. Lần này lễ mừng thọ bên trên, chói mắt nhất lễ vật, không gì bằng hắn đầu kia đại địa chi hùng con non. Thứ yếu chính là ngoan tẩm cung tu di giới chỉ. Cái này trứng thú nếu là thật như Lâm Tiếu từng nói, có thể để đại địa chi hùng đều ảm đạm phai mờ, như vậy chỉ có thể là siêu giai linh thú trứng. Nhưng là siêu giai linh thú trứng, nào có như vậy dễ dàng ấp. Rất nhiều người khoe miệng, đều toát ra một vẻ trào phúng. Lâm Song Hầu, ngươi cái này trứng thú, chẳng lẽ là siêu giai linh thú trứng? Lẽ nào Lâm Song Hầu ngươi không biết, siêu giai linh thú trứng, muốn ấp đi ra, có cỡ nào khó khăn à? nếu là không có nguyên mạch thai nghén, cái này trứng là tuyệt đối không cách nào ấp đi ra. Lê Dương công tử mở miệng. Lâm Song Hầu cái này trứng, đúng là để chúng ta lễ vật thất sắc. Dùng một cái siêu giai linh thú trứng làm thành trứng trần, so với linh hào đại yến đều muốn hiếm có đi. Chu Liệt Dương trêu nói. Ha 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 ha. Chu Liệt Dương dứt tiếng, ở đây đông đảo võ giả không nhịn được phát sinh một tiếng cười vang. Võ đạo tông môn võ giả, đối với Lâm Tiếu cái này lễ vật, càng là biểu hiện xem thường. Nếu là lấy ra một đầu siêu giai linh thú ấu thú cũng là thôi, thế nhưng một cái trứng thú. Ngoại trừ làm thành trứng trần ở ngoài, bọn họ còn thật nghĩ không ra đến có ích lợi gì. Chí ít ở này đại lục Đông Phương, không thể thai nghén ra siêu giai linh thú trứng thú nguyên mạch. Đến cửu huyền đại lục những khu vực khác. Những thuần nguyên đó mỏ quặng đều là có chủ đồ vật, há có thể cho người tùy tiện dùng. Coi như là những kia vô chủ nguyên mạch, cũng đều ở vào ít dấu chân người hung hiểm chi địa, đạo đài cảnh cường giả đều khó mà tiếp cận. Trừ phi có một cái nào đó thế lực lớn đồng ý đem thuần nguyên mỏ quặng cho ngươi mượn dùng, nhưng khả năng này sao? Phòng trừng tin tức vừa tiết lộ ra ngoài, liền bị người ta cho đoạn. Đi đại lục những nơi khác gấp trứng thú, vậy căn bản liền không hiện thực, không ai sẽ để ý đại lục Đông Phương như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé nhân gian vương triều. Cái này trứng thú, căn bản là không cách nào ấp. Khục. Lâm Tiếu nhẹ nhàng khặc một tiếng, đây là một cái siêu giai trứng thú không giả, ta Lâm Tiếu không có bản lãnh kia ấp đi ra, nhưng ta đại hạ nhân hoàng, nhưng là có năng lực để nàng sinh ra. Lâm Tiếu ngữ khí, đầu tiên là vô cùng mềm nhẹ, tiếp theo trở nên len kèn mạnh mẽ. Ta Lâm Tiếu đưa cho nhân hoàng bệ hạ, lại há lại là chỉ là trứng thú. Ta muốn tặng cho bệ hạ, là nhân gian chính thống. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem lòng tay ra. Cái viên này màu nhũ bạch trứng thú, tỏa ra một đạo mông lung vầng sáng, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Đồng nhiên, cái này trứng thú động. Nó nhẹ nhàng bay tới thượng quan tà bên người, vô cùng thân mật ma sát thượng quan tà khuôn mặt. Một loại huyết nhục liên kết cảm giác, ở thượng quan tà bên người bay lên. Thượng quan tà cảm thấy, trên người chính mình tựa hồ có một loại nào đó khí tức, cùng trước mắt cái này trứng thú nối tiếp cùng nhau. Mà cái này trứng thú, cũng đang không ngừng thôn phệ trên người mình loại khí tức kia. Gào gừ. Đồng nhiên, một cái to do ngâm nga tiếng, từ cái viên này trứng thú bên trong truyền ra. Tiếp theo. Một vệt màu trắng long ảnh, ở thượng quan tà bên người lượn lờ. Giang giác. Trứng thú vỡ tan. Một cái khoảng trừng dài ba thước ngắn màu trắng tiểu long, phá xác mà ra. Xương rồng, râu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng, vuốt rồng bên trên mọc ra chín cái non nớt móng vuốt. Cửu trảo thần long. Này con cửu trảo thần long phá xác mà ra trong nháy mắt, tựa hồ có một loại thiên địa đại thế, rơi vào trên người nàng, tiếp theo cũng ảnh hưởng đến thượng quan tà. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, thượng quan tà, tựa hồ trở thành vùng thế giới này hạch tâm, chịu đến vạn vật làm lễ. Đế hoàng đạo. Nhân gian chính thống. Đây là. Trong truyền thuyết đế hoàng đạo, cửu trảo thần long. Có người âm thanh run. Không sai, chính là cửu trảo thần long. Lâm Tiếu cao giọng nói rằng, cửu trảo thần long trứng rơi xuống phàm trần, trầm luân vô tận Nam Hải, là thầy của ta đoạt được, do gió dâng cho đại hạ nhân hoàng. Ở nhân gian, chỉ có chân chính đế hoàng trên người chân long thiên tử khí, mới có thể đem ấp. Cửu trảo thần long đại biểu thiên địa hoàng đạo, đại hạ nhân hoàng, chính là nhân gian chính thống. Nô hoàng vạn tuế. Lâm Tiếu trước tiên ngã quỵ ở mặt đất. Đại hạ quần thần cũng quỳ xuống. Hô to vạn tuế. Mà cái kia tiểu bạch long, nhưng là thân mật quấn quanh ở thượng quan tà trên người. Trong miệng cũng phát sinh thanh âm non nớt. Võ đạo tông môn người, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều mông. Đại hạ nhân hoàng, dĩ nhiên bị thiên địa tán thành, trở thành thiên địa chính thống, bị thiên địa khí vận ra thân. Tam đại vũ hầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên đưa cho thượng quan tả như vậy một món lễ lớn. Chuyện này, cũng không biết là phúc là họa. Thánh vũ hầu hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tam đại vũ hầu cảm thấy, lần này, Lâm Tiếu thật sự quá mức. Chương 164, ba cái nhất định phải. Đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, chủng tộc san sát. Mà Long tộc, không thể nghi ngờ là trong thiên địa kỳ lạ nhất một cái chủng tộc. Tương truyền, thiên địa sinh ra ban đầu, xuất hiện trước nhất chủng tộc, chính là Long tộc, lại những chủng tộc khác xuất hiện sau khi, Long tộc càng là trong thiên địa hoàng giả, thống ngự đại thiên thế giới hết thảy sinh linh. Mà cửu trảo thần Long bộ tộc, chính là Long tộc hoàng tộc, nắm giữ thiên địa đế hoàng chi đạo. Sau đó, ước vạn chủng tộc quật khởi, Long tộc mất đi thống ngự thiên địa năng lực. Thế nhưng đế hoàng chi đạo cũng đã ở cửu trảo thần Long bộ tộc trong tay, thậm chí đã hòa vào cửu trảo thần Long trong xương, trở thành bộ tộc này thiên phú. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, cửu trảo thần Long cũng chỉ có thể trở thành là đế hoàng tượng trưng, đại biểu, nhưng mất đi trở thành đế hoàng năng lực. Giờ khắc này, thượng quan tả thân là đại hạ nhân hoàng, tự nhiên có đế hoàng khí ra thân, Lâm Tiếu không cách nào ấp đi ra cựu trảo thần long, đối với thượng quan tả mà nói, nhưng là dễ như ăn cháo liền đem ấp đi ra. Cựu trảo thần long trên người đế vương chi đạo, cũng chính là cái gọi là đế hoàng pháp tắc, cùng thượng quan tả trên người đế hoàng khí giao hòa, trong thời gian ngắn xúc động thiên địa lại thế, số mệnh giáng lâm, để thượng quan tả trở thành phía thế giới này duy nhất thiên địa chính thống. Chuyện như vậy, tuy rằng nghe tới huyền diệu khó hiểu, nhưng bên trong đất trời, pháp tắc san sát, đại đạo vô cùng, xúc động thiên địa đại đạo ra chỉ số mệnh, cũng không có cái gì kỳ quái. Cựu trảo thần long bộ tộc số lượng ít ỏi, ngàn vạn năm cũng khó có thể sinh ra một cái, cuối cùng, chính là chủng tộc này thiên phú, thực sự quá mức nghịch tiên. Bất quá, ở tam đại vũ hầu trong mắt, này tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Thượng quan tà được cựu trảo thần long, trở thành thiên địa chính thống, như vậy phương đại lục này, thế giới này ở trong, còn lại tất cả hoàng tộc, liền đều trở thành ngụy hoàng, muốn đối với đại hạ túi đầu xương thần. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu cam tâm. Liên cầm đại lục Đông Phương tới nói, sợ là sau ngày hôm nay, còn lại ba đại vương triều, sẽ lập tức liên thủ đối phó đại hạ đi. Hơn nữa, cái kia cựu trảo thần long, cũng sẽ khiến cho mỗi cái thế lực lớn mơ ước. Tiểu tử này, vừa ta còn tưởng rằng hắn tâm tính trầm ổn, kết quả. Thiên Vũ Hầu tầng tầng thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Cũng không nhất định, nói không chắc hắn có còn lại cái gì lá bài tẩy đây. Thần Vũ Hầu đúng là có chút bình chân như vậy, rất hứng thú nhìn Lâm Thiếu. Có cái gì lá bài tẩy? Cửu Huyền Đại Lục rất lớn, dù cho là chán nản Cửu Huyền Đại Lục, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ võ sư có thể chống đỡ. Thiên địa khí vận ra thân, thiên địa chính thống, nếu là có thực lực tuyệt đối cũng là thôi, thế nhưng hiện tại đại hạ, không thể nghi ngờ là muốn cùng toàn bộ đại lục là địch. Thiên Vũ Hầu lắc lắc đầu. Thiên địa chính thống đồ chơi này, nếu là đại hạ có nhất thống đại lục thực lực, cái kia không thể nghi ngờ là một cái danh chính ngôn thuận lý do, thêm gấm thêm hoa. Nhưng chỉ có thể ở đại lục Đông Phương như vậy cằn cỗi nơi xưng hùng, thậm chí từ vài phương diện khác tới nói, vẫn phải cẩn thận ứng đối mỗi cái đại võ đạo tông môn đại hạ tới nói, tuyệt đối là một tấm bùa đòi mạng. Cái kia Lâm Thiếu, quả thật có quái lạ. Thánh Vũ Hầu lại mở miệng. Có gì đó quái lạ? Thiên Vũ Hầu nói rằng, hắn đương nhiên là có quái lạ, bằng không như thế nào sẽ làm ra một cái cựu trảo thần long trứng rồng đến. Cái kia quái lạ, hẳn là chỉ hắn bản thân đi. Thần Vũ Hầu nhìn ở giữa cung điện Lâm Thiếu, từng chữ nói rằng, ngươi gặp cái gì cách sơn đảng yêu, đem sơn một khối cho đánh cái lỗ thủng đi ra. Tam đại Vũ Hầu ở trong, Thần Vũ Hầu thực lực mạnh nhất, Thánh Vũ Hầu chủ tính trung đại cục, Thiên Vũ Hầu hơi yếu một ít. Cách sơn đảng yêu. Vừa cái kia Lâm Tiếu một chiêu đánh giết hai người chiêu thức. Thiên Vũ Hầu hơi ngớ ngẩn. Vừa, kỳ thực Lâm Tiếu đã thua. Thánh Vũ Hầu hít sâu một cái hơi lạnh, nói rằng, vừa Lâm Tiếu cùng cái kia hai cái vũ phủ đệ tử thời điểm chiến đấu, tổng cộng ra hai chiêu, mà không phải là một chiêu. Hả? Thiên Vũ Hầu ngây người. Hai chiêu. Thiên Vũ Hầu đường đường võ thánh cường giả, dĩ nhiên không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Một chiêu, đánh giết Chử Tuấn Phong, khác một chiêu, đánh giết Quách Vĩ. Chỉ là, tốc độ của hắn quá nhanh. Thánh Vũ Hầu thở dài nói. Không. Thần Vũ Hầu nhưng là lắc lắc đầu, Lâm Thiếu chỉ là một cái võ sư, tốc độ của hắn không thể sắp tới ngay cả chúng ta những này võ thánh đều phát hiện không là cái gì. Hắn vừa xác thực chỉ điểm một chiêu, cũng đúng là cách sơn đảng yêu. Thánh Vũ Hầu nhìn về phía Thần Vũ Hầu. Chỉ là cái kia sơn. Là Chử Tuấn Phong, bị đánh người, là Quách Vĩ. Thần Vũ Hầu cực kỳ khẳng định nói. Cái gì? Thánh Vũ Hầu cũng ngây người. Thủ đoạn của hắn, cũng không chỉ là tốc độ, hơn nữa cũng dùng tới một chút tàn tượng kỹ xảo, mắt thường rất khó phân biệt biệt, như vậy võ kỹ. E sợ sau lưng của hắn, thật sự có một nhân vật không tầm thường. Hơn nữa, người kia vật, đối với ta đại hạ, cũng không có ác ý gì. Thần Vũ Hầu trong mắt, lóe ra một vệ tinh mang, nhân hoàng trong bóng tối thành lập ám vệ, chính là được Lâm Tiếu chống đỡ, hơn nữa Lâm Tiếu, cũng chưa nhúng tay chuyện này. Điều này cũng đủ để chứng minh, Lâm Tiếu không có co tranh giành quyền lợi hoàng quyền. Thậm chí ngay cả khống chế nhân hoàng tâm tư đều không có. Cái kia. Này lại là tại sao? Thiên Vũ Hầu có chút bị hồ đồ rồi. Thật sự có như vậy vô tư kính dâng người. Hoặc là nói là ngốc huyết. Người ta vì sao lại muốn bảo vệ đại hạ 600 năm? Thánh Vũ Hầu mỉm cười nói, thiếu niên nhân tâm tư, chúng ta nơi nào hiểu. Lần này, cũng là một cơ hội. Thần Vũ Hầu mở miệng, huyền kinh thành ở ngoài còn ngủ một con rồng, đại hạ sớm muộn sẽ đại loạn. Bị trở thành cựu huyền đại lục chiến trường. Nói không chắc, đây là một cơ hội. Để đại hạ ở này phàm giới bên trong niết bàn sống lại, trở lại cựu thiên một cơ hội. Ba đại vương triều đặc phái viên kinh hoàng. Coi như là luôn luôn hờ hững đại đường thái tử Lý Vân Phi, thời khắc này cũng hoàng hồn. Võ đạo tông môn tâm tình của người ta, nhưng là không nói ra được phức tạp. Dù cho là đại hạ thành nhân gian chính thống, chân chính vạn tộc cộng chủ, cho bọn họ mà nói cũng không có tổn thất gì. Võ đạo tông môn bàng quan, đại hạ muốn thống trị võ đạo tông môn, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng cái kia cựu trảo thần long, nhưng là bọn họ không thể không quan tâm. Một khi trưởng thành, chính là thần linh. Đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Đây mới là để bọn họ kinh hoàng. Lâm. Ái Khanh, ngươi phần này lễ, thực sự là quá lớn. Thượng quan Tà âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Qua hôm nay, bệ hạ liền muốn thân chính, làm thần tử, đương nhiên phải đưa cho bệ hạ một món lễ lớn. Lâm Tiếu đứng dậy, nhìn Thượng quan Tà, có cái gì đại lễ, có thể so sánh được với thiên địa chính thống đây. Ô ô ô. Quấn quanh ở Thượng quan Tà trên người cái kia màu trắng mê người tiểu long, cũng hướng về Lâm Tiếu múa múa quả đấm, biểu thị tán thành. Con tiểu long này, tuy rằng bị trọng thương hầu như ngã xuống, nhưng nàng nhưng là dựa vào ngân hoàng bộ tộc bí thuật niết bàn sống lại, lại có thương huyền mấy chục vạn năm chăm sóc, vì nàng lại nhặt linh trí. Thậm chí ngoại giới tiếp phát sinh tất cả, con tiểu long này ở trứng rồng ở trong, cũng đều có cảm ứng. Cùng với nói, thương huyền là đem con tiểu long này giao cho Lâm Tiếu, không bằng nói là để Lâm Tiếu chuyển giao cho Thượng quan Tà, ở đại hạ, cũng chỉ có Thượng quan Tà, mới có thể chân chính để con tiểu long này ấp đi ra. Thượng quan Tà trên người đế vương khí, trên thực tế cũng là chịu đến huyền hoàng sơn ở trong cựu trảo thần long khí tức cảm hóa, hai cái này, cũng coi như là đồng nguyên mà ra. Ở trong hai ngày này, Lâm Tiếu lấy thiên thanh thần dịch bản nguyên chi dịch ôn dưỡng con tiểu long này, lại từ trong thức hải thất thải quang luân bên trong, thoát ra có vài pháp tắc bản nguyên đạo văn ấn vào trứng rồng bên trong. Hiện tại cựu trảo thần long, một khi gặp phải đế vương khí, dĩ nhiên là có thể phá xác mà ra. Long tộc kiêu ngạo không giả. Nhưng cựu trảo thần long nhưng là họ hàng gần tất cả có đế hoàng khí sinh linh, cũng chính là cái gọi là nhân gian đế hoàng. Đương nhiên, thần giới thần đế ngoại trừ. Thần đế không cần trong thiên địa đế hoàng chi đạo thừa nhận, một khi đạt đến thần đế cảnh giới, bọn họ liền có thể tự mình từ thiên địa vồ lấy đế hoàng pháp tắc, cựu trảo thần long cũng không cách nào ngăn cản. Trong ngộng thế giới Lâm Tiếu chính là như thế. Trọng yếu hơn chính là, đại hạ hoàng thành, bị một tòa thật to thần cấp trận pháp bao phủ. Tuy rằng tòa trận pháp này có tổn hại, nhưng như cũng là thần cấp trận pháp, chỉ cần Thượng quan Tà cùng con tiểu long này ở tại trong hoàng thành không ra đi, ở này cựu huyền đại lục ở trong, liền không ai có thể thương tổn bọn họ. Một khi nho nhỏ này long trưởng thành, như vậy Thượng quan Tà, liền có thể dựa vào sức mạnh của nàng, chân chính thống nhất đại lục. Nguyên bản, Lâm Tiếu không có ý định vào lúc này, đem viên này trứng rồng đưa cho Thượng quan Tà. Thế nhưng, làm cực nhạc cung người đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu cầm sau khi đi ra, Lâm Tiếu liền thay đổi chủ ý. Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Làm Lâm Tiếu hồn lực đạt đến đạo đài cảnh sau khi, liền có thể đem bộ này thần khí sức mạnh kích thích ra đến, cùng đại hạ trong hoàng thành thần cấp trận pháp dung hợp. Đến thời điểm, tòa này tổn hại thần cấp trận pháp, liền chân chính nắm giữ thần cấp trận pháp nên có uy lực. Đến vào lúc ấy, đại hạ vương triều, chính là phương đại lục này bên trên vua không ai. Lâm Tiếu cũng có thể mượn đại hạ sức mạnh, đến tìm kiếm thế giới này bí mật, truy tìm sức mạnh cực hạn, thăm dò vĩnh sinh huyền bí. Cung đình đại yến tiếp tục tiến hành. Thế nhưng ngoại trừ đại hạ quần thần vương hầu ở ngoài, tựa hồ những người khác đều mất đi hứng thú. Linh hào đại yến cũng biến thành nhạt như nước Úc. Nguyên bản bằng mặt không bằng lòng võ đạo ba cung, cũng liền dần dần đi đến cùng một chỗ, cùng chung mối thù. Cái kia Lâm Tiếu đến tột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên có thể làm ra như vậy chuyện lớn bằng trời đến. Thần hỏa cung Chu Liệt Dương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bất luận hắn là ai, hắn đều chết chắc rồi. Nơi này là đại lục Đông Phương. Chúng ta võ đạo ba cung mới là chủ nhân của nơi này. Lê Dương công tử thản nhiên nói. Ừm. Nguyên bản có chính mình kế hoạch cực nhạc cung thiếu chủ Hoa Khinh Nôn, cũng gật gật đầu. Ba người này tuy rằng chỗ ngồi gặp nhau rất xa, thế nhưng bọn họ giao lưu nhưng là không có bất kỳ trở ngại. Dù cho là Tam Đại Vũ Hầu, cũng khó có thể nghe được ba người này trong lúc đó giao lưu. Con rồng kia. Lê Dương công tử ngữ khí có chút chần chờ. Chim nhạn là nướng ăn vẫn là luộc ăn, các loại, chờ. Chim nhạn đánh xuống nói sau đi. Hoa Khinh Ngôn mở miệng nói rằng, ta không tin hai vị không có ở nhân gian vương triều bên trong chôn xuống cái đinh, đại lục Đông Phương nhất định phải có ngọn lửa chiến tranh, đại hạ nhất định phải diệt, thượng quan Tà cùng Lâm Tiếu nhất định phải chết. Hoa Khinh Ngôn bình thường không nhiều lời. Thế nhưng lần này, hắn nhưng liên tục nói ra ba cái nhất định phải. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Chương 165, khiêu khích. Bóng đêm dần dần hạ xuống. Nhưng đại hạ cung đình cung yến, vẫn như cũ không có kết thúc. 3.600 đạo linh hào đại yến, ít nhất phải tiến hành 3 ngày 3 đêm. Đây là thuộc về võ giả đại yến. Nếu là người bình thường, tuy rằng linh hào bên trong linh khí sẽ không đem người bình thường căng nức, thế nhưng 3.600 đạo món ăn, cũng đủ để đem bọn họ vị căng nức. Thế nhưng võ giả không giống, mạnh mẽ tiêu hóa năng lực, có thể mang linh hào bên trong hết thể đều tiêu hóa, chuyển hóa thành bọn họ chân nguyên. Đây là võ giả nghịch tiên, cũng là linh hào nghịch tiên. Bởi vì linh hào ở trong, không có tạp chất. Đương nhiên, linh hào đại yến tuy rằng tên là đại yến, tổng cộng 3.600 đạo linh hào tạo thành, nhưng mỗi một đạo linh hào phân lượng cũng không tính là quá lớn, chỉ có thể nói trên là tinh xảo. Phía bên kia, Lâm Tiếu bên người Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người, hình tượng hoàn toàn không có, hầu như một cái liền có thể nuốt vào một bàn. Đại hạ những kia không tu võ đạo nho thần môn, tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn ăn không vô, nhưng bởi vì lễ tiết nguyên nhân, bọn họ nhất định phải ngồi ở chỗ này. Nho gia đại nho, khinh bỉ võ đạo, cửu thị thuật luyện, đương nhiên sẽ không tu luyện những thứ đồ này. Mà nho gia hậu tiến đệ tử, bởi vì trong nhà trưởng bối quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không đi đụng chạm. Điều này cũng làm cho tạo thành, đại hạ triều đình ở trong nho gia văn thần, đại thể đều là không có tu vi tại người người bình thường. Cho tới tu luyện võ đạo văn thần, tự nhiên chịu đến chính thống xa lánh, ở trong triều không hề địa vị có thể nói. Thời khắc này, không ít đại nho trong lòng nhưng là hận cực kỳ Lâm Thiếu. Làm ra như thế một đạo linh hào đại yến, không phải thuần túy cho bọn họ lúng túng sao. Cho đến đêm khuya, đèn đuốc sáng choang. Võ giả bình thường chịu đựng mấy ngày không ngủ, ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi hiện tại có linh hào đại yến làm bổ sung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh khí ngăng dọc, càng là buồn ngủ tâm ý hoàn toàn không có. Dần dần, tất cả mọi người đem chuyện mới vừa rồi quăng đến sau đầu, thỏa thích hưởng dụng khởi linh hào đại yến đến. Khởi bẩm bệ hạ. Chính vào lúc này, đại hạ vũ phủ một phương, một cái vóc người cao to, nhìn như chừng 30 tuổi chàng thanh niên đứng lên. Là vũ phủ hạ Ngôn Thu đạo sư. Ngươi có chuyện gì muốn đấu? Thượng quan tà mở miệng hỏi. Bệ hạ, năm rồi cung yến, đại hạ vũ phủ đệ tử tinh anh môn, đều sẽ bày ra tài học, hiến nghệ nhân hoàng, năm nay cung yến, tự nhiên cũng không thể thiếu việc này. Hạ Ngôn Thu chính là võ quân, nhưng như cũ ở vũ phủ ở trong đảm nhiệm đạo sư, địa vị đương nhiên phải vượt qua cái khác đạo sư. Lần này đại hạ vũ phủ đại biểu, chính là Hạ Ngôn Thu. Không đề cập việc này, chấm đến suýt nữa quên. Thượng quan tà mỉm cười nói. Năm rồi, không chỉ có đại hạ vũ phủ đệ tử, càng có học cung đệ tử tham dự cung yến. Thế nhưng năm nay, tứ đại tài tử, học cung 800 sĩ tử bị Lâm Tiếu hủy diệt, học cung tự nhiên cũng không có ghế. Không nghiêm hận Lâm Tiếu, cũng là như thế. Nhân hoàng bệ hạ, đại hạ vũ phủ được xưng đại hạ vương hầu cái nôi, vũ phủ đệ tử muốn hiến nghệ, chúng ta cũng là 10 phần mong đợi. Thân hỏa cung một phương, Chu Liệt Dương đột nhiên đứng dậy, mọi người đều là võ giả, nếu muốn hiến nghệ, tại hạ cho rằng, không bằng để ta võ đạo tông môn đệ tử, cùng đại hạ vũ phủ đệ tử luận bàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chẳng phải mỹ thay. Không sai, thanh nguyên thần phủ ở trong, nguy cơ trùng trùng, các đời tới nay tử thương vô số, vẫn cần đại hạ cùng võ đạo tông môn liên thủ mới có thể cùng cửa ải khó. Sớm để các đệ tử luận bàn giao lưu, đối với ngày sau thần phủ hành trình, cũng có chỗ tốt. Lê Dương công tử vẫn chưa đứng dậy, liền như vậy nên ngang ngồi ở tại chỗ, vừa ăn, vừa nói. Nếu hai vị nhắc lên, như vậy việc này chấm liền đúng. Thượng quan tả gật gật đầu. Đây mới là màn kịch quan trọng. Linh hào cũng ăn, lễ vật cũng đưa, nhân gian chính thống cũng cầm cố, thế nhưng muốn áp chế võ đạo tông môn, cuối cùng thủ đoạn, vẫn là vũ lực. Mà trẻ tuổi nhất đại mạnh yếu, càng đại diện cho một phe thế lực tiềm lực. Thượng quan tả bởi vì cựu trảo thần long quan hệ trở thành cựu huyền đại lục nhân gian chính thống. Nếu như đại hạ ở vũ lực trên thua cho võ đạo tông môn, vậy này cái gọi là nhân gian chính thống, cũng bất quá là một chuyện cười. Vì lẽ đó lần này cung yến giao đấu, liền trở thành nơi mấu chốt nhất. Nếu là đại hạ vũ phủ các tinh anh thất bại thảm hại, như vậy đáng giá hết thảy đều là chuyện cười, võ đạo tông môn cũng sẽ đem tất cả thế yếu đều chuyển về đến. Nếu là đại hạ vũ phủ các đệ tử thắng, võ đạo tông môn ở đại lục Đông Phương sức ảnh hưởng, đem thật sự sẽ xuống dốc không thanh. Đồng thời, đại hạ cũng sẽ lấy này tuyên cáo chính mình quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Bất kể là vũ phủ đệ tử, vẫn là võ đạo tông môn đệ tử, đều chiến ý dạt dào. Như vậy đi, chúng ta lấy 10 chàng làm hạn định, đại hạ ra 10 tên đệ tử kiệt xuất, chúng ta võ đạo tông môn, cũng ra 10 tên đệ tử, chúng ta liền tranh tài 10 chàng làm sao. Nói chuyện chính là Chu Liệt Dương. Hắn thậm chí không có cho ai đưa ra ý kiến cơ hội, liền bắt đầu thu xếp người thủ hạ, tuyển cử xuất chiến đệ tử. Cái nào cần phải phiền toái như vậy? Lâm Tiểu Âm thanh đột nhiên vang lên, ngược lại trận này đại yến, muốn tiến hành 3 ngày 3 đêm, chỉ đánh 10 chàng, thời gian còn lại há không kẻ nhạt. Phàm là đến rồi võ đạo tông môn đệ tử, bao quát 3 vị, thiếu trưởng môn, đều đến đánh một trận đi, ngược lại thời gian phải là nhiều. Lâm Tiếu âm thanh lười nhác, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.
Ồ! Lê Thiên nhìn về phía Lâm Tiếu, cười nhạo nói, sư đệ ta cùng Thần Hỏa Cung, Cực Nhạc Cung hai vị thiếu chủ, đại diện cho chính là ba cung, thân phận cỡ nào siêu nhiên, há có thể tùy tiện cùng các ngươi những này run dế động thủ.
Run dế! Lâm Tiếu ngáp một cái, không biết ngươi người khổng lồ này, có thể đỡ được ta cái này run dế mấy chiêu đây.
Ha 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 ha! Chuyện cười! Lê Thiên đứng dậy, Lâm Tiếu, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là đem chính mình xem là một nhân vật?
Đại hạ song hầu! Ở tại chúng ta trong mắt, bất quá là trò cười. Võ đạo tông môn võ giả đối với Lâm Tiếu đều không có cái gì tốt ấn tượng. Nhưng nếu là nói hận nhất Lâm Tiếu, ngoại trừ Chu Liệt Dương ở ngoài, chính là Lê Thiên. Ngày đó ở Túy Tiên Lâu, Lâm Tiếu nhưng là liên tục đánh Lê Thiên công tử cùng Chu Liệt Dương hai người bạn thai, để hai người bọn họ bộ mặt mất hết, càng là đem hai người muốn liên hợp đại hạ võ giả kế hoạch đánh vỡ. Chu Liệt Dương không có chịu đến cái gì kích thích tình huống, lòng yên tĩnh như nước, chỉ chờ thời cơ thích đứng làm khó dễ. Thế nhưng Lê Thiên công tử không được. Lê Thiên chỉ là ngoan tẩm cung đệ tử bình thường, không có hiển hách bối cảnh, thế nhưng hắn nhưng có thể cùng Lê Dương công tử như thế, được xưng công tử, này liền cho thấy Lê Thiên nắm giữ tuyệt thế thiên phú, nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng ở Túy Tiên Lâu lại bị Lâm Tiếu làm mất mặt, bị người chế nhạo. Nếu là không đem Lâm Tiếu đạp ở dưới bàn chân, như vậy Lâm Tiếu sẽ ở Lê Thiên công tử tâm ma, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tiến cảnh.
Chê cười sao? Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, vậy thì đến thử xem đi.
Vào lúc này, Lâm Tiếu đương nhiên phải đứng ra. Để võ đạo tông môn đệ tử ký kết quy tắc.
Đùa gì thế? Trẻ tuổi nhất đại bên trong, nhân gian vương triều thanh niên kém xa tít tắp võ đạo tông môn đệ tử, đây là trăm ngàn năm qua tất cả mọi người nhận thức chung. Thế nhưng mũi nhọn sức chiến đấu, nhân gian vương triều nhưng cũng không luận võ đạo tông môn võ giả yếu, thậm chí trong lúc mơ hồ có đổi tới xu thế. Đại hạ vũ phủ nơi như thế này bồi dưỡng được đệ tử, tự nhiên không thể như võ đạo tông môn như vậy bồi dưỡng. Thứ nhất, võ đạo tông môn đệ tử là từ toàn bộ đại lục Đông Phương sàng lọc đi ra đệ tử thiên tài, phàm là đại lục Đông Phương có gân cốt người, hầu như đều bị mỗi cái đại võ đạo tông môn chiêu nạp. Thứ hai, võ đạo tông môn nắm giữ thuần nguyên mỏ quặng, có thuần nguyên phụ trợ tu luyện, tiến cảnh tự nhiên cực nhanh. Thế nhưng đến trung kỳ hậu kỳ, nhân gian vương triều võ giả lại có thể gắng sức đuổi theo. Bởi vì đại lục Đông Phương xưa nay cũng không quá san bằng, nhân gian vương triều trong lúc đó va chạm, cùng dị tộc trong lúc đó chiến tranh. Bốn đại vương triều hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành chiến tranh. Giết chóc mới là võ giả tốt nhất con đường trưởng thành. Mỗi cái đại võ đạo tông môn tuy rằng cũng cùng dị tộc có xung đột, thế nhưng quy mô nhưng không bằng người vương triều như vậy hùng vĩ. Tuy rằng cũng có thể mài rua ra mấy cường giả, nhưng tuyệt đối không bằng người vương triều nơi này nhiều lắm. Đại hạ những này vương hầu đều là dùng quân công chồng chất lên. Dù cho là thế tập vương hầu khâm định người thừa kế, như vậy cũng phải ở vương trong hầu phủ câu tâm đấu giác thắng được, lại tới trên chiến trường mài rua giết chóc, mới có thể kế thừa vương hầu. Hiện tại, đại hạ vũ phủ Long Hổ Phong Vân bảng hạng 5 vị trí đầu cường giả, mới là sơ cấp võ sư cảnh giới, liền có thể ở Long Hổ Phong Vân bảng trên xưng vương. Thế nhưng võ đạo tông môn đệ tử, người tới thấp nhất đều là võ sư cảnh giới, căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Lâm Thiếu có thể không thể chịu đựng hắn nhọc nhằn khổ sở tạo nên đến thanh thế, liền như thế bị đối phương tan rã rồi. Vì lẽ đó, hắn cái thứ nhất đứng ra.